Chương 54, thay thế chương 54, thay thế hoàng cung. Để ngươi học tập cho giỏi luyện đan, sớm ngày cảm khí thành công, cùng vi phụ muốn hại ngươi dường như. Lại như vậy hồ nháo, ngươi cũng đừng trong cung chờ đợi, ngày mai ngươi liền thu thập đồ vật, đi Phong Vân Tông bái sư tu hành. Trong điện, nam tử trung niên chỉ vào giường nệm bên cạnh cúi đầu im lặng thiếu nữ nghiêm nghị hơn trách nói. Hồi lâu, nam tử dường như mắng mệt mỏi, ngồi xuống trước bàn. Thiếu nữ liền vội vàng đứng lên tiến lên, vì hắn châm trà. "Ai, vi phụ biết ngươi đối luyện đan không có hứng thú, nhưng một gã luyện đan sư, đối ta Đại Triệu Vương Triệu mà nói quá trọng yếu." Nam tử trung niên thở dài nói. "Thư viện vì giữ gìn phàm nhân an ổn, cố ý định ra quy củ, phàm gian vương triều quân vương cùng quan viên không thể là người tu hành, tu sĩ cũng nghiêm cấm tham dự phàm nhân ở giữa chiến tranh. Có thể không chịu nổi luôn có vương triều thầm mượn tu sĩ lực lượng chi phối chiến cuộc, dần ra, phàm gian vương triều hoàng thất đều sẽ nuôi một nhóm tu sĩ làm cung phụ. Kể từ đó, phán xét một cái phàm gian vương triều quốc lực mạnh yếu, không chỉ có nhìn binh mã nhiều ít, càng phải nhìn hoàng thất cung phụng thực lực tổng hợp. Cung phụng số lượng nhiều, cảnh giới cao, dù là binh mã hơi yếu, cái khác vương triều kiêng kỵ phía dưới cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Tới cuối cùng liền thành càng thêm cường thế vương triều, nuôi cung phụng cảnh giới càng cao, nhân số càng nhiều, bọn hắn mới là chấn nhiếp xung quanh hoạch tâm lực lượng. Mà cung phụng cũng chia nội ngoại hai loại, ngoại cung phụng là từ bên ngoài khai ra tu sĩ, chỉ nhận chỗ tốt không nhận người. Nội cung phụng thì là hoàng thân trong tông thất có tu hành thiên phú người một nhà, gặp chuyện tốt xấu có thể thương lượng. Bây giờ Đại Chu vương triều liền có 5 vị nội cung phụng cùng 30 vị ngoại cung phụng, nội cung phụng còn tốt đem khống, ngoại cung phụng bên này toàn bộ nhờ lợi ích gắn bó. Mà luyện đan sư xem như tu tiên giới bánh trái thơm ngon, nếu là Triệu Nguyệt có thể trở thành luyện đan sư, không chỉ có thể dựa vào đan dược hấp dẫn tu sĩ tới làm cung phụng, còn có thể tiết kiệm không ít mời chào cung phụng mở ra tiêu, đối vương triều mà nói có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Nữ nhi biết. Triệu Nguyệt nói khẽ. Ân. Nam tử nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà, lời nói xoay chuyển, cái kia hôm nay thắng Chu Tố Tố thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể biết rõ ràng lai lịch của hắn. Triệu Nguyệt mặc nói, một cái sắp cảm khí người thành công mà thôi, nương tựa theo giúp Chu Tố Tố thành công cảm khí ân tình, lúc này mới đánh bại Chu Tố Tố. Cái nào tông môn dự định đệ tử? Nam tử lại hỏi. Cùng Chu Tố Tố như thế, cảm khí thành công, liền có thể gia nhập Thành Phong môn. Triệu Nguyệt hồi đáp. Ngươi xác định? Nam tử truy vấn. Ân. Triệu Nguyệt nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, vì sao phụ hoàng đối với hắn như thế để bụng? Trong cung điện dưới lòng đất đầu kia xuất sinh lại không an phận, ngay cả những cái kia tin được cung phụng nhóm liên thủ lại đều có chút áp chế không nổi. Tại cái này trong lúc mấu chốt, bất kỳ đến từ đại tông môn người đều phải đề phòng một chút, đặc biệt là khả năng đến từ thư viện người. Nam tử vuốt vuốt mi tâm, ngữ khí ngưng trọng. Triệu Nguyệt nao nao. Tại nàng lúc nhỏ, bởi vì tương đối nghịch ngợm, vụ trộm chạy tới qua địa cung, xa xa gặp qua nó một cái. Kia là một cái toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu tím yêu thú, lại bị xích sắt một mực giam cấm, trung quanh ngồi 5 vị thân làm nội cung phụng thúc thúc. Đó là chúng ta Đại Triệu Vương triều nền tảng lập quốc, chờ sau này ngươi sẽ biết. Nam tử nhìn nàng một cái, nói xong liền quay người rời đi. Kinh thành trên đường phố, một bạch y nữ tử đứng yên tại trạch đệ trước cửa, dáng người thanh tuyệt. Tôn thượng. Tân Vãn Đường bước nhanh đi vào Lâm Nhược Hàn trước mặt, vẻ mặt cung kính. Hắn tới này trên đường xảy ra chuyện gì? Bây giờ tình cảnh còn mạnh khỏe, thật không quen cuộc sống bây giờ. Liên tiếp vấn đề theo Lâm Nhược Hàn trong miệng thoát ra. Công tử rời đi Đào Hoa Quan sau, Tân Vãn Đường lúc này đem Lâm Tiêu Cách xem sau mọi việc tinh tế báo cáo, duy chỉ có biến mất hai người tự mình gặp nhau quá khứ. Lại có nhiều như vậy ngoài ý muốn, Lâm Nhược Hàn đại mi cau lại. Công tử, khả năng tương đối xui xẻo. Tân Vãn Đường nghĩ, nói khẽ. Ngươi xác định hắn lúc ấy vận dụng thần thức? Lâm Nhược Hàn cũng không thể nhường Lâm Tiêu lấy phạm nhân thân thể mở ra thần thức thủ đoạn. Chẳng lẽ là Lâm Tịch Vũ làm? Vậy cũng tuyệt đối không thể, muội muội mình có cái gì thủ đoạn, nàng cái này thân tỷ tỷ có thể không biết rõ. Thiên chân vạn sắc, cái này chẳng lẽ không phải tôn thượng thủ đoạn? Tân Vãn Đường có chút ngộng. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, lại hỏi, kia hoang thôn vỡ vụn quyền hành đâu? Coi là thật không ở trên người hắn. Nô tỷ cũng hoài nghi tới, có thể kia quyền hành quả thật không tại công tử trên thân. Tân Vãn Đường trả lời. Lâm Nhược Hàn nhíu mày không nói, lâm vào trầm tư. Tôn thượng tu vi là thần cốt sắp luyện hóa hoàn thành. Phát giác được Lâm Nhược Hàn đã đạt nhất cảnh tu vi, Tân Vãn Đường trong lòng nổi lên không rơi. Ý vị này các nàng sẽ phải đường về ma giới, nàng biết sẽ có một ngày như vậy, cũng từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn còn có chút khổ sở. "Ân, kế tiếp ngươi lại đi đem nên chuẩn bị kỹ càng, thư viện kia phu tử sẽ không để cho chúng ta đi nhẹ nhàng như vậy." Lâm Nhược Hàn lấy lại tinh thần, nhẹ giọng dặn dò nói. "Là." Tân Vãn Đường trịnh trọng đáp ứng, cũng không có lập tức không động thân, mà là chần chờ nói, "Tôn thượng không có ý định đi gặp công tử sao? Hắn đã qua mạnh khỏe, ta cần gì phải đi quấy rầy?" Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Công tử trong đêm thường ngủ không an ổn, trong mộng tổng hô hào Tôn thượng Tân Vãn Đường ôn nhu nói. Lâm Nhược Hàn thần sắc hơi động, nhưng không hề nói gì. Tôn thượng Tân Vãn Đường còn muốn nói tiếp thứ gì, chợt thấy một đạo lạnh lẽo ánh mắt rơi vào trên người, lúc này im lặng. "Đi làm việc của ngươi a." Lâm Nhược Hàn nhàn nhạt mở miệng. "Là." Tân Vãn Đường lên tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Gian phòng bên trong tĩnh mịch tí mắng, trên giường em Lâm Tiêu hô hấp vân dài, mặt mày giãn ra. Hắn lúc này, ý thức đi tới trong thức hải. "Ngươi có phải hay không có thể thông qua ta nhìn thấy ngoại giới?" Lâm Tiêu ngồi hi trước mặt, hỏi trong lòng hoài nghi thật lâu vấn đề. "Ân." Khi nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi có thể thay thế ta sao?" Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. "Ta tại sao phải thay thế ngươi?" Khi thần sắc bình tĩnh nhìn qua Lâm Tiêu. "Ngươi không muốn giống như ta cũng như thế còn sống sao?" Lâm Tiêu chăm chú nhìn Hi. Hi lắc đầu, "Như bây giờ liền rất tốt." Lâm Tiêu giật mình, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng truy vấn, đã ngươi có thể trông thấy ta thấy, kia. Ngày ấy ta cùng Tân Di ở chung lúc, ngươi phần lớn thời gian ta cần tu dưỡng. Khi thần sắc bình tĩnh. Vậy là ngươi nhìn thấy vẫn là không có trông thấy. Lâm Tiêu truy vấn không thả. Ngươi nếu không thích, lần sau ngươi nói với ta một tiếng liền có thể. Khi thản nhiên nói. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, trong mắt tràn đầy hoài nghi, nói. Ngươi liền thật không nhìn. Ân. Khi khẽ gật đầu một cái. Không quá tin tưởng nhưng lại không có gì biện pháp Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạt bậc cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 55, cùng giường chương 55, cùng giường ngươi thích người vị sư tôn kia là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, còn là bởi vì nàng là người sư tôn. Khi bỗng nhiên hỏi, Lâm Tiêu ngẩn người, nghi ngờ nói, thế nào bỗng nhiên hỏi cái này? Khi lẳng lặng nhìn qua Lâm Tiêu, không có trả lời. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, lắc đầu, ta cũng nghĩ không rõ, có lẽ cả hai đều có a. Ân. Khi nhẹ nhàng lên tiếng, giữa hai người bầu không khí thoáng qua ở giữa liền lâm vào ngưng trệ. Vì phòng ngừa trước mắt vị này tuyệt sắc nữ tử còn nói ra lệnh tới nhắc nhở chính mình, vội vàng tìm lời nói phá vỡ cục diện bế tắc. Trước đó tại Trần Gia thôn, là ngươi đã cứu ta, lấy đi Tân Di trong miệng quyền hành. Ân. Nếu là không có kia phần quyền hành, ta có lẽ còn phải muộn 1-2 năm tỉnh lại. Khi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi nắm trong tay kia phần quyền hành. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến Tân Vãn Đường nói qua, quyền hành dù là không trọn vẹn, cũng là đại biểu cho giữa thiên địa chí cao phát tắc, loại kia thiên địa vĩ lực, ngay cả Lâm Nhược Hàn loại kia tu sĩ cũng không có nắm chắc trường khống, trừ phi là giống Trần Thanh Thanh như thế nắm giữ thể chất đặc thù, trời sinh cùng quyền hành phù hợp. Nhưng thể chất khối này, khi khẳng định là loại trừ. Nói cách khác, thực lực của nàng có lẽ muốn so Lâm Nhược Hàn còn mạnh hơn. Khi không có đáp Lâm Tiêu vấn đề, ngược lại đột nhiên nói, "Hồ sư tôn." Lâm Tiêu hơi sững sờ, nhưng thấy Hi thẳng tắp nhìn lấy mình, đáy mắt dường như cất giấu vẻ mong đợi, hắn vẫn là vô ý thức đều, "Sư tôn." Ân. Hi nhẹ gật đầu, ngay sau đó đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Một giây sau, Lâm Tiêu cảm giác một hồi quen thuộc mê mội truyền đến. Không phải, lần này như thế để cho ta rời đi đến sớm như vậy? Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ý thức phi tốc rút ra, mông lung ở giữa, dường như thoáng nhìn Hi khẽ môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười, cạn mà nhu, thoáng qua liền mất. Sư tôn đang cho Lâm Tiêu kiểm tra thần thức, Lâm Nhược Hàn nghe được cái này âm thanh khẽ gọi, trong lòng đống nhiên phun lên cố không hiểu nỗi lòng. Mà liền tại nàng ngây người lúc, thiếu niên ở trước mắt lại đột nhiên mở mắt, bốn mắt thốt nhiên đối lập. Sư tôn Lâm Tiêu ngẩn người, lập tức đột nhiên đứng dậy, đưa tay đem Lâm Nhược Hàn ôm chặt lấy. Lâm Nhược Hàn thân thể hơi cường, há to miệng lại chưa lên tiếng, yên lặng tùy ý hắn ôm. Thật lâu, Lâm Tiêu mới chậm rãi buông tay ra, đáy mắt vẫn mang theo vài phần chưa tán hoảng hốt. Mặc dù Tân Vãn Đường trước đây đề cập qua Lâm Nhược Hàn sẽ đến nhìn hắn, có thể hắn chưa từng xác định Lâm Nhược Hàn có nguyện ý hay không gặp hắn, càng không ngờ tới vừa mở mắt, người không ngờ ở bên cạnh. Người Lâm Nhược Hàn dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, trôi qua còn quen thuộc. Sư tôn yên tâm, đệ tử đã có thể chiếu cố tốt chính mình. Lâm Tiêu cười trả lời. Ân. Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, đang muốn rời phòng, ống tay áo lại bị Lâm Tiêu kéo lại. Sư tôn muốn đi sao? Lâm Tiêu thần sắc khẩn trương, ngữ khí mang theo không bỏ. Lâm Nhược Hàn dừng bước lại, vi sư ra ngoài ngồi xuống, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đệ tử đã nghỉ đủ, bồi sư tôn cùng một chỗ à, gần đây lười biếng tại luyện kiếm, vừa vặn mời sư tôn ở bên chỉ điểm. Lâm Tiêu nói liền muốn xuống giường. Lâm Nhược Hàn đại mi cao lại, xoay người, nhìn về phía Lâm Tiêu, ngủ bên trong đi chút. A. Lâm Tiêu hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức kịp phản ứng, đáy mắt hiện lên một vẻ vui mừng, vội vàng lui đến giường chiếu ở giữa nhất bên cạnh, trở lại mảng lớn không vị. Lâm Nhược Hàn rút đi vớ giày, khinh thân nằm xuống. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh chóng, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, toàn thân đều có chút căng cứng. Nam tới chút ta. Nhìn qua so ngày xưa câu nệ rất nhiều Lâm Tiêu, Lâm Nhược Hàn ngự khí nhu hòa mấy phần. Không, không cần, đệ tử bên này vị trí đủ. Lâm Tiêu gương mặt hơi nóng, câu nệ rụt lại thân thể không dám đa động. Lâm Nhược Hàn giữ im lặng hướng ở giữa xê dịch. Lâm Tiêu thấy thế, lập tức nghiêng người sang đưa lưng về phía nàng. Có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều, sư tôn kỳ thật đối ta cũng không có giữa nam nữ ưa thích. Nếu như ta lúc này cùng sư tôn cho thấy tâm ý, sư tôn có thể hay không cảm thấy ta là tại khinh nhờn nàng, đối tâm ta sinh chán ghét vứt bỏ. Tâm hắn tự phân loạn, đã muốn nói cho dường như tâm ý của mình, lại sợ nghe không được mong muốn trả lời. Mà đúng lúc này, một cái hơi lạnh tay dán tại hắn phía sau lưng, ngay sau đó, nguyên bản còn có chút phòng vết thương trong nháy mắt rút đi cảm giác đau. Cùng người khác đánh nhau. Lâm Nhược Hàn ôn nhu hỏi, nàng kỳ thật theo Tân Vãn Đường trong miệng đã biết Lâm Tiêu đi chuyên môn tìm kiếm hắn nhân sinh tử đấu chuyện, nhưng nàng nghi ngờ là Lâm Tiêu cũng không phải là tranh cường háo thắng người, tại sao lại như thế làm việc? Ân. Lâm Tiêu nhẹ giọng đáp, ngươi có phải hay không có cái gì là giấu giếm vi sư? Lâm Nhược Hàn thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, lại mang theo không cho né tránh chăm chú. Không có a. Lâm Tiêu lập tức không thừa nhận. Ta là ngươi sư tôn, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, giữa chúng ta không cần có bí mật. Phát sinh ở Lâm Tiêu trên người chuyện quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này khiến Lâm Nhược Hàn trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Lâm Tiêu mặc đông nhiên là người, thẳng tắp nhìn qua Lâm Nhược Hàn ánh mắt, có thể sư tôn không phải cũng cái gì đều giấu giếm đệ tử sao? Lâm Nhược Hàn kinh ngạc nhìn qua trước mắt đỗng nhiên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đệ tử, há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Thật lâu, nàng ánh mắt hơi sẫm, thanh âm nhẹ giống thở dài, ngươi hận vi sư sao? Không hận. Lâm Tiêu đáy mắt tràn đầy chăm chú. Vì cái gì? Lâm Nhược Hàn khó hiểu nói. Lâm Tiêu cũng không trả lời, mà là hỏi, sư tôn có thể nói cho ta, liên quan tới ngươi cùng Tịch Vũ tỷ tỷ chuyện sao? Đệ tử rất muốn biết. Lâm Nhược Hàn lặng lặng nhìn qua hắn, đáy mắt cảm xúc cuộn cuộn, thật lâu không có lên tiếng. Đang lúc Lâm Tiêu lòng tràn đầy thất lạc, cho là nàng vẫn như cũ cái gì đều không muốn nói với mình thời điểm, nàng chậm rãi mở miệng, chúng ta bây giờ vị trí tên là Hạo Nhân giới, tại cái này bên ngoài còn có cái khác tám cái thế giới, vi sư cùng Tịch Mưa liền tới tự một trong số đó ma giới. Vi sư thể chất đặc thù, trời sinh kèm theo một khối ma cốt, tu hành công pháp ma đạo tuy được thiên độc hậu, lại rất dễ bị ma tính ăn mòn tâm trí. Mà Hạo Nhiên giới thế lực lớn nhất thư viện, trong tay có một khối thần cốt. Thần cốt có thể trấn tà đuổi bế, vừa vặn có thể ép chế ma cốt ăn mòn, vi sư liền dẫn Tịch Mưa đi vào giới này, đoạt khối kia thần cốt. Bất quá trận chiến kia, vi sư cùng Tịch Mưa đều bị thương, thế là liền đổi cái dạng mạo trốn đến Thiên Huyền môn nghỉ ngơi chữa vết thương, bái sư tổ ngươi vi sư. Chờ phong thanh hơi dừng, thương thế tốt khôi phục sau, vi sư liền muốn lấy tìm chỗ ẩn nút luyện hóa thần cốt, thế là một đường chuyển tới Nam Hoang, cũng là đang đi đường trên đường, gặp phải ngươi cho nên sư tôn trước đó nói rời đi, là muốn trở lại ma giới sao? Lâm Tiêu hồi tưởng lại ngày đó rời đi Thiên Huyền môn lúc, Lâm Nhược Hàn đối với hắn nói lời: "Ân, đi theo vi sư bên người quá nguy hiểm, vi sư bảo hộ không được ngươi." Sư tôn lúc nào thời điểm rời đi? Lâm Tiêu truy vấn. Lâm Nhược Hàn trầm mặc không nói. Đây là sư tôn lần gần đây nhất thấy ta sao? 50 năm. Lâm Nhược Hàn thần sắc trịnh trọng, 50 năm bên trong, vi sư nhất định trở về, đến lúc đó chúng ta về đảo Hoa Quan, được không? Lâm Tiêu cũng không có đáp lại, mà là thẳng tắp nhìn xem nàng, nói, nếu là đệ tử về sau có thể đạp vào con đường tu hành đâu, đệ tử chuyển hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên Việt Giang Bắc thần xuyên Việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 56, tàn giản chương 56, tàn giản làm sao có thể? Lâm Nhược Hàn trong lòng siết chặt, ngữ khí mang theo cấp sắc, ai nói cho ngươi? Hắn đang gạt ngươi. Sư tôn yên tâm, ai sẽ vô cớ lừa gạt đệ tử một phàm nhân, đệ tử nói chỉ là giả thiết. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Nhược Hàn nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt cất dấu xem kỹ, thật lâu mới mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể nói cho vi sư, đến cùng che giấu cái gì à? Đệ tử không có giấu giếm cái gì, vết thương trên người bất quá là muốn làm rõ thực lực hôm nay sâu cạn. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng. Lâm Nhược Hàn than nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, biết quá nhiều, chỉ có thể tăng thêm ưu phiền. Có thể cái gì cũng không biết lời nói, đệ tử giống nhau sẽ ưu phiền. Lâm Tiêu ngước mắt nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy bướng bỉnh. Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tại tu tiên giới, cảnh giới trước mắt trừ bỏ cảm khí, hết thảy phân chia cửu cảnh, nhất cảnh thông mạch, nhị cảnh trúc cơ, tam cảnh ngưng đan, tứ cảnh kim đan, ngũ cảnh nguyên anh, lục cảnh hóa thần, thất cảnh luyện hư, bát cảnh hợp thể, cửu cảnh đại thừa. Lấy ngươi thực lực hôm nay, nhất cảnh trở xuống khó có đối thủ. Đệ tử có thể có được hôm nay thực lực, ngoại trừ dựa vào sư tôn giáo kiếm thuật, chính là kia chưa hề gián đoạn tam thuốc, đúng không? Đã đệ tử không có cách nào tu hành, sư tôn lúc trước lại vì sao muốn để cho ta rèn luyện thân thể? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Nhược Hàn im lặng không nói. Nguyên bản cự đại thế giới chia ra làm 9, người, yêu hai tộc đều chiếm thứ tư, mà còn lại phương kia thế giới cũng không phải là bọn hắn không muốn, mà là bởi vì kia là một tòa hạn chế rất nhiều, bắt cảnh tu sĩ đi cũng có thể vô cớ chết cổ chiến trường. Mà rất nhiều năm trước, yêu tộc ba vị thất cảnh tu sĩ đến đó tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng bèn bèn một người trọng thương mà về, mang về nửa mảnh tàn giản. Tàn đơn giản đi lại, đúng là hư hư thực thực thần minh phương pháp tu hành, như vậy chí bảo, nhân tộc ngấp nghé, yêu tộc các tộc càng là nhìn chằm chằm. Rơi vào đường cùng, tàn giản nội dung đành phải đem ra công khai. Yêu tộc lúc này lấy một tòa thành trì bên trong, có linh căn lại chưa đạt tu hành đường tộc nhân làm thí nghiệm, nhân tộc các thế giới cũng trong bóng tối bắt trước, kết quả, không ai sống sót. Lúc trước kiên trì cho Lâm Tiêu tám thuốc, nàng cố nhiên là muốn cho hắn thể phách cường kiện, có thể chống cự bình thường ốm đau tai họa, nhưng lòng dạ chỗ sâu, cũng cất giấu một tia tư tâm. Nàng hy vọng đem Lâm Tiêu nhục thân rèn luyện đến cực hạn sau, dựa vào kia không chọn vẹn công pháp, đánh vỡ không cách nào tu hành gông cùm xiềng xích. Có thể về sau nhớ tới Lâm Tiêu an nguy, điểm tư tâm kia cuối cùng bị nàng hoàn toàn đè xuống, xóa đi. Phàm nhân liền phàm nhân a, nàng Lâm Nhược Hàn đồ đệ, không cầu tương lai tu vi thông thiên, viễn siêu nàng, chỉ cầu hắn đời này an ổn trôi chảy, vô thai vô nạn thuận tiện. Thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Lâm Nhược Hàn đưa tay đem Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, nhắm mắt che giấu đáy mắt tâm tình rất phức tạp. Mơ hồ mùi thơm quanh quẩn trong núi, Lâm Tiêu trong lòng khô nóng khó bình, nửa điểm buồn ngủ đều không, thân thể căng thẳng không dám đa động. Phát giác được trong ngực người biến hóa, Lâm Nhược Hàn chẳng biết tại sao, nhịp tim đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Nàng rõ ràng có thể buông ra Lâm Tiêu, hoặc là vận dụng linh lực vuốt lên hắn khô ý, nhưng nàng lại chẳng hề làm gì, chỉ là lặng lặng ôm, tùy ý kia cố dị dạng nỗi lòng lan tràn. Thật lâu. Sư tôn, ngươi ngủ tiếp đi sao? Lâm Tiêu thử thăm dò nhẹ giọng hỏi. Đợi mấy hơi, thấy Lâm Nhược Hàn không có trả lời, hắn một chút xíu chống lên Lâm Nhược Hàn ôm tay của hắn, muốn rời khỏi ngực của nàng. Ngay tại lúc hắn sắp thoát ly ôm ấp lúc, Lâm Nhược Hàn lại không hề có điểm báo trước mở mắt. Sao không đi ngủ? Lâm Nhược Hàn ngữ khí lạnh lùng. Đệ tử ngủ không được. Lâm Tiêu khổ não nói. Lâm Nhược Hàn không nói gì, chỉ đem Lâm Tiêu hướng trong ngực nắm thật chặt, đặt ở trên lưng hắn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một sợi thanh lương linh lực chậm rãi rót vào, theo kinh mạch khắp toàn thân. Lâm Tiêu lập tức cảm giác trong lòng khô nóng rút đi. Ngủ đi. Lâm Nhược Hàn lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng mà, Lâm Tiêu chẳng những không có buồn ngủ, ngược lại lấy dũng khí, trở tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nhược Hàn eo, gương mặt dán vào áo của nàng, thanh âm mang theo vài phần thăm dò, "Sư tôn, ngươi ưa thích đệ tử sao?" Lâm Nhược Hàn thân thể hơi cương, không có trả lời, hô hấp đều đặn đến tựa như thật ngủ thiếp đi đồng dạng. "Sư tôn vì cái gì không trả lời ta?" Lâm Tiêu truy vấn. "Vi sư là người sư tôn." Lâm Nhược Hàn thanh âm truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Có thể nào có sư tôn là ôm đệ tử ngủ?" Lâm Tiêu nhẹ giọng phản bác. "Vi sư chỉ là nhìn ngươi không nỡ ngủ, chớ có suy nghĩ nhiều." Lâm Nhược Hàn tránh đi hắn vấn đề, ngựa khí tận lực ép tới bình tĩnh, bên hai lại lặng lẽ phiếm hồng. Thật là đệ tử vui Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên chầm xuống, một cô bối rối mãnh liệt đánh tới, đại não trong nháy mắt hỗn độn, một giây sau liền hô hấp đều đặn ngủ thiết đi. Lâm Nhược Hàn từ từ mở mắt, nhìn qua trong ngực ngủ say thiếu niên, đáy mắt hiện lên một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác mềm mại. Hôm sau, Lâm Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu ngón tay chạm đến bên cạnh thân hơi lạnh đệm chăn, trong lòng đống nhiên hoảng hốt, liền vội vàng đứng lên đi vào ngoài phòng. Cho đến trông thấy trong viện trước bàn đá, kia lau người lấy váy trắng, túi đầu đọc qua thư quyển bóng hình xinh đẹp, nỗi lòng lo lắng mới vững vàng rơi xuống. Thấy ác ngộng, Lâm Nhược Hàn nghe tiếng nước mắt, ánh mắt rơi vào hắn hốt hoảng giữa lông mày. Lâm Tiêu lắc đầu, chi tiết nói, đệ tử sợ hãi sư tôn không từ mà biệt. Yên tâm, chạy vi sư sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Lâm Nhược Hàn thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở về trang sách. Sư tôn Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn qua gò má của nàng. Tối hôm qua ôm nhau, truy vấn tâm ý xuất hiện ở trong đầu rõ ràng hiện hiện, hắn nhất thời cũng chưa không rõ Lâm Nhược Hàn đến cùng có thích hay không chính mình. Sư ở đằng kia làm cái gì, không lợi kiếm. Thanh lãnh thanh âm đem hắn kéo về thần, Lâm Tiêu vội vàng ứng tiếng, bước nhanh đi đến trong viện đất trống, lấy ra bi hàm kiếm, bắt đầu thao luyện ngày xưa sở học chiêu thức. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu còn tốt, càng đi về phía sau lại là động tác càng sai lệch, kiếm thế tán loạn, dường như say rượu giống như lung tung qua tay, hoàn toàn không có ngày xưa lưu loát. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Hàn đại mi cau lại, để sách xuống cuốn lên thân, bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Có thể là đệ tử buông lỏng quá lâu, lạnh nhạt. Lâm Tiêu cúi đầu thấp xuống. Lâm Nhược Hàn không nói gì, mà là đi vào Lâm Tiêu sau lưng, hơi lạnh nhẹ tay nhẹ phục bên trên hắn cầm kiếm tay. Tĩnh tâm, ngưng thần, xuất kiếm nàng thanh âm êm dịu, dán hắn bên thai chỉ dẫn, tay nắm tay bốn nắm động tác của hắn, y hệt năm đó tại Đào Hoa Quan lúc như vậy kiên nhẫn. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng thật giống như bỗng nhiên lần không ít, luôn liên tiếp phạm sai lầm. Lâm Nhược Hàn tự nhiên sẽ hiểu nguyên do, lại chỉ chứa làm không biết, vẫn như cũ kiên nhẫn dẫn đạo. Như vậy qua một canh giờ, nàng mới buông tay ra, nói khẽ, hôm nay liền luyện đến cái này, ngươi đi rửa mặt an điểm tâm a. Sư phụ một hồi muốn cùng đệ tử cùng đi phố xá bên trên mua đồ ăn sao? Lâm Tiêu hỏi. Người đến liền tốt. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, một lần nữa trở lại trước bàn đá tiếp tục lần xem thư quyển. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 57, khói lửa chương 57, khói lửa trưng cá quả, ngũ văn một đầu, nhìn một chút lặc. Bùn khô dầu, vừa ra lò bùn khô dầu, một văn một cái. Dây xanh hàm kim bánh ngọt, ngọt nhu không ngán phố xá bên trên, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Người sư tôn này hẳn sẽ thích ăn đi cái này, giống như cũng không tệ còn có cái này, Lâm Tiêu tại từng cái tiểu thương ở giữa xuyên qua, trong tay đồ vật càng ngày càng nhiều. Ngay tại hắn đem các loại khẩu vị mỹ thực đều mua một lần, chuẩn bị đi trở về lúc, một đạo quen thai thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, "Tiểu huynh đệ, mua nhiều đồ như vậy, ăn đến xong đi." Lâm Tiêu quay đầu liếc mắt, thấy là trước đây gặp phải trung niên đạo sĩ, lúc này giả bộ như không nhìn thấy, quay người tiếp tục đi lên phía trước. "Tiểu huynh đệ, chớ đi a, ngươi lần trước mua sách xem hết sao?" Trung niên đạo nhân thanh âm vừa dứt, thân ảnh liền tới Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu nhíu mày đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy cảnh giác, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Tiểu huynh đệ chớ nóng đội, quầy hàng hôm nay vừa mở, chiếu cố một chút chuyện làm ăn." Trung niên đạo nhân cười nói, "Ta không tin thiên mệnh." Lâm Tiêu mặt lạnh lấy lắc đầu, quay người muốn đi. "Đúng vậy, ta cũng không tin." Trung niên đạo nhân đưa tay ngăn ở trước người hắn, ngữ khí nghiêm ngẫm, "Cho nên ngươi không muốn tính một quẻ, sau đó nghịch cái này thiên mệnh sao?" "Không muốn." Lâm Tiêu thái độ kiên quyết, vòng qua hắn trực tiếp đi về phía trước. "Ngươi đi cũng đừng hối hận." Trung niên đạo nhân gấp giọng nói, "Ngươi bây giờ ấn đường hắc tử, gần đây tất có lo lắng tính mạng, chỉ cần ngươi." "Ai, ngươi đừng đi a. Ta không cần ngươi tiền còn không được sao?" Lâm Tiêu bước chân chưa đình chỉ, thân ảnh rất nhanh biến mất trong đám người, nửa điểm không có quay đầu. "Ngươi tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là không nghe khuyên bảo." Trung niên đạo nhân nhếch miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở lại nơi hẻo lánh có nhỏ, theo quầy hàng dưới đáy lật ra buồn trang sừng cuộn tròn khúc phát nhăn, trang giấy có chút ấu vàng sách cũ lật xem. Nếu là Lâm Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra, đó chính là lúc trước hắn cho đạo nhân làm đoán mệnh tiền quyển sách kia. Đang lúc hắn say sưa ngon lành nhìn xem lúc, hai đạo tinh tế thân ảnh chậm rãi đi tới, dừng ở trước sạp. Hai vị cô nương nhưng là muốn tìm kiếm nhân duyên. "Ai, tới chậm, các ngươi như ý lang quân đã rời đi, hiện tại đuổi theo lời nói cũng không cái gì dùng." Trung niên đạo nhân dương mắt quét mắt, vội vàng khép sách lại ôm vào trong lòng, trên mặt chất đầy ý cười. Hai vị nữ tử nghe vậy, trên mặt không có chút nào vẻ giận, ngược lại ngự khí cung kính đến cực điểm, xin hỏi tiền bối thật là Trương Cầu Thiên tiền bối. Nhà ta bệ hạ tìm ngài hồi lâu, mong rằng tiền bối theo ta hai người thấy một lần. Trương Cầu Thiên là ai? Trung niên đạo nhân là người, gãi đầu một cái, lập tức khoát tay áo, à, ta đã biết, cô nương hóa ra là tìm đến người à, chớ nóng nội, tìm không thấy không sao cả, ta cho các ngươi tính một quẻ, bảo đảm có thể tính ra hắn ở đâu. Nói, đầu ngón tay hắn nhanh chóng kết động, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, một bộ chăm chú thôi diễn bộ dáng. Hai tên nữ tử liếc nhau, nhẹ gật đầu, đang định động thủ trực tiếp bắt người, lại đột nhiên phát hiện tứ chi dường như bị vô hình gông xiềng khóa lại, không thể động đậy. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một gã nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối tội gì khó xử tiểu bối, chúng ta bệ hạ cũng không phải không nói lý như vậy người, lần này lên quẻ tiền khoảng chừng 300 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu là ứng quẻ, cũng là lại dâng lên 1000 vạn cực phẩm linh thạch, như thế nào? Trung niên đạo nhân thôi diễn động tác chưa đình chỉ, cau mày, ngữ khí không kiên nhẫn, ta khó xử các nàng. Lúc trước cho các ngươi bệ hạ lên hai quẻ, gãy hai ta lần thọ nguyên, bây giờ còn tới tìm ta hao tổn mệnh, mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Tiền bối một đôi thần nhãn có thể khám phá thiên cơ, bệ hạ chính là tin trọng thủ đoạn của ngài, mới khăng khăng tìm ngài. Nữ tử áo xanh ngữ khí cung kính. Được rồi, một lần cuối cùng. Trung niên đạo nhân ngữ khí chìm xuống, thiếu nhà nàng tổ tiên ân tình, tăng thêm lần này linh thạch, thanh toán xong, về sau lẫn nhau không liên quan gì. Nói, hắn đưa tay theo ống trúc bên trong rút ra một cây khắc lấy tối nghĩa đường vân thăm trúc, đưa tới. Nữ tử áo xanh vội vàng tiếp nhận, khẽ khom người hành lễ, tạ tiền bối. Nắm không nắm được, liền nhìn nàng chính mình tạo hóa, về sau để nàng không nên lại phiền ta. Dứt lời, hắn thu hồi sạc hàng, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập người lui tới chiều, thoáng qua liền không có tung tích. Trạch đệ bên trong, thế nào mua nhiều như vậy? Lâm Nhược Hàn ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, gặp hắn xách theo một đống lớn đồ ăn vào cửa, đôi lông mày trao lên. Nói đến hổ thẹn, nhiều năm như vậy, đệ tử cũng không biết rõ sư tôn thích ăn cái gì. Lâm Tiêu bước nhanh đi vào trước bàn đá, đem đồ ăn từng cái triển khai. Vị sư sớm đã tích cốc, không cần lại ăn. Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Đệ tử cảm thấy, ăn chưa chắc là vì nhét đầy cái bao tử, xem như một loại hưởng thụ cũng rất tốt. Lâm Tiêu cầm lấy một khối kim hoàng mềm nhũn hoa quế xúc giòn, đưa tới Lâm Nhược Hàn bên miệng. Lâm Nhược Hàn khẽ nhíu mày, nhìn qua thiếu niên đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt, cuối cùng khẽ mở môi mỏng, cắn một ngụm nhỏ hoa quế xúc giòn. Hương vị thế nào? Lâm Tiêu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Quá dầu. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, nhưng vẫn là chậm rãi nuốt xuống, không có lãng phí nửa phần. Cái kia sư tôn thử một chút cái này bánh ngọt. Quá ngọt. Vậy cái này cháo đâu? Còn tốt. Kia. Yeah. Lâm Tiêu không ngừng đưa tới đồ ăn, Lâm Nhược Hàn từng cái ngửa qua, kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng, nàng nghiêng đầu tránh đi đưa tới thìa, bất đắc dĩ nói, vi sư có tay, có thể tự mình ăn, ngươi ăn ngươi đi thôi. Tốt a. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, yên lặng ghi lại Lâm Nhược Hàn mấy loại cảm thấy vẫn được đồ ăn. Mua nhiều như vậy, ngươi ăn xong sao? Lâm Nhược Hàn quét trên mặt bàn đồ ăn một cái, sau đó đưa tay vung lên, trên mặt bàn trong nháy mắt chỉ còn lại nàng trước đó hưởng qua một ngụm mấy thứ. Trước tiên đem những này ăn, còn lại bữa sau lại ăn. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, lập tức liền bắt đầu ăn. Nhìn qua thiếu niên trước mắt không hề cố kỵ ăn chính mình nếm qua đồ ăn, Lâm Nhược Hàn nhịp tim lại không lý do tăng nhanh mấy phần. Ăn ngon không? Nàng đè xuống dị dạng, ôn nhu hỏi. Ăn ngon. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cắn bánh ngọt hàm hồ nói, sư tôn nếu lại ăn chút sao? Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào trước mặt hắn chén kia uống một nửa cháo loãng bên trên, đem chén kia cháo cho vi sư a. A. Chén này đệ tử đã uống một nửa, sư tôn vừa mới không phải thu hồi một bát không động tới sao? Sư tôn uống chén kia a. Lâm Tiêu nhìn qua trong chén còn lại cháo loãng, có chút ngây người. Không cần, một nửa vừa vặn. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, lập tức đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chén kia cháo liền tới nàng trước mặt. Nàng cầm lấy đĩa, thần sắc tự nhiên uống. Dễ uống sao? Lâm Tiêu nhìn qua trên thân giường như nhiều hơn mấy phần khói lửa Lâm Nhược Hàn, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Vẫn được. Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, nếu là thiếu thả chút đường, hương vị hẳn là sẽ tốt hơn. Lâm Tiêu ngẩn người, kinh ngạc nói, cháo này không có bỏ đường a? Lâm Nhược Hàn, thật sao? Có lẽ là vi sư tích cốc thời gian quá lâu, bị rắc ra một chút vấn đề để cử chuyển hot. Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 58, cùng sư tôn một chỗ một ngày thường ngày chương 58. Cùng sư tôn một chỗ một ngày thường ngày sẽ còn dạng này đi. Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân. Lâm Nhược Hàn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Vậy lần sau đệ tử cho sư tôn mua hoàng liên cháo. Lâm Tiêu thử thăm dò hỏi. Lâm Nhược Hàn mặc trầm giọng nói, a ngươi. A Lâm Tiêu lên tiếng, sau đó liền tiếp theo ăn lên còn lại đồ ăn. Lâm Nhược Hàn yên lặng tăng tốc hút cháo động tác, chờ một ngụm cuối cùng cháo vào trong bụng, liền đứng dậy cũng không quay đầu lại hướng gian phòng đi đến. Lâm Tiêu ăn xong thu thập xong mặt bàn sau, cũng theo sát phía sau trở về phòng. Gian phòng bên trong. Lâm Nhược Hàn đang bưng lấy thư quyển tụ tinh hội thần nhìn xem. Lâm Tiêu đi vào đối diện nàng ngồi xuống, cũng cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng khép sách lại, dương mắt nhìn hướng Lâm Nhược Hàn nàng dường như không biết mệt mỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối dính tại trang sách bên trên, nửa điểm phân thần dấu hiệu đều không có. đến cùng muốn hay không cùng sư tôn cho thấy tâm ý đâu. Cảm giác như bây giờ cũng rất tốt. Nếu không chờ có thể tu hành, lại tìm thời cơ thích hợp cùng sư tôn cho thấy tâm ý. Lâm Tiêu lặng lặng nhìn qua mặt mày của nàng, ngay tại suy nghĩ dần dần bay xa lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, như thế nào luân lý cương thượng. Lâm Nhược Hàn cũng không ngẩng đầu mà hỏi thăm. Chính là Lâm Tiêu vừa muốn vô ý thức trả lời, lại đột nhiên hơi sững sờ. Sư tôn đây là ý gì? Chẳng lẽ là tại gõ ta? Sư tôn biết tâm tư của ta. Ngay tại hắn không ngừng phỏng đoán Lâm Nhược Hàn tâm tư thời điểm, thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền vào bên tai, không thấy phương diện này sách. Vẫn là sau khi xem quên. Đệ tử Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng phân loạn, nói, đệ tử nhìn qua, nhưng đệ tử cũng không tán thành trong đó một ít nội dung. A. Lâm Nhược Hàn rốt cục dương mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, không tán đồng nào nội dung. Đệ tử cảm thấy, nếu là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, lại há có thể bị thế tục khuôn sáo trói buộc chặt. Lâm Tiêu lấy dũng khí nói thẳng. Lâm Nhược Hàn hơi sững sờ, nhưng cũng không có trách cứ, mà là thản nhiên nói, ly kinh phản đạo. Sư tôn rất coi trọng những này thế tục đạo lý. Lâm Tiêu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hàn ánh mắt. Lâm Nhược Hàn trong mắt che giấu đáy mắt ánh sáng nhạt, im lặng không nói, gian phòng lập tức rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Cái kia sư tôn còn nhận ta cái này ly kinh phản đạo đệ tử sao? Lâm Tiêu ngữ khí mang theo vài phần thất vọng. Tu hành giới chỉ nhận thực lực, không nhận đạo lý. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói, cái kia sư tôn như thực sự nhìn không đi vào sách, vậy liền đi luyện kiếm. Lâm Nhược Hàn không chờ Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp thẳng ngắt lời hắn. Lâm Tiêu lúc này im lặng, cầm sách lên một lần nữa lật xem, chỉ là ánh mắt tăng dã, tổng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại trộm nghiêng mắt nhìn Lâm Nhược Hàn. Lâm Nhược Hàn tự nhiên phát giác được hắn tiểu động tác, vẫn không để ý tới, vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem trong tay thư quyển. Như vậy lại qua hồi lâu, cho đến ngoài cửa sổ mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, vỏ quýt dư huy giải vào gian phòng, nàng mới thu hồi trong tay thư quyển, dương mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức để sách xuống, cùng nàng đối mặt. Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tránh đi cái kia quá nóng rực ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, có đói bụng không? Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Hàn đầu ngón tay khẽ nhúc đích, linh lực lặng yên lưu chuyển, buổi sáng thu lại đồ ăn trong nháy mắt chỉnh tề công khai quan điểm, vẫn như cũ bốc hơi nóng. Sư tôn cũng ăn. Lâm Tiêu bưng lên một bát cháo, đưa tới Lâm Nhược Hàn trước mặt. Lâm Nhược Hàn do dự một chút, cầm lấy đĩa, uống một ngụm. Vẫn là ngọt sao? Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Vậy là tốt rồi, sư tôn vị giác xem ra là khôi phục. Lâm Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau, Lâm Nhược Hàn liền đem chén kia cháo đưa trở về, ngựa khí lạnh nhạt, ngươi uống à, vi sư uống không dưới. A, vì cái gì? Buổi sáng thời điểm, sư tôn không phải thật thích uống sao? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hương vị quá nhạt. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Lâm Tiêu lông mày nhíu lên, nghi hoặc càng lớn, có thể cháo hoa vốn là cái mùi này à, chẳng lẽ sư tôn thích ăn hơi hơi ngọt một chút? Lâm Nhược Hàn lắc đầu, vi sư đi sân nhỏ luyện kiếm, ngươi đến lúc đó nếu là vây lại, trước hết ngủ. Dứt lời, nàng trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Ăn xong cơm tối về sau, Lâm Tiêu trong sân nhìn Lâm Nhược Hàn luyện thật lâu kiếm, trở về phòng lại lật trong chốc lát sách, mới nằm đến giường chiếu ở giữa nhất bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết rõ qua bao lâu, bên hai bỗng nhiên chuyển đến sột sột soạt soạt rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó một sợi mát lạnh mùi thơm chậm rãi nhẹ nhàng tới. Sư tôn Lâm Tiêu hầu kết nhấp đô, thở một hơi thật dài, đột nhiên lật người, thuận thế đưa tay đem Lâm Nhược Hàn ôm chặt lấy. Lâm Nhược Hàn thân thể đột nhiên cứng đờ, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại nhẹ nhàng dùng sức, đem hắn hướng trong ngực bó lấy. Sư tôn, ta thích ngươi. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Lâm Nhược Hàn không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng Lâm Tiêu có thể tình tưởng cảm giác được, ôm chính mình cái tay kia, ngay tại run nhẹ nhẹ, ngay tiếp theo khí tức đều loạn mấy phần. Sư tôn cũng thích ta, đúng không? Lâm Tiêu nhẹ giọng truy vấn, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Vị sư là ngươi sư tôn, trước đó liền cùng ngươi đã nói, ngươi không thể. Lâm Nhược Hàn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Lâm Tiêu đông nhiên nâng lên đầu, không chờ nàng phản ứng, liền đột nhiên bu lại. Thật lâu, Lâm Nhược Hàn mới bỗng nhiên hoàn hồn, một tay lấy Lâm Tiêu đẩy ra, khí tức bất ổn. Ngươi biết ngươi mới vừa ở làm cái gì sao? Vị sư là người sư tôn. Lâm Nhược Hàn đưa tay bắt lấy Lâm Tiêu cổ, đầu ngón tay hơi lạnh, thanh lanh trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, đáy mắt quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc, không biết là giận là loạn. Thì tính sao? Lâm Tiêu khí tức hơi loạn, đáy mắt lại sáng đến kinh người, đệ tử không sợ bị thế tục phỉ nhổ, đệ tử chỉ sợ sư tôn không thích ta. Lâm Nhược Hàn kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu, tâm loạn như ma. Vì cái gì? Hắn như vậy khinh bạc ta, ta hẳn là giết hắn mới là, vì sao lại không xuống tay được? Chẳng lẽ? Không, ta như thế nào đối một phàm nhân động tâm, huống chi hắn vẫn là tịch mưa ưa thích người. Đúng rồi, nhất định là nhiều năm như vậy sư đồ tình cảm mới có thể để cho ta mềm lòng. Nghịch đồ. Nàng đột nhiên buông tay ra, ngữ khí mang theo vài phần ngoan lệ, lại không thể che hết bối rối. Sư tôn Lâm Tiêu còn muốn nói tiếp thứ gì, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ lại đột nhiên đánh tới, mí mắt trong nháy mắt trọng đến không nhấc lên nổi. Sư tôn, chớ đi, vừa dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, ngủ thật say. Hôm sau, Lâm Tiêu theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở choáng mắt, nhìn về phía không có một hai bên cạnh thân. Sư tôn. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng kêu một tiếng, trong thanh âm cất giấu khó nén bối rối. Ta tại. Một đạo linh hoạt kỳ ảo mở mịt thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Lâm Tiêu lông mày cau lại, trong lòng kia cố dự cảm không tốt càng thêm mạnh mẽ. Hắn không để ý trong đầu thanh âm, mà là vội vàng vén bị xuống giường, bước nhanh chạy vội tới trong viện, ánh mắt cực nhanh bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà, trong viện yên tĩnh, cũng không có đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hắn trầm mặc đi đến trước bàn đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mơ hồ bầu trời, kinh ngạc nhìn xuất thần. Rõ ràng, Lâm Nhược Hàn đi. Hắn cũng không có hối hận tối hôm qua hướng Lâm Nhược Hàn lộ ra tâm ý, chỉ là trong lòng đơn thuần có chút khổ sở, vắng vẻ. Thật lâu, hắn đưa tay vuốt vuốt mỏi như ánh mắt, hít sâu một hơi đè xuống cảm xúc, lấy ra Bi Hàn kiếm, liền tới một bên trên đất trống bắt đầu luyện kiếm. Kiếm quang sắc bén lưu chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phá lệ trôi chảy lưu loát, hoàn toàn không có ngày hôm qua lạnh nhạt lộn xộn, ngược lại lộ ra một cố kìm nén dẻo dai. Cứ như vậy không biết luyện bao lâu, ngoài cửa viện bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, phá vỡ trong viện yên lặng. Lâm Tiêu trong mắt trong nháy mắt sáng lên quang, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bước nhanh vọt tới cửa sân, vội vàng mở ra cửa sân, nhưng tại thấy rõ đứng ngoài cửa người về sau, đáy mắt ánh sáng lại cấp tốc rút đi. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 59, đứng trung bình tấn chương 59, đứng trung bình tấn ngươi. Không chào đón ta. Triệu Nguyệt nhìn qua Lâm Tiêu kia ủ rột thần sắc, hỏi dò. Không có, vào đi. Lâm Tiêu lắc đầu, kéo ra một vệt nhạt nhẽo cười. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá hắn. Chuyện gì? Lâm Tiêu dương mắt nhìn về phía nàng, ra vẻ nghi hoặc hỏi ngược lại. Ân Triệu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, chắc chắn nói, cảm giác ngươi không mấy vui vẻ, cảm xúc trầm thấp trầm. Lâm Tiêu tránh đi chủ đề, ngược lại hỏi, điện hạ sớm như vậy tới, thật là có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể đến đây. Triệu Nguyệt nhíu mày, hỏi ngược lại. Có thể. Cái này còn tạm được. Triệu Nguyệt hài lòng gật đầu, lập tức theo trong tay áo lấy ra hai quyển ố vàng cổ tịch, đưa tới trước mặt hắn, cái này cho ngươi. Đây là Lâm Tiêu nghi hoặc tiếp nhận cổ tịch, nhanh chóng lật xem vài trang, chỉ thấy phía trên vẽ lấy các thức kiếm chiêu đồ phổ. Ta muốn học nội dung phía trên, xem như đã tặng, những kiếm chiêu này ngươi cũng có thể cùng một chỗ học. Triệu Nguyệt nói rằng. Đa tạ điện hạ. Việc rất nhỏ, ngươi trước luyện, chờ thêm mấy ngày rèn luyện sẽ dạy ta, chỉ cần dạy dỗ ta cho ngươi thêm tốt hơn kiếm pháp bí tịch. Triệu Nguyệt ngữ khí sảng khoái. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền nhanh chóng lật xem. Kiếm đạo một đường vốn là trăm sông đổ về một biển, có lẽ là thiên phú cho phép, lại có lẽ là Lâm Nhược Hàn từ nhỏ dạy bảo đặt xuống vững chắc căn cơ. Trên sách kiếm chiêu hắn không chỉ có xem xét liền hiểu, thậm chí có thể tùy tiện tìm ra trong đó không đủ. Bất quá hắn cũng không có nói cho Triệu Nguyệt chuyện này, dù sao thứ nhất có thể tranh thủ thời gian, thứ hai hắn không muốn quá mức rêu rao. Tốt, ngược lại hôm nay đều tới, ngươi trước dạy ta điểm cơ sở a. Triệu Nguyệt vẻ mặt mong đợi nói. Tốt. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, lập tức tại Triệu Nguyệt trước mặt vững vàng ghim lên trung bình tấn, trầm giọng nói, điện hạ liền cứ như vậy kiên trì tới mặt trời xuống núi là được. Triệu Nguyệt, không phải, đứng trung bình tấn quấn tới mặt trời xuống núi. Ngươi xác định không có lầm thời gian? Hiện tại vừa mới buổi sáng a. Nàng đại mi nhíu chặt, nghi ngờ nói, thì ra điện hạ không chịu khổ nổi, vậy vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người lại tới một bên trước bàn đá ngồi xuống, tiếp tục đọc qua kia hai quyển kiếm pháp bí tịch. Triệu Nguyệt mặc, cắn răng nói, ai nói bản công chúa không chịu khổ nổi, luyện thành luyện. Nói, nàng đi đến một bên đất trống, lim lên lập tức bước. Ngươi dạng này nhìn xem dùng ít sức, kỳ thực tất cả đều là hư giá đỡ, đơn thuần chính mình lừa gạt mình. Lâm Tiêu quét mắt nàng lỏng lẻo tư thế, lập tức cau mày đi vào bên cạnh nàng, đưa tay giúp nàng ổn nắn thân hình. Lâm Tiêu, ta không có cái nào điểm có lỗi với ngươi a. Ngươi xác định ta như vậy thật có thể kiên trì tới mặt trời xuống núi? Triệu Nguyệt hai chân có chút phát run, thanh âm tràn đầy hoài nghi. Chỉ cần so với hôm qua nhiều kiên trì một hồi, luyện từ từ, sớm muộn có thể chống đến mặt trời xuống núi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Triệu Nguyệt cắn môi trầm mặc một lát, trầm trầm nói, vậy ngươi theo ta cùng một chỗ. Lâm Tiêu không nhiều lời cái gì, tại nàng bên cạnh tìm cái vị trí, vững vàng đi lên trung bình tấn, dáng người thẳng tắp đoan chính. Thật lâu, Triệu Nguyệt hai chân run càng ngày càng lợi hại, cái chán che kín tinh mịn đổ mồ hôi, theo gương mặt trở xuống. Ta không được, thật không kiên trì nổi. Nàng cắn răng chống một lát, cuối cùng là nhịn không được, vừa dứt lời liền đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ta dẫn ngươi đi mấy bước a, không phải ngày mai chân đau xót đến đoán chừng đi không được đường. Lâm Tiêu thu hồi trung bình tấn, đưa tay đưa tới Triệu Nguyệt trước mặt. Triệu Nguyệt do dự một chút, vẫn là đưa tay đáp đi lên. Lâm Tiêu nắm nàng, ở trong viện chậm rãi dạo bước. Người trước kia luyện kiếm, cũng là từ loại này kiến thức cơ bản bắt đầu. Triệu Nguyệt chậm hồi sức hơi thở, nghi hoặc hỏi. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền không nghĩ tới từ bỏ? Triệu Nguyệt khẽ nhíu mày. Từ bỏ là phải bị tay chân tâm. Lâm Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Triệu Nguyệt mặt người, lập tức phốc phốc cười ra tiếng. Ngươi thế mà sợ cái này? Ngươi không sợ? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Đương nhiên không sợ. Triệu Nguyệt ưỡn ngực cất giọng nói. Vậy ngươi sợ cái gì? Triệu Nguyệt trầm mặc một lát, sắc mặt đỏ lên, nói khẽ. Tại con nhỏ thời điểm phụ hoàng là ta mời một cái nữ tiên sinh, ta kết thúc không thành việc học nàng sẽ quất ta cái mông, cái này ta cũng sợ, bất quá ta bình thường đều chỉ là bị đánh trong lòng bàn tay. Cái này cũng sợ vậy cũng sợ, thân làm nam tử hán đại trợ phu, thế nào như thế không có tiền đồ. Triệu Nguyệt cười trêu ghẹo. Vậy ngươi vẫn là một nước công chúa đâu? Lâm Tiêu xem thường. Thứ, tối thiểu ta không sợ tay chân tâm. Triệu Nguyệt mạnh miệng nói. điện hạ nói tới nói lui tinh thần phân chấn, thật là nghỉ ngơi tốt, nếu là như vậy, vậy thì bắt đầu tiếp tục đứng trung bình tấn a. Lâm Tiêu dừng bước lại, đối với Triệu Nguyệt nhíu mày. Triệu Nguyệt, ngươi thật tốt luyện, thực sự nhịn không được liền đứng dậy đi một chút đường nghỉ một lát, đừng ngồi, ta đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về nấu cơm. Lâm Tiêu căn dặn xong, quay người rời đi trạch viện. Chỉ còn Triệu Nguyệt một người tại trên đất trống, hai chân phát run vẫn gượng chống lấy đứng trung bình tấn. Chờ Lâm Tiêu mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về, ngoài ý muốn phát hiện Triệu Nguyệt thế mà còn tại kiên trì, dáng người mặc dù lắc lại không ngã xuống. Không tệ, có cái này nghị lực, học cái gì đều có thể thành. Lâm Tiêu nhìn qua nàng trắng bệch bờ môi, cười khích lệ nói: "Tới, đến lúc đó ta, nếu là không cả ngày dưới đệ nhất kiếm tu, liền định ngươi tội khi quân." Triệu Nguyệt cắn răng, thanh âm phát run lại lộ ra bướng bỉnh: "Ta đi trước nấu cơm, ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi, đi chung quanh một chút." Lâm Tiêu lắc đầu, đi vào bếp sau. Triệu Nguyệt vốn định lại chống đỡ một hồi, nhưng thân thể thực sự không chịu được nổi, đành phải chậm rãi ngồi dậy, hai chân như nhũn ra lơ mơ, chậm ung dung về sau chủ chuyển đi. Nàng chưa kịp chuyển tới bếp sau, bên trong đã bay ra trận trận mùi đồ ăn, câu dẫn người ta muốn ăn mở rộng. Thật đói á, Triệu Nguyệt bụng ục cục rung động, không biết là quá mức nói khác, vẫn là Lâm Tiêu chủ nghệ vốn là tuyệt hảo, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bưng một đĩa thịt kho tàu xương sườn đi tới, nước tương sáng rõ mê người. Muốn nếm thử mặn nhạt sao? Hắn đi đến Triệu Nguyệt trước mặt, đưa qua một đôi đũa. Vậy bản công chúa liền cố mà làm thử một chút. Triệu Nguyệt đưa tay đón, đũa lại tại tay run rẩy bên trong trực tiếp trượt xuống, bị Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ tiếp được. Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, kẹp lên một khối xương sườn đưa tới miệng nàng bên cạnh, đến, há mồm. Triệu Nguyệt nhìn qua đưa tới bên miệng xương sườn, gương mặt trong nháy mắt nổi lên màu đỏ. Không như vậy thân mật cử động, nàng vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể lời đến khỏe miệng lại bị nồng đậm mùi thịt câu đến nuốt một ngụm nước bọt. Thế là chống cự không nổi dụ hoặc nàng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn miệng thơm cánh nết. Nô, thật tốt ăn để cử chuyển hot. Tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 60, đối mặt thổ lộ không biết làm sao công chúa điện hạ. Chương 60, đối mặt thổ lộ không biết làm sao công chúa điện hạ. Còn có hai cái đồ ăn, một hồi liền ăn cơm, chờ một chút. Lâm Tiêu đem kia bản giấm đường xương sườn bưng đến trên bàn đá, sau đó lần nữa tiến vào bếp sau. Triệu Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, sau đó liền hướng phía cách đó không xa bàn đá chuyển đi. Tại nàng sắp đến lúc, Lâm Tiêu bưng làm tốt đồ ăn từ sau chủ đi ra. Hắn đem đồ ăn tại trên bàn đá dọn xong, lúc này mới bị Triệu Việt ngồi xuống. Mà Triệu Nguyệt đang dưới trướng đi một cái mắt, trong nháy mắt lộ ra một bộ đã hưởng thụ vừa thống khổ thân sắc. Người sau khi trở về hẳn là sẽ không cho ta đến ngự tiền cáo trạng a. Lâm Tiêu đưa qua bát búa, nửa đùa nửa thật nói. Yên tâm, bản công chúa há lại như thế. Triệu Nguyệt một thanh tiếp nhận búa, vừa nói, một bên kẹp hướng trước đây không lâu nếm qua sườn xào chua ngọt. Nhưng mà, thử nửa ngày, toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng thế nào cũng kẹp không đáng chú ý trước mỹ thực. Làm sao bây giờ? Thật muốn ăn, nhưng tìm hắn hỗ trợ có thể hay không bị hiểu lầm cái gì, nhường hắn đối ta sinh ra một ít không thiết thực ý nghĩ. Nếu không, ngươi giúp ta kẹp, không phải bản công chúa nhất định phải tại phụ hoàng trước mặt thật tốt tố cáo ngươi. Triệu Nguyên sắc mặt đỏ lên, ra vẻ uy hiếp nói: "Hẳn là không người sẽ thích ngang ngược vô lý công chúa a. Bất quá hắn nếu là chán ghét ta, sau này không dạy ta luyện kiếm làm sao bây giờ?" Triệu Nguyệt bỗng nhiên có chút hối hận nói như vậy. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại là không để ý chút nào a một tiếng, sau đó phối hợp bắt đầu ăn. Triệu Nguyệt tính toán, cầu người không bằng cầu mình, nàng rất có cốt khí lần nữa đưa tay kẹp hướng trong mâm giấm đường sơn sườn. Lần này, nàng thành công gắp lên một khối. Ngay tại lúc nàng vẻ mặt chuyên chú, run run rẩy rẩy đem kia giấm đường sơn sườn hướng trong miệng chuyển tới lúc, khu cụ Lâm Tiêu tựa như nghẹn giống như, đột nhiên dùng sức ho khan hai tiếng. Quá mức chuyên chú, Triệu Nguyệt trực tiếp bị giật nảy mình, dẫn đến đũa bên trong giấm đường sương sườn trực tiếp rơi xuống. Thịt của ta. Ngay tại nội tâm của nàng vì đó thương tiếc lúc, đột nhiên, một đôi đũa từ đối diện chạy như bay đến, tinh chuẩn kẹp lấy trong khi rơi giấm đường sương sườn. Ngay sau đó, Triệu Nguyệt liền nhìn thấy chính mình thật vất vả mắt thấy cũng nhanh đến miệng giấm đường sương sườn, bị Lâm Tiêu nhét vào trong miệng. Điện hạ coi như không thích ăn, cũng đừng lãng phí a. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Lâm Tiêu Triệu Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Tốt a. Kỳ thật không tức giận cũng là run, chỉ là không có hiện tại run lợi hại mà thôi. Bất quá nàng giờ phút này là thật tức giận, xem như tập ngàn vạn sủng ái vào một thân đương triều công chúa, nàng khi nào bị như vậy trêu được qua. Cho nên, nàng quyết định hung hăng. Nô nhìn qua đưa tới bên miệng giấm đường sương sườn, nàng vô ý thức hé miệng, ăn một miếng hạ. Thật là thơm à, Lâm Tiêu, tài nấu nướng của ngươi thế nào so trong cung ngự chủ còn tốt. Triệu Nguyệt vừa ăn, một bên mạnh mẽ ca ngợi lấy Lâm Tiêu. Có lẽ là điện hạ quá đói. Lâm Tiêu lắc đầu, cầm trong tay đũa trúc buông xuống, sau đó một cách tự nhiên đem Triệu Nguyệt đũa trúc cầm tới. Vừa rồi mắt thấy Triệu Nguyệt thật phải tức giận, hắn đội vã trấn an, cũng liền trực tiếp lấy chính mình đũa ném cho ăn. Hiện tại mắt thấy Triệu Nguyệt cảm xúc chuyển biến tốt đẹp lên, hắn tự nhiên không thể tiếp tục dùng chính mình đũa ném uy. Triệu Nguyệt tự nhiên cũng phát hiện cái này một góc dạng, nhưng nàng chỉ là sắc mặt đỏ lên, cũng không nói thêm gì. Hắn đẹp mắt như vậy vừa nát đần một người, khẳng định không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Ta đi cấp điện hạ cầm thìa, tốt như vậy uy một chút. Tốt. Một lát sau, khu khu, Niệm Tình ngươi nấu cơm không dễ, kế tiếp thu thập sống liền giao cho bản công chúa a. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi lâu như vậy, Triệu Nguyệt run run rẩy rẩy đứng người lên, chủ động nhận lấy rửa chén sống. Tốt à, kỳ thật nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình ăn đến có chút nhiều, nội tâm có chút ấy nấy. Ngươi có thể làm sao? Đừng đến lúc đó đem ta mấy người này chén dĩa rớt bể. Lâm Tiêu vẻ mặt hoài nghi nhìn qua Triệu Nguyệt. Ngươi cứ yên tâm tốt, thật ngã, ta đến lúc đó bồi ngươi mấy cái kim. Dứt lời, Triệu Nguyệt bưng lốp bốp rung động chén dĩa, chậm rãi hướng về sau chủ đi đến. Nhưng mà, thực sự không yên tâm Lâm Tiêu, cuối cùng vẫn cùng đi theo tới bếp sau. Triệu Nguyệt tại ba phen chối từ qua đi, liền yên tâm thoải mái ngồi tại bếp lò trước mồm trên băng ghế nhỏ, nhìn xem Lâm Tiêu bận rộn. Mà ở một bên bận rộn Lâm Tiêu, dư quang lại thỉnh thoảng liếc về phía Triệu Nguyệt, bờ môi trải qua giật giật, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, lòng tràn đầy xoắn xuýt do dự. Thế nào? Triệu Nguyệt phát giác được sự khác thường của hắn, nghi hoặc hỏi. Không có gì, Lâm Tiêu lắc đầu, đem mong muốn thông qua nàng tiếp xúc hoàng thất cung phụng suy nghĩ tạm thời ép xuống. Lâm Nhược Hàn rời đi, nhường hắn muốn bước lên con đường tu hành chấp niệm càng thêm mạnh mẽ, có thể còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải tìm Triệu Nguyệt hỗ trợ thời điểm, hắn trước tiên cần phải đem hai người quan hệ chỗ đến quen hơn chút. Vậy ngươi luôn nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không phải là ưa thích bạn công chúa a? Triệu Nguyệt cười trêu chọc nói. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, đúng a, không biết điện hạ có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Triệu Nguyệt nhìn qua Lâm Tiêu kia không giống làm bộ thần sắc, thuận miệng nói đùa. Triệu Nguyệt lập tức mắt trợn tròn, cả lâm mà nói, ngươi nhận thật? Ân, chăm chú. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn. Không phải. Ngươi, chúng ta vừa mới nhận biết. Không phải. Cái này Triệu Nguyệt ánh mắt bối rối, muốn rời khỏi nơi này lại làm sao, eo chân đau nhức, thực sự không muốn động. Không nổi, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, điện hạ không ghét ta liền tốt. Lâm Tiêu ngữ khí ôn hòa nói khẽ. Ta Triệu Nguyệt sắc mặt đỏ lên, cố giả bộ chấn định nói, ngươi chết cái ý niệm này à? Ta về sau nhưng là muốn đương thiên hạ đệ nhất kiếm tu người, mới sẽ không bị nhi nữ tình trường ràng buộc dạng này không được. A, Lâm Tiêu lông mày cao lại, trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Triệu Nguyệt trong nháy mắt sửng sốt, trong lòng không hiểu nổi lên một tia khó chịu. Không phải, cái này từ bỏ. Tuy nói hiểu được biết khó mà lui là chuyện tốt, sao có thể lộ ra ta giống như có cũng được mà không có cũng không sao, không có chút nào trọng yếu. Điện hạ coi như lời của ta mới vừa rồi là nói đùa tốt, chúng ta tiếp tục làm bằng hữu. Lâm Tiêu sắc mặt không có chút nào gợn sóng, dường như vừa rồi tỏ tình chưa hề phát sinh qua, tiếp tục làm việc trong tay sự tình. Hắn đây nhất định là lạt mềm một chặt, thử, muốn trước bồi dưỡng tình cảm, cho dù tốt thừa cơ cầm xuống ta đúng không? Nam mơ, bản công chúa cũng không có tốt như vậy lăng lư. Triệu Nguyệt ở trong lòng âm thầm cục cụ, trên mặt lại ra vẻ chấn định nói, ta vốn là làm ngươi lời nói mới rồi là cho đùa nghe, ngươi yên tâm, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ân. Lâm Tiêu thuận miệng đáp ứng, căn bản không có chú ý tới Triệu Nguyệt nhìn hắn ánh mắt đã thay đổi vị. Chờ ngươi dạy cho ta luyện kiếm, bản công chúa nhất định phải đưa ngươi cái này si tâm vọng tưởng chi đồ đổi ra hoàn thành. Nàng hiện lên trong đầu ra Lâm Tiêu khóc cầu chính mình, không nỡ rời đi bộ dáng, đáy lòng lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung đi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 61, mẫu thân. Chương 61, mẫu thân. Trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Hoàng cung chỗ sâu, trong điện dưới ánh đến. Bệ hạ, xuất sinh kia thật sự là khó đối phó, nếu không theo ngoại cung phụng bên trong tìm một chút tin được giúp đỡ đã qua. Áo bào đỏ lão giả quỳ gối trong điện, thấp giọng xin chỉ thị, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm trọng. Nam tử trung niên thân mang long bào, khuôn mặt trang trọng uy nghiêm, luốt luốt mi tâm, trầm giọng nói, "Chớ biết, ngươi lui xuống trước đi à?" "Là." Lão giả ứng thanh đứng dậy, không người lui cách đại điện. Thật lâu, nam tử trung niên ánh mắt quét về phía một bên chỗ bóng tối, nhàn nhạt đặt câu hỏi, "Nguyệt Nhi hôm nay cả ngày đều đang làm cái gì?" Điện hạ đi trước tàng thư các lấy hai quyển kiếm đạo bí tịch, sau đó ly cung đi trước đây bằng ân tình đánh bại Chu Tố Tố thiếu niên trong nhà, đâm một ngày trung bình tấn. Trong bóng tối truyền đến một đạo trầm thấp đáp lại, "Cả ngày không làm việc đàng hoàng. Đi, phái người truyền chỉ, nàng ngày mai còn dám xuất cung, liền không cần." Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lời còn chưa dứt, cửa điện bị đẩy ra, Triệu Nguyệt đi đến. "Phu hoàng đây là thế nào? Ai gây ngài nổi lửa giận lớn như thế?" Triệu Nguyệt nháy mắt, nghi hoặc hỏi. "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi." Từ ngày mai nam tử trung niên nộ khí chưa tiêu, vừa muốn răn dậy, lại bị Triệu Nguyệt vượt lên trước mở miệng, "Nữ nhi cảm khí thành công." Nam tử trung niên nộ khí trong nháy mắt tiêu tán vô tung, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, "Thật, nữ nhi nào có lá gan lừa gạt phụ hoàng, ngài sinh khí thời điểm nhiều đáng sợ." Triệu Nguyệt méo miệng, vẻ mặt ủy khuất. Toàn thân đau nhức nàng theo Lâm Tiêu nhà bị tỷ nữ tiếp về sau, lúc này ngâm tam thuốc, thoải mái lúc vô ý thức nếm thử cảm khí, lại một lần hành động thành công. Cái này khiến nàng ngạc nhiên đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, dù sao nàng là thật không nghĩ là nhanh như thế cảm khí thành công a. Tốt, tốt. Nam tử trung niên vui vô cùng, luôn miệng nói, ngươi trở về dọn dẹp một chút, vi phụ ngày mai liền phái người đưa ngươi đi Phong Vân Tông, sư tôn vi phụ đã giúp ngươi cho tốt, chính là thảo dược phong vị kia phụ hoàng Triệu Nguyệt vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn, vô cùng đáng thương nhìn qua hắn, nữ nhi còn không muốn đi Phong Vân Tông, nữ nhi không nỡ ngài, có thể hay không để cho nữ nhi lại nhiều bồi bồi ngài chút thời gian. Nam tử trung niên trong lòng mềm nhũn, lại vẫn lạnh mặt nói, vi phụ nhìn ngươi là còn không có chơi chán, luyện đan có cái gì không tốt, lại để ngươi như vậy mâu thuẫn. Phụ hoàng Triệu Nguyệt hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, bộ dáng ủy khuất đến cực điểm. Mà thôi, một tháng, liền cho ngươi một tháng thời gian, về sau nhất định phải. Nam tử trung niên lời còn chưa dứt, dưới chân đại điệu bỗng nhiên có chút rung động lên, trong điện ánh nến kịch liệt lay động, cái bàn vật trang trí đều phát ra rất nhỏ dị hưởng. Hắn lông mày đột nhiên nhíu một cái, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, cũng không đoái hoài tới nói thêm nữa, nhanh chân hướng phía đi ra ngoài điện. Phu hoàng, Triệu Nguyệt thấy thế vội vàng đuổi theo, có thể vừa phóng ra hai bước liền bị nam tử trung niên nghiêm nghị hết lại, đi về nghỉ, chớ cùng tới. Triệu Nguyệt bước chân dừng lại, nhìn qua hắn vội vàng bóng lưng rời đi, đáy lòng mơ hồ nổi lên một tia bất an. Trạch đệ, trong viện, Lâm Tiêu ngồi trước bàn đá, ngước mắt lẳng lặng nhìn trên trời sáng trong trăng sáng, ngân huy vẩy vào trên người hắn, thêm mấy phần thanh tịnh. Khi hắn dưới đáy lòng nhẹ giọng kêu, một giây sau, cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo mở mịt thanh âm liền khắp nơi trong đầu vang lên, ta tại. Buổi sáng quá gấp, không có quan tâm về ngươi lời nói, thật có lỗi. Lâm Tiêu nhớ tới buổi sáng thời điểm vào xem lấy tìm kiếm Lâm Lực Hàn, không để ý đến nàng đáp lại. Người ta ở giữa, không cần xin lỗi. Khi thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ. Lâm Tiêu mặc đột nhiên nói, ngươi thật là sư tôn ta sao? Ân. Cho dù vấn đề này đã trả lời qua rất nhiều lần, thì vẫn như cũ chăm chú đáp ứng, không có nửa phần qua loa. Có thể ta luôn cảm thấy, giữa chúng ta, giống như không ngừng tầng này quan hệ. Khi im lặng không nói, không có trả lời. Lâm Tiêu thấy thế, lớn gan suy đoán, ngươi sẽ không phải là mẫu thân của ta a? Yên lặng thật lâu, khi thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm xúc, ngươi cảm thấy đúng vậy lời nói, về sau liền kêu như vậy à? Nương, mẫu thân. Lâm Tiêu thăm dò tính ở trong lòng kêu một tiếng. Khi không có trả lời, ta đoán sai, gọi sư tôn. Khi thản nhiên nói, sư tôn. Ân. Sư tôn vẫn là không nhớ tới lai lịch của mình, cùng vì sao lại tại trong thân thể sao? Cố gắng chờ ngươi đạp vào con đường tu hành, ta liền sẽ nhớ lại một chút. Có thể ta nếu là không thể đạp vào con đường tu hành đâu, sư tôn thật không có chút nào sợ hãi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Sư tôn nếu là đoán thần khu, khẳng định sẽ thành công. Ta không cần đến đoán thần khu. Không có việc gì, chờ ta về sau đạp vào con đường tu hành, nhất định nghĩ biện pháp cho sư tôn chế tạo một bộ thân thể. Toàn bộ ban đêm, Lâm Tiêu an vị ở trong viện, cùng với ánh trăng cùng gió đêm, cùng Hi Câu được câu không trò chuyện, theo luyện kiếm quá khứ hàn huyền tới đối tương lai mong đợi, đáy lòng kia xóa không hiểu không tình nguyện dần dần tiêu tán, từng tiếng sư tôn cứ gọi đến càng thêm tự nhiên. Trần Gia thôn, phá bích tàn viên tản mát cỏ hoang ở giữa, đầy dây điều hưu. Một bộ trắng thuần quần áo nữ tử đứng ở phế tích bên trong, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không chịu buông tha nửa điểm vết tích. Lâm Nhược Hàn vẫn là không yên lòng Lâm Tiêu trên thân xuất hiện biến cố, nhất là kia bỗng nhiên biến mất quyền hành, quá mức kỳ quặc. Trước đó nàng tại Lâm Tiêu trên thân âm thầm dò xét vô số lần, mọi thứ đều bình thường đến không thể bắt bẻ, tìm không gian nửa phần dị thường vết tích. Cho nên, nàng đến nơi này, vẫn là không tại Lâm Nhược Hàn chậm rãi thu hồi thần thức, lông mày nhíu chặt. Quyền hành tung tích hoàn toàn không có, cũng không tại Lâm Tiêu trên thân, cũng không lưu tồn ở thôn này rơi địa điểm cũ, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cái này khiến nàng càng phát ra bất an. Nàng muốn lập tức trở về đem Lâm Tiêu mang về đảo Hoa Quan, đến lúc đó nhường Lâm Tịch Vũ lại tinh tế kiểm tra thực hư. Chỉ là trong đầu hiện lên đêm qua hình tượng, Lâm Nhược Hàn trong lòng đống nhiên phun lên một hồi bối rối cùng mờ mịt. Nàng đống nhiên có chút sợ, sợ thấy Lâm Tiêu, càng sợ đối mặt Lâm Tịch Vũ. Gió xoáy lấy cỏ khô lướt qua bên chân, nàng đứng lặng thật lâu, thân ảnh tại tản biên ở giữa lộ ra phá lệ cô tịch. Thông hướng trung thổ trên đường, một kéo xe ngựa chậm rãi đi lấy. Sư tỷ, ngươi đến cùng đem hắn giấu đi đâu rồi trong xe? Một vị không thi phấn trang điểm, lại khí chất nhu huyền động nhân nữ tử áo trắng nhìn qua ngoài xe, suy nghĩ xuất thần. Thánh nữ đại nhân đang suy nghĩ gì? Một bên, An Như Nhan nhịn không được mở miệng hỏi. Thái Vân Thư lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười khẽ, sư muội gọi ta Vân Thư liền tốt. Vân Thư sư tỷ. An Như Nhan thử thăm dò hoàn câu. Ân. Thái Vân Thư nhẹ gật đầu, lập tức lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. An Như Nhan dứt khoát không còn hiếu kỳ. Ngươi có chuyện của ngươi muốn, ta tự nhiên cũng có chuyện của ta muốn. Một đạo nam tử thân ảnh bỗng dưng tại trong óc nàng hiện hiện, khóe miệng nàng không tự giác có chút dương lên. Lâm Tiêu đề cử chuyện hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 62, cơ sở kiếm chiêu chương 62, cơ sở kiếm chiêu hôm sau. Phanh phanh phanh. Một đạo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đem tối hôm qua bất chi bất giác ghé vào trước bàn đá thiếp đi Lâm Tiêu bừng tỉnh. Hắn mở ra cửa sân, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũng là tấm kia xinh đẹp khuôn mặt đẹp đẽ. Lâm Tiêu, ta cảm khí thành công. Triệu Nguyệt hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy ta lợi hại a đắc ý bộ dáng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, chúc mừng. Thế nào, ghen ghét ta? Triệu Nguyệt nhíu mày. Ân. Lâm Tiêu lần nữa nhẹ gật đầu. Muộn hồ lô, không có ý nghĩa. Triệu Nguyệt nhanh chân đi tiến trong viện, phối hợp đi vào đất trống trước, vững vàng đi lên lập tức bước. Hôm nay, nàng muốn rửa sạch hôm qua xỉ nhục, nhất định phải cho Lâm Tiêu một cái to lớn rung động. Lâm Tiêu rửa mặt xong, liền ngồi vào một bên trước bàn đá, bưng lấy thư tịch lặng lặng nhìn lại. Thẳng đến nhanh giữa trưa lúc, hắn mới thu hồi sách, nhìn về phía cái chán tre tinh mịn mỏng mồ hôi, hạ bàn vẫn như cũ coi như bình ổn Triệu Nguyệt. Buổi chiều dạy ngươi luyện kiếm a. Lâm Tiêu ấm giọng mở miệng. Kiếm kia nói bí tịch chiêu thức ngươi học xong. Triệu Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Lâm Tiêu. Tạm thời còn không có, ta muốn dạy ngươi là cơ sở kiếm chiêu. Cơ sở kiếm chiêu có cái gì tốt học, đơn giản chính là điểm, đâm, bổ, vẩy, băng, đoạn, xóa, chờ ngươi học xong trong sách kiếm chiêu sẽ dạy ta đi. Triệu Nguyệt tuyệt miệng xem thường nói. Trong sách cao thâm kiếm chiêu là trong sách, ta lĩnh ngộ xong sẽ dạy ngươi, đó là của ta. Mà ta dạy cho ngươi theo cơ bản nhất kiếm chiêu bắt đầu luyện lên, ngươi lại chính mình từ trong sách lĩnh ngộ kiếm chiêu, mới là chiêu kiếm của mình. Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật giải thích nói. Còn có cách nói này sao? Ngươi sẽ không phải là học không được kiếm kia nói bí tịch bên trên kiếm chiêu, cố ý nói như vậy à? Triệu Nguyệt hít mắt, vẻ mặt hồ nghi. Nếu không phải nghĩ đến làm tốt chút quan hệ, Lâm Tiêu là thật muốn đem Triệu Nguyệt đuổi đi ra. Mô phỏng con đường của người khác vĩnh viễn so ra kem chính mình đi ra đường, tương lai thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Có chút đạo lý, được thôi, tin ngươi một lần nghe Lâm Tiêu gọi mình tương lai thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Triệu Nguyệt trong lòng nổi lên mấy phần ngượng ngùng. Hừ, dám rêu cả ta, chờ ta về sau thành thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, định cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta đi làm cơm, ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tiêu đứng dậy, cất bước hướng về sau chủ đi đến. Nhưng mà, đang lúc hắn đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng lúc, Triệu Nguyệt đi đến. Vẫn là ta tới đi, không phải tại ngươi cái này ăn uống chùa thật không thói quen. Triệu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy, đem Lâm Tiêu hướng một bên dịch chuyển khỏi. Ngươi sẽ còn nấu cơm? Lâm Tiêu ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc. Đó là đương nhiên, ngươi làm ta là thoại bản bên trên nuông chiều từ bé, mười ngón không dính nước mùa xuân công chúa à? Triệu Nguyệt hừ một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Lâm Tiêu im lặng không nói. Xem ra thoại bản bên trên cố sự làm cái vui vẻ nhìn là được, ngàn bạn không thể làm thật. Ai, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi ngồi nghỉ một lát, nhìn ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Triệu Nguyệt nói, liền tay chân lanh lẹ phối hợp bận rộn. Lâm Tiêu ở một bên nhìn một hồi, thấy không có ra cái gì sai lầm sau, liền ngồi trước bếp lò lặng lặng nhìn lên nhà bếp. Cái nồi va chạm giòn vang bọc lấy củi lửa đôn đốt âm thanh khắp ra, hắn bỗng nhiên lắc thần, nhớ tới đảo hoa quan thời gian. Lâm Nhược Hàn bế quan lúc, Lâm Tịch Vũ nấu cơm, hắn thường xuyên cũng là dạng này canh giữ ở bên nhà bếp chấm tuổi. Nồi va bếp bên kia đang nấu ăn, Triệu Nguyệt nội tâm phá lệ an bình. Rõ ràng là đang làm việc, vì cái gì trong lòng không cảm giác được một tia bực bội đâu. Nàng dư quang lơ đãng quét về phía bên nhà bếp, lại thấy Lâm Tiêu đang nhìn chính mình, khóe miệng ôm lấy đường cong mở. Nàng trong lòng run lên bần bật, gương mặt lặng lẽ nóng lên. Gia hỏa này nhìn ta chằm chằm cười cái gì? Sẽ không phải đánh cái gì chủ ý xấu a? Bất quá là làm bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ lại cho là ta nghĩ ở chỗ này cùng hắn sinh hoạt? Nam mơ, ta nhưng là muốn thành thiên hạ kiếm thứ nhất tu người, mới sẽ không đang lúc nàng ý nghĩ kỳ quái lúc, một đạo thanh âm dồn dập liền đánh tới, phát cái gì ngốc đâu, đồ ăn muốn ghét. Lâm Tiêu vội vàng nhắc nhở. A, Triệu Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đổ nước là xảo. Nếu không vẫn là ta tới đi, không phải một hồi được ra ngoài ăn. Lâm Tiêu đứng dậy đi vào Triệu Nguyệt bên cạnh. Đi đi đi, đều tại ngươi ảnh hưởng ta, ngươi ra ngoài chờ lấy. Cứ như vậy, Lâm Tiêu bị Triệu Nguyệt liền đẩy mang đẩy, mạnh mẽ mời ra bếp sau. Một lát sau, ba món ăn một món canh lên bàn, ngoại trừ một món ăn mang theo vết cháy bên ngoài, còn lại hai đồ ăn một chén canh có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Thế nào? Triệu Nguyệt hai tay chống nạnh, chờ lấy tán dương. Lợi hại. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Kia là, ăn nhiều một chút, nhưng không cho lãng phí. Tốt. Sau buổi cơm trưa, Lâm Tiêu từ sau chủ cầm một cây gậy gỗ, liền chính thức bắt đầu giáo Triệu Nguyệt cơ sở kiếm chiêu. Những này ta thật sẽ, không tin ngươi nhìn. Vừa dứt lời, Triệu Nguyệt liền tại Lâm Tiêu trước mặt phô bày điểm, đâm, bổ, vậy chờ một hệ liệt động tác. Mềm mà bất lực, có hoa không quả. Đây là Lâm Tiêu học luyện kiếm lúc, Lâm Nhược Hàn cho hắn lời bình, bây giờ hắn ý nguyên không thay đổi đưa cho Triệu Nguyệt. Vậy ngươi cho ta xem một chút ngươi là thế nào làm. Triệu Nguyệt tức giận sinh lòng không phục, cầm trong tay gậy gỗ đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp nhận gậy gỗ, ngay tại Triệu Nguyệt trước mặt chậm rãi biểu thị lên. Cũng không khác nhau lớn bao nhiêu a. Nhìn qua cái kia so với mình trôi chạy trầm ổn bận kiếm xuất kiếm, Triệu Nguyệt nhếch miệng, mạnh miệng nói, có chút không giống kia lại thế nào lấy, nói không chừng là bởi vì luyện kiếm thời gian so với mình dài đâu. Lâm Tiêu không nói gì thêm, mà là cổ tay nhẹ chuyển, đem gậy gỗ bổ về phía mặt đất một khối đá. Giang rắc, tảng đá bị cắt thành hai nửa, đứt gậy vương vức. Thứ, chuyện nào có đáng gì? Triệu Nguyệt đem Lâm Tiêu trong tay gậy gỗ cầm tới, sau đó lân cận lựa chọn sử dụng một khối đá, bổ tới. Giang rắc, tảng đá xuất hiện một cái khe, gậy gỗ lại là cắt thành hai đoạn. Khu cụ, không có phát huy tốt, ta đi đổi cây côn gỗ. Vừa dứt lời, cắn răng chưa từ bỏ ý định nàng, liền từ bếp sau một lần nữa lấy một cây gậy gỗ, sau đó lại lần nữa bổ về phía tảng đá kia. Lần này, đem linh lực bám vào tại gậy gỗ bên trên. Phanh. Gậy gỗ bình yên vô sự, tảng đá nổ chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng khắp nơi. Thế nào? Triệu Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt đắc ý, ngươi nếu không lại nhìn một chút chênh lệch. Lâm Tiêu ngữ khí bình thản. Có thể có cái gì chênh lệch, ta lời còn chưa dứt, Triệu Nguyệt liền đống nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng đánh cho tảng đá là bị man lực phá bỡ, mà Lâm Tiêu thì là mạnh mẽ mở ra, chỗ đứt chân nhăn tinh tế, hoàn toàn khác biệt. Thứ, cái này có cái gì khó, ta chỉ là lực đạo không có nắm chắc tốt. Triệu Nguyệt mạnh miệng nói, liền nắm chặt gậy gỗ, tìm tảng đá lần nữa bổ tới. Lâm Tiêu cũng không để ý nàng, trực tiếp đi tới trước bàn đá ngồi xuống, đương theo lấy từng tiếng tảng đá tiếng nổ tung, nặng tâm nhìn lên sẽ đến. Một lát sau, Triệu Nguyệt hiểu xìu đi vào Lâm Tiêu trước mặt, cúi đầu, ta sai rồi, ngươi dạy ta a. Không còn thử một chút. Lâm Tiêu thu về sách, cười như không cười nhìn qua nàng. Ta sợ đến lúc đó đem ngươi nhà sân nhỏ trên đất tảng đá toàn chém thành cát bã. Triệu Nguyệt nói khẽ. Không có việc gì, không cần ngươi thanh lý. Lâm Tiêu lắc đầu. Dạy ta, ta ban đêm tiếp tục làm cho ngươi ăn ngon. Được thôi, để cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 63, tâm mệnh rừng tiêu chương 63, tâm mệnh rừng tiêu có lẽ là bởi vì lần thứ nhất chỉ điểm kiếm thuật đối tượng là Chu Tố Tố, Lâm Tiêu coi là dạy người luyện kiếm là một cái tương đối bưng lòng sự tình. Một người không còn tiên phú, cũng không thể cùng một chiêu luyện đến trưa, đều không có chút nào tiến bộ a. Ta lại mang theo ngươi luyện mấy lần. Lâm Tiêu nói, vây quanh Triệu Nguyệt sau lưng, nắm chặt nàng nắm cổ tay, chậm rãi hướng về phía trước đâm ra. Ban đầu bị Lâm Tiêu cận thân chỉ đạo lúc, Triệu Nguyệt sẽ gương mặt phím hồng, nhịp tim đi loạn, tràn đầy thiếu nữ có gấp, về phần hiện tại đi, nàng vẫn như cũ sẽ đỏ mặt, chỉ có điều lại là bởi vì xấu hổ. Rõ ràng Lâm Tiêu kiên nhẫn mười phần, từng lần một phá giải lực đạo, vốn nắm tư thế, nàng lại cứ tổng bắt không được tinh túy, lực đạo hoặc là tiết tại nửa đường, hoặc là quá cương mãnh mất khống chế, liền cơ sở nhất ngưng lực tại một chút đều làm không được. Chầm vai rơi khuỷu tay, đừng kéo căng lấy vai cái cổ, dùng tâm cảm thụ vận kiếm lực đạo lưu chuyển, từ hông bụng phát lực, tận khả năng làm được đem toàn thân lực đạo ngưng làm một chút đâm ra. Ôn nhuận tiếng nói dán tại Triệu Nguyệt bên thai vang lên, nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi nặng tâm cảm thụ. Nhưng có cảm ngộ. Lâm Tiêu buông ra cầm Triệu Nguyệt tay, lui sang một bên. Triệu Nguyệt nhẹ gật đầu, đưa tay một kiếm đâm ra, lực đạo tán loạn vẫn như cũ, vẫn là như cũ. Không tệ, so trước đó tiến bộ không ít. Không còn sớm nữa, hôm nay liền đến cái này, ta đi làm cơm, ăn xong điện hạ nên trở về trong cung nghỉ ngơi. Triệu Nguyệt mệt mỏi không có mệt mỏi Lâm Tiêu không biết rõ, ngược lại hắn là mệt mỏi. Rất khó khăn dạy. Lâm Tiêu, ta có phải hay không thích hợp luyện kiếm? Triệu Nguyệt cúi thấp đầu, thanh âm nhẹ nhàng, cất giấu mấy phần thất lạc. Lâm Tiêu trong lòng giật giật, mặc dù vô ý thức muốn chút đầu, vẫn là nhẫn mại tính tình an ủi, điện hạ đã rất lợi hại, thế gian nhiều ít người khổ tu hơn 10 năm, đều đoán không ra luyện kiếm yếu lĩnh. Thật. Triệu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Thế gian này chắc chắn sẽ có người khổ tu hơn 10 năm không bắt được trọng điểm a. Cảm ơn ngươi, về sau ta coi như không thích ngươi, cũng không đem ngươi đuổi ra kinh thành. Triệu Nguyệt vẻ mặt chân thành nói. Lâm Tiêu, chỉ đùa một chút, bản công chúa đi nấu cơm cho ngươi. Triệu Nguyệt không để ý đến hắn phản ứng, mà là quay người trực tiếp hướng về sau chủ đi đến, bóng lưng lộ ra mấy phần vội vàng. Sau bữa cơm chiều, Triệu Nguyệt vừa trầm quyết tâm luyện một lát cơ sở kiếm chiêu, không bao lâu liền bị trong cung người tới đón đi. Lâm Tiêu nhìn một hồi chân trời treo lấy trăng sáng, mới quay người trở về phòng. Hắn lấy ra một quyển sách, ngòi bút xẹt qua trang giấy vang xào xạc, tinh tế viết cái gì. Trời tối người yên lúc, mới đưa để bút xuống, nằm dài trên giường, mang theo đầy bụng tâm sự ngủ thật say. Có lẽ cũng không tính thật ngủ. Trong thức hải, Lâm Tiêu cùng Hi ngồi đối diện nhau, lặng lặng nhìn qua lẫn nhau, bầu không khí yên lặng. Lạnh quá. Hi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm kinh đạm. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiêu trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cùng Hi ở chung lúc, nàng từ trước đến nay chỉ lặng lặng lắng nghe, cực ít đáp lại, hắn đối với vị này chất phát lại tuyệt mỹ sư tôn, thực sự khó tìm chủ đề. Hi lặng lặng nhìn qua Lâm Tiêu, không có lại nói tiếp. Nếu không chúng ta báo đoàn sưởi ấm, dạng này nên không lạnh a? Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nửa đùa nửa thật nói. Ai ngờ, Hi lại nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí chăm chú. Tốt. Sư tôn, ta nói đùa. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp. Hi im lặng không nói. Kia, yeah. Thử một chút. Lâm Tiêu do dự một chút, vẫn là đứng dậy, thử thăm dò hướng Hi chậm rãi tới gần. Hi không nhúc nhích, liền như thế lặng lặng nhìn qua hắn, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra cảm xúc. Sư tôn, chúng ta trước kia không phải là vợ chồng a? Lâm Tiêu đi vào trước mặt nàng, đông nhiên mở miệng hỏi không phải. Hi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng vì sao trực giác của ta nói cho ta, giữa chúng ta không ngừng sư tôn cùng đệ tử tầng này quan hệ? Lâm Tiêu đáy mắt tràn đầy không hiểu. Hi không có trả lời. Lâm Tiêu thấy thế, cũng không hỏi tới nữa, vươn tay, nhẹ nhàng đem Hi ôm vào trong ngực. Tin tức tốt, xúc cảm lại cùng thực thể không khác. Tin tức xấu, cực hạn lãnh ý trong nháy mắt chui khắp toàn thân, còn đến hắn toàn thân cứng ngắc. Nguyên, thì ra sư tôn là thật rất lạnh. Lâm Tiêu răng có chút run lên, còn đến nói không nên lời đầy đủ. Có thể. Hi nhẹ nhàng đem Lâm Tiêu đẩy ra. Sư tôn, làm sao lại như thế lạnh? Lâm Tiêu còn không có chậm quá mức, thân thể có chút phát run, trong lòng không hiểu nổi lên một hồi chua xót. Hi không có trả lời. Chẳng biết tại sao, kia phần chua xót càng ngày càng đậm. Lâm Tiêu nhìn qua nàng, nói khẽ, ta sẽ giúp sư tôn đủ ấm. Đã không lạnh. Hi nhẹ nhàng lắc đầu, đầu ngón tay chống đỡ đang muốn lại gần Lâm Tiêu trên trán. Vậy ta lạnh, sư tôn ôm ta. Lâm Tiêu nói, tránh đi Hi chống đỡ tại trên trán đầu ngón tay, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng ôm chặt lấy. Thấu xương lanh ý lại lần nữa bao lấy quanh thân, hắn gắt gao cắn chặt răng, gượng chống lấy không lúc đích. Thật sự là bản tính cũng khó rời đi. Nhu hòa bên trong mang theo một tia ý giận thanh âm rơi vào Lâm Tiêu bên hai, một giây sau, một hồi mạnh mẽ mê mội đánh tới, chờ hắn lại lần nữa mở mắt, ý thức liền đã trở lại thân thể. Sư tôn. Lâm Tiêu dưới đáy lòng khẽ gọi, nhưng thủy chung không nửa phần đáp lại. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành ngủ thật say. Kế tiếp mấy ngày, là Lâm Tiêu sống lâu như vậy đến nay qua nhất bất đắc dĩ thời gian. Mỗi ngày giờ thịnh, Triệu Nguyệt tiểu gì cũng sẽ bền lòng vững dạ gõ vang cửa sân. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng sẽ còn cười cùng Lâm Tiêu chào hỏi, nhưng đến lúc sau, Lâm Tiêu chỉ cần muộn mở cửa một hồi, nàng liền sẽ cau mày truy vấn vừa rồi tại làm gì. Luyện kiếm thái độ càng là ngày đêm khác biệt, mới đầu luyện không tốt cơ sở kiếm chiêu, nàng sẽ còn cúi thấp đầu ấy náy tự trách. Bây giờ có chút không thuận nàng liền hô mệt mỏi chơi xấu, hoặc là ngồi liệt trên mặt đất không chịu đứng dậy, muốn Lâm Tiêu kéo nàng lên, hoặc là cau mày đoán trách Lâm Tiêu giáo quá nghiêm, phương pháp không đúng, muốn Lâm Tiêu xin lỗi. Lâm Tiêu cũng không phải không có chút nào phản chế biện pháp, mỗi khi Triệu Nguyệt chơi xấu lời biếng, hoặc là lùa theo không chịu dụng tâm luyện kiếm lúc, hắn liền sẽ xách ra nàng kiêng kỵ nhất trừng phạt hù dọa nàng. Căn bản không cần động thủ thật, mỗi lần Triệu Nguyệt vừa nghe thấy, lập tức thu liêm tâm tính, ngoan ngoãn trầm xuống tâm luyện kiếm, nửa điểm không dám mập mờ. Đương nhiên, có một chút là tốt, cái kia chính là Triệu Nguyệt mỗi ngày đều sẽ chủ động nấu cơm, thậm chí mỗi ngày đồ ăn đều không giống nhau. Dùng lại nói của nàng chính là, ai bảo bản công chúa ăn không quen ngươi làm thanh đạm đồ ăn, đành phải tự mình động thủ. Có thể để ngươi ăn vào bản công chúa làm đồ ăn, vụ trộm vui à, người bên ngoài cầu đều cầu không đến. Một cái trời chiều tràn qua tường viện chạm vào tối, ấm áp dư huy vẩy vào mặt đất, kéo dài hai thân ảnh. Luyện qua kiếm Triệu Nguyệt ngồi dưới đất, đưa tay xoa toàn trường eo, ngửa đầu nhìn qua khắp thiên hà quang. Lâm Tiêu, bản công chúa chân có chút chua, ngươi giúp ta xoa xoa. Nàng nói, đem váy nhẹ nhàng đi lên nhấp nhấp, lộ ra một đoạn quấn tại màu trắng tất chân bên trong bắp chân. Ta nhìn ngươi là muốn được rút cái mông. Lâm Tiêu tức giận nói. Triệu Nguyệt gương mặt trong nháy mắt nổi lên màu đỏ, nhìn hắn chằm chằm nói, lớn mật, dám như vậy cùng bản công chúa nói chuyện, cẩn thận bản công chúa rút đầu lưỡi của ngươi. Đúng đúng đúng, tiểu dân cũng không dám nữa. Lâm Tiêu giang tay ra, bất đắc dĩ đáp. Tính ngươi thức thời, chờ xem con dân của ta, bản công chúa đi làm cho ngươi ăn ngon để cử chuyến hot. Ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 64, chương cung phụng chương 64, chương cung phụng trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Trên bàn đá, bốn đồ ăn một chén canh. Trước bàn đá, hai người ngồi đối diện nhau. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, ta liền phải đi Phong Vân Tông bái sư tu hành. Triệu Nguyệt buông thóng mắt lay cơm trong chén, dư quang lặng lẽ rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức chậm rãi gật đầu ứng tiếng ân cứ việc hiện tại bọn hắn ở giữa hiện nay trung đụng coi như hòa hợp, nhưng hắn cảm giác hiện tại vẫn như cũ không phải mở miệng mời Triệu Nguyệt hỗ trợ thời điểm. Ngươi hẳn là sẽ không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi a. Vừa dứt lời, nàng dường như nghĩ tới điều gì, lại vội vàng giải thích nói, ta không có thăm dò ý của ngươi, ý của ta là, ngươi kế tiếp sẽ đi chỗ nào? Chờ ta có thời gian cũng tốt vấn an thăm hỏi ngươi. Ta cũng không biết. Lâm Tiêu lắc đầu. Thứ, không nói cho ta tính toán. Triệu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hờn dỗi dường như mánh lột hai cái cơm, gương mặt có chút phồng lên, đáy mắt lại cất giấu thất lạc. Điện hạ đi Phong Vân Tông sau thật tốt tu hành, về sau nếu là có cơ hội, ta liền đi Phong Vân Tông thăm hỏi điện hạ. Lâm Tiêu nói khẽ. Thật. Triệu Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Đi, ngươi nếu là đến lúc đó không tới tìm ta, ngươi liền xong đời. Bản công chúa muốn đem ngươi trục xuất đang lúc Triệu Nguyệt chính nhất mặt hung ác đặt vào ngoan thoại lúc, đột nhiên bên trên truyền đến một hồi lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Điệu Long xoay người? Lâm Tiêu cho mày, nhưng lại không phải rất hoảng. Dù sao tại như thế trống trải trong sân, bị công trình kiến trúc đập chết tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Có thể Triệu Nguyệt lại đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao khóa lại hoàng cung phương hướng, con người hơi co lại, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. Lâm Tiêu thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ, trong hoàng cung có cung phục tại, điện hạ bây giờ đi về quá nguy hiểm, vẫn là ở chỗ này chờ à? Không. Triệu Nguyệt lắc đầu, quay người chăm chú nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt vội vàng lại chăm chú, tin tưởng ta, hiện tại lập tức rời đi kinh thành, càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu nói còn chưa dứt lời. Hoàng cung phương hướng chân trời bỗng nhiên sáng lên một vòng trướng mắt đại nhật, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức óc quanh minh nổ tung, sóng âm cuốn tới, chấn người đau cả màng nhĩ. Là người tu hành, chẳng lẽ là cái khác vương triều cung phụng đánh tới? Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lông mày càng nhíu chặt mày. Không còn kịp rồi, ngươi mau rời đi kinh thành. Triệu Nguyệt tiếng nói rơi, quay người liền phải hướng ngoài biển sông. Có thể một giây sau, một cỗ bàng bạc tới hít thở không thông uy áp không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một đạo âm lãnh tiếng cười chói tai ở trong viện vang lên, kiệt kiệt kiệt, nơi này lại còn có hoàng thất dòng chính. A, còn giống như là người quen. Triệu Nguyệt theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức con ngươi hơi co lại, Trương Cung Phụng. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Cung Phụng. Không không không, ta cũng không phải phế vật này. Ngươi tới chậm rãi đưa tay, chậm ung dung đi đến Triệu Nguyệt trước người, chúng ta thấy qua, quên. Là ngươi. Triệu Nguyệt toàn thân run lên, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, không đúng, ngươi không phải bị giam ở cung điện dưới lòng đất bên trong sao? Làm sao có thể đi ra? Ta đương nhiên là đi ra a, ngươi yên tâm, hiện tại trong hoàng cung những người kia, hẳn là chỉ còn lại ngươi. Trương Cung Phụng nói trên mặt mang một tia cười lạnh. Thời hợp nói, không, không có khả năng. Triệu Nguyệt toàn thân cứng đờ, bờ môi run rẩy, ánh mắt tăng dã, có rất nhiều cung phụ tại, ngươi không có khả năng có cái gì không thể nào. Trương cung phụ phủi tay, một giây sau, lại một đường bóng đen hiện lên, rơi vào trong viện. Bạch cung phụ, không, vẫn là ngươi. Triệu Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm người tới, sát tâm lặng yên cuộn cuộn. Bạch cung phụ mặt không biểu tình đưa tay vung lên, từng cỗ thi thể rơi vào trong viện, trong nháy mắt xếp thành núi nhỏ. Giờ phút này, Triệu Nguyệt toàn thân phát run, đáy mắt trong nháy mắt phím hồng, sát tâm cuộn cuộn đến cực hạn, nhưng tại cỗ bàng bạc uy áp hạ, thân thể không động được mảy may. Xuất sinh hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nàng đầy mắt hận ý mà nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt. Xuất sinh, ta có thể các ngươi có xuất sinh, ta bất quá là đói bụng, ăn một chút người, liền bị các ngươi những này xảo trá nhân tộc thiết lập ván cục nhốt tại địa cung bên trong, mỗi ngày quất ta tinh huyết giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, 400 năm a. Dòng dã 400 năm a. Còn kém một chút, ta liền bị hao tổn không bản nguyên chết ở nơi đó. Còn tốt cha ngươi là người ngu, cũng dám mang theo một chút có mang tâm tư khác người ngu tới gia cô phong ấn, này mới khiến ta có thời cơ lợi dụng. Chỉ tiếc lúc đi ra không dừng lực đạo, lập tức đem bọn hắn toàn giết, còn không có để cho ta cảm nhận được báo thù tư vị, cho nên ngươi là may mắn, ta sẽ không như thế nhanh giết ngươi, ta phải từ từ tra tấn ngươi, lột da của ngươi, rút ngươi gân, uống máu của ngươi. Kiệt 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 Trường cung phụng vẻ mặt cười gần nói, vậy ngươi tốt nhất tra tấn thời gian của ta lâu một chút, cũng đừng làm cho ta lập tức chết. Triệu Nguyệt lạnh lùng nói, thư viện xem như hạo nhiên giới thế lực lớn nhất, yêu tộc làm loạn loại sự tình này, chỉ cần nhận được tin tức, liền sẽ trước tiên phái người tới xử lý. Vậy ngươi cũng có thể đến cho ta ương ngạnh một chút, đừng lập tức liền chết cho ta. Trương cung phụng nói, trong tay giấy lên một đám ngọn lửa màu đỏ, chậm rãi hướng phía Triệu Nguyệt tới gần. Nếu như ta hôm nay không tới đây bên trong, hắn hẳn là có cơ hội chạy đi. A Triệu Nguyệt dư quang đảo qua một bên túi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ lâm tiêu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên tại bên tai nàng vang lên. "Tiểu tử ngươi thế nào còn có thể động?" Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phốc thử một tiếng. Triệu Nguyệt mở to mắt, chỉ thấy một thanh ngân bạch trường kiếm chạm tại Trương cung phụng trên thân. "Thiên giai binh khí, trên tay ngươi tại sao có thể có thiên giai binh khí?" Trương cung phụng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Tiêu. Nếu như vừa rồi một kiếm kiếp nhưng phàm là một cái có chút tu vi người chém ra, bây giờ bộ này ba cảnh tu sĩ thân thể cũng không chỉ là chịu chút bị thương ngoài ra đơn giản như vậy. "Sư tôn ta cho." Lâm Tiêu thản nhiên nói. Trương cung phụng trầm mặc một lát, đồng nhiên cười nói, hôm nay ngoại trừ báo thù bên ngoài, lại còn có thể thu tới một thanh thiên giai binh khí, cũng coi là lao thiên đối ta kinh nghiệm nhiều năm như vậy cực khổ quà tặng. Dứt lời, một bên vẫn đứng bạch cung phụng đống nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lâm Tiêu sau lưng, quanh thân linh lực lưu chuyển, một quyền đánh phía đầu của hắn. Đằng sau, Triệu Nguyệt vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Tiêu trong lòng run lên, đột nhiên quay người mong muốn về đỡ, có thể bạch cung phụng tốc độ quá nhanh, đã không kịp. Triệu Nguyệt tiên lặng nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Phốc thử. Một đạo lưỡi dao xuyên qua huyết đục thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó liền nghe phù phù một tiếng, dường như có đồ vật gì lăn xuống trên mặt đất. Hộ thân kiếm khí. Cũng đúng, cho ngươi thiên giai binh khí người ở trên thân thể ngươi còn lại một đạo hộ thân kiếm khí cũng không đủ là lạ. Trương cung phụng trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Triệu Nguyệt mở to mắt, nhìn thoáng qua trên đất thi thể không đầu, lại liếc mắt nhìn bình yên vô sự Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh, kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống, lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ gì một cỗ, thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 65, hận ngươi cả một đời. Chương 65, hận ngươi cả một đời. Chỗ rừng sâu trong sân động, trông chất như núi thư quyển bên cạnh, một vị thân mang trắng thuần váy dài nữ tử đại mi nhíu chặt, cúi đầu liếc nhìn trong tay sách cổ, dường như đang tìm kiếm cái gì đáp án. Đông Dương, nàng đột nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, thẳng tắp nhìn về phía cái nào đó xa xôi phương hướng. Tiêu Nhi Lâm Nhược Hàn thân hình bộc khởi, hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt biến mất trong sân động. Kinh thành, trạch đệ trong nội viện. Sách, vừa thoát khốn đầu góc lại có chút hỗn độn, tính sai. Trương cung phụng đáy mắt hiện lên một chút hối hận. Vừa mới chỉ lo giết người và bảo, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, bây giờ đạo này hộ thân kiếm khí đem hắn đánh thức. Cái này hộ thân kiếm khí uy lực kinh người, lưu lại kiếm khí người, rất có thể tu vi viễn siêu hắn chưa thụ thương lúc. Nếu như lúc trước không đối thiếu niên kia nổi sát tâm thì cũng thôi đi, bây giờ bán đại đóng thuyền, chỉ có thể hộ thân kiếm khí đúng không? Ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy đạo có thể cản. Hắn âm thanh hung dữ mở miệng, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn màu đỏ hỏa cầu, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng run lên, vừa muốn lách mình tránh né, quanh thân đống nhiên trầm xuống, dường như bị vô hình gông xiềng vây khốn, không thể động đậy. Phốc thử, một đạo trắng nuốt kiếm khí bỗng nhiên xuyên thấu hỏa cầu, phong mang chưa tán, không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, liền chém xuống Trương cung phụng đầu lâu. Cháy mau. Lâm Tiêu phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xông lên trước nhặt lên lúc trước ném ra ngân bạch trường kiếm, sau đó một thanh níu lại còn tại giật mình lo lắng Triệu Nguyệt, hướng ngoài viện chạy như điên. Chạy mau a, cứu, cứu mạng mẫu thân, ta sợ. Trên đường phố tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, từng sợi đỏ sẫm sợi tơ sát mặt đất không ngừng hướng bốn phía lan tràn, hướng phía mỗi một cái chạy trốn người cuốn đi, chạm đến người trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể co quắp hóa thành thây khô. Cùng lúc đó, bốn đạo huyết sắc cổ sáng đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó một tầng tinh hồng màn sáng tự trong kinh thành trên không hiện hiện, chậm rãi ép hướng bốn phía. Ban ngày đường phố phồn hoa, giờ phút này đã biến thành nhân gian luyện ngục. Đám người như bị điên hướng ngoài thành trốn, xô đẩy dẫm đạp không ngừng, vô cùng hỗn loạn. Lâm Tiêu, ta chạy không nổi rồi. Ngươi buông ra ta, chính mình chạy a. Trên đường đi trầm mặc không nói, Triệu Nguyệt đống nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn bất lực, mang theo nồng đậm mọi bệnh. Kinh nghiệm gia tộc bị diệt, lại ngoài ý muốn tạm thời trốn qua một kiếp nàng, hỗn độn suy nghĩ thoáng thanh minh sau, nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt tới cực hạn, liền cầu sinh suy nghĩ đều phai nhạt mấy phần. Ngươi nếu là chỉ muốn chết, không muốn đem hết toàn lực sống sót tìm cơ hội báo thù, ta sẽ xem thường ngươi, hối hận những ngày này khổ tâm dạy ngươi luyện kiếm. Lâm Tiêu một bên nắm thật chặt chảnh Triệu Nguyệt tay, một bên huy kiếm chém về phía trước mặt đánh tới Tơ Hồng Viễn. Có thể dạng này chạy xuống đi, hai chúng ta đều sẽ chết đi. Triệu Nguyệt thấp giọng nói. Sẽ không, sư tôn ta sẽ đến cứu ta, nàng rất lợi hại, lại chống đỡ một hồi, nàng đã đến. Lâm Tiêu bước chân chưa đình chỉ. Thật sao? Triệu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc hỏi ngược lại, ngươi muốn thay ngươi phụ hoàng báo thù sao? Muốn. Triệu Nguyệt không chút do dự hồi đáp. Vậy thì tin ta. Tốt. Thiên Huyền Môn, Tử Trúc Phong. Đại điện bên trong, dưới ánh nến, Giang Giao gác lại phê duyệt văn thư bút son, đưa tay vướt vướt nở mi tâm, ánh mắt rơi vào trước bàn một cây khắc đầy tối nghĩa đường vân thăm trúc bên trên. Nàng ngoại trừ là Thiên Huyền Môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên phú tốt nhất phong chủ, vụ trộm vẫn là hạo nhiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thất cảnh đỉnh phong đại năng cùng Phượng Ngô Tiên Triều nữ đế. Nhưng mà, tại một năm trước, nàng biết được chính mình đối thủ một mất một còn, Lạc Tuyết Tiên Triều nữ đế Bạch Ly, lại có rõ ràng cảm ngộ, sẽ phải đột phá bát cảnh. Cái này nhưng làm nàng xấu chết. Giữa các nàng thật là từng có đánh cuộc, ai trước bước vào bát cảnh, một phương khác cần làm nô tỳ trăm năm, kết quả này nàng tuyệt không thể tiếp nhận. Thế là, khổ tâm bế quan không có kết quả nàng, đem một tia hy vọng ký thác vào Trương Cầu Thiên trên thân. Trương Cầu Thiên lai lịch cụ thể nàng cũng không tin tưởng, nàng chỉ biết là hắn thiếu chính mình tổ tiên đại nhân tình, một đôi thần nhãn có thể khám phá thiên cơ. Đã từng gặp phải hai lần nạn sinh tử quan, đều dựa vào hắn hao tổn thọ nguyên lộ ra thiên cơ biến nguy thành an, nàng vốn đang coi là lần này hắn sẽ không lại giúp mình, không nghĩ tới vẫn là cầu tới một cây thăm trúc. Lạc, chẳng lẽ là Lạc Giang? Giang Giao nắm chặt thăm trúc, suy nghĩ xuất thần. Lạc Giang chính là hạo nhiên giới đệ nhất đại giang, cũng là Phượng Nô, Tuyết Rơi hai đại tiên triều đường danh giới. Chỉ mong cái kia chó nữ nhân sẽ không hư ta cơ duyên, lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã lặng yên biến mất ở trong đại điện. Đại Triệu Vương Triều, kinh thành. Đỏ sậm sợi tơ cuốn đầy đường đi, thây khô nổn ngang lộn xộn đổ vào bên đường. Kỳ quái, tại sao lâu như thế đều không có người tu hành đuổi theo? Lâm Tiêu liếc mắt bên cạnh bị sợi tơ bao lấy thây khô, lại ngước mắt nhìn về phía chậm rãi ép xuống huyết sắc quan mạc, trong lòng đông nhiên có một chút đoán xem. Mà nếu như cái suy đoán này là thật lời nói, bọn hắn càng phải ra tốc, bởi vì kia màn sáng cũng nhanh muốn rơi xuống. Thời gian từng phút từng giây ép qua, Lâm Tiêu trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh, gắt gao nắm chặt Triệu Nguyệt cổ tay, lôi kéo nàng tại hỗn loạn trên đường phố phi nước đại. Hắn hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lưỡi kiếm không ngừng vung quét, chặt đứt từng đạo đánh tới sợi tơ. Mau mau nhanh một chút nữa, Lâm Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màn sáng cùng mặt đất ở giữa còn sót lại nửa trượng khe hở. Còn kém một chút khoảng cách, hắn đột nhiên phát lực, giắt lấy Triệu Nguyệt xông về phía trước đi. Mắt thấy màn sáng sắp hoàn toàn khép lại, hai người vẫn chênh lệch nửa bước bị vây ở trong đó. Triệu Nguyệt trong lòng hung ác, đột nhiên nắm chặt Lâm Tiêu tay, muốn mượn chút sức lực cuối cùng đem hắn vung qua màn sáng. Nhưng mà nàng vừa phát lực, lại đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, một cú mạnh mẽ lực đạo theo cổ tay chuyển đến, cả người nàng bị đột nhiên hướng về phía trước quăng bay đi, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, người đã đi tới màn sáng bên ngoài. Triệu Nguyệt kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, mấy giây sau mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng từ dưới đất bò dậy, trong lúc bối rối nhặt lên bên chân một cây gậy gỗ. Hướng phía màn sáng mạnh mẽ đâm tới. Lâm Tiêu, ai bảo ngươi tự tác chủ trương ném ta đi ra? Ta hận ngươi, ngươi nếu là chết, ta hận ngươi cả một đời. Màn sáng bên trong, Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm ra quyết định như vậy, rõ ràng hắn cũng rất sợ chết, nhưng hắn cũng không hối hận chính là. Sư tôn Lâm Tiêu dưới đáy lòng nhẹ giọng kêu gọi, khi như xa vào ngủ say giống như, vẫn không có mảy may đáp lại, đi hướng mặt ngoài sinh lộ đã quan bế, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn hít sâu một hơi, quay người hướng phía màn sáng trung tâm phương hướng phi nước đại. Nếu như hắn không có đoán sai, vị kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong bị giam giữ 400 năm tồn tại, hiện tại hẳn là trọng thương mang theo, cần dựa vào những này đỏ sẫm sợi tơ đến hấp thu người sống tinh huyết nghỉ ngơi chữa vết thương, mà cái này huyết hồng màn sáng chính là dùng để phòng ngừa đa số người chạy trốn lầm giam. Cùng nó nguyên địa cố thủ tự vệ, chờ nó dưỡng đủ thương thế đến chạm chính mình, hoặc là bị động chờ cứu viện, hắn càng muốn đem hơn quyền chủ động siết trong tay. Hiện tại, hắn muốn làm chính là nhìn xem có cơ hội hay không giết nó. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Nột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 66, đừng sợ. Chương 66, đừng sợ. Càng đến gần màn sáng trung tâm, huyết hồng sợi tơ càng thêm đông đúc. Tại lại một kiếm chặt đứt tự mình hướng về lít nha lít nhít cuốn tới huyết hồng sợi tơ sau, Lâm Tiêu dừng bước. Tại hắn phía trước xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ. Những tu sĩ kia xuất hiện rất đông nhiên, ra tay cũng rất đông nhiên. Phù lục bay tán loạn, pháp pháp bảo diệu quang, thần thông chợt hiện, thế công phô thiên cái địa. Lâm Tiêu còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, kia hơn 10 người thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đều bị trong cơ thể hắn bắn ra một sợi lăng liệt kiếm khí xuyên thấu, bị mất mạng tại chỗ. Tử sĩ A Lâm Tiêu lông mày phong cao lại, chợt bước nhanh phóng tới nơi xa bị huyết hồng sợi tơ tầng tầng khỏa cuốn to lớn biên cầu. Lạnh xuyên lập nhạn, tới gần biên cầu, hắn thả người bật lên, trường kiếm mang theo phá phong chi thế phách chạm mà xuống. Băng sợi tơ ứng thanh đứt đoạn, dì dào bay xuống. Lưỡi kiếm thẳng tiến không lùi đâm thẳng xuống dưới, cuối cùng bị một cái phủ kín thanh lân tay ngăn trở. Ngay sau đó, một đạo âm lệnh thanh âm tự viên cầu bên trong truyền ra một kẻ phàm nhân, có thể ở khiếu huyệt bộ nhớ chữ ba đạo hộ thân kiếm khí đã là không dễ, bây giờ ba sợi kiếm khí đã tán, ngươi không chạy, còn dám tới, quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp. Lâm Tiêu đột nhiên triệt thoái phía sau, nắm chặt chuôi kiếm vận sức chờ phát động, ánh mắt gắt gao khóa chặt viên cầu. Bản tọa vô ý cùng sau lưng ngươi người trở mặt, chờ bản tọa thương thế khỏi hẳn, liền thả ngươi đi, như thế nào? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Lưu Sương về tuyết, kiếm băng như sương tuyết lưu chuyển, đáp lại âm thanh kia, chỉ có kia huyết hồng sợi tơ không thành thật nứt thanh âm. Lớn mật, gầm thét rung khắp bốn phía, huyết hồng sợi tơ từ hướng nội bên ngoài băng liệt, hóa thành một đạo to dài tuyệt ống, tiếp nhận tại một vị sau lưng mọc lên hai cánh hình người thân ảnh sau lưng. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, đã ngươi như vậy vội vã chết sớm, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi đi. Đập vào mặt cảm giác gáp bách chịu nặng đặt ở trong lòng, Lâm Tiêu trong nháy mắt đem cố khí tức này cùng lúc trước giao thủ đại chu vương triều cung phụng so sánh. Nhị cảnh tu vi, không đúng, giống như yếu nhược một chút, nói cách khác không phải là không có biện pháp phát giác được Lâm Tiêu đáy mắt đốt động chiến ý, thân ảnh kia lửa giận tăng gọn, hai cánh chấn động, lợi trảo hiện ra hàn quang, hướng phía Lâm Tiêu tim chụp tới. Tiểu tử, bản tọa biết sau lưng ngươi người không đơn giản, nhưng ngươi giờ phút này bất quá một kẻ phàm nhân, bản tọa cho dù thương thế chưa lành, cũng không phải ngươi có thể nhìn thẳng. Lâm Tiêu dưới chân xoay chuyển cấp tốc, mượn né tránh quán tính nghiêng người huy kiếm, lưỡi kiếm bổ về phía thân ảnh kia che vậy cánh tay. Làm, kiếm giáp chạm vào nhau phát ra chói tai giòn vang, tia lửa tung tóe, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động đến run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Mà thân ảnh kia cánh tay bên trên thanh lân chỉ vừa bị bổ ra một đạo cản ấn, cũng không thấy máu. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể thương tổn được ta Thanh Ngạo Thiên phàm nhân, tốt, rất tốt. Thanh Ngạo Thiên một đôi tinh hồng đôi mắt gắt gao khóa lại Lâm Tiêu, phía sau mấy đạo tráng kiện huyết hồng sợi tơ bỗng nhiên bắn ra, giống như rắn độc cuốn về Lâm Tiêu tứ chi. Thanh Minh Quán Nguyệt. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, cổ tay xoay chuyển, trường kiếm kéo ra một đạo sắc bén kiếm hoa, vù vù vài tiếng, đem bay tới sợi tơ toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, Thanh Ngạo Thiên đã lấn đến gần trước người, quả đấm to lớn mang theo kình phong đập tới. Khí tức tử vong đập vào mặt, Lâm Tiêu cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi, gấp muốn cầm kiếm về đỡ, cũng đã trễ nửa phần. Mắt thấy nắm đấm sắp rơi vào đỉnh đầu, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một màn ánh sáng đông nhiên trước người hiện hiện, đem nắm đấm gắt gao chống đỡ. Hộ thân linh bảo. Không đúng, ngươi liền linh lực đều không có. Thanh Ngạo Thiên ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu giữa ngón tay hắc giới bên trên, ánh mắt chỉ trệ, lập tức sát ý tăng gọn. Thiếu niên trước mắt này trên người bảo vật càng nhiều, liền càng có thể chứng minh sau người người thực lực mạnh mẽ. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chấm dứt đối phương sau tìm địa phương ẩn nấp chữa thương, lại tìm cách trở về yêu tộc. Không có linh khí duy trì, ta nhìn cái này linh bảo có thể hộ ngươi mấy lần. Đào Hoa Quan, bế quan trong thạch thất. Lâm Tịch Vũ tính tọa trên bệ đá, trước người mấy đạo màu đen phủ văn ngưng làm dây xích, quanh quẩn xoay quanh, chăm chú quấn quanh lấy một khối bánh nhuận sinh huy dương. Chợt, nàng hình như có cảm giác, đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy vội vàng, "Tiểu Tiêu." Đưa cho Lâm Tiêu hắc giới tự chủ phát động hộ chủ, Lâm Nhược Hàn che giấu phương vị thủ đoạn đã mất đi hiệu lực. Nàng muốn đứng lên rời đi, ánh mắt đảo qua trước người thần cốt, nhưng lại ánh mắt ngưng trệ, nhiều hơn mấy phần chần chờ. "Phanh! Phanh!" Thanh Ngạo Thiên lại là hai quyền đánh ra, sau đó đều bị Lâm Tiêu trước người màn sáng toàn bộ ngăn lại. Cho đến quyền thứ ba mang theo vạn quân chi lực đập tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Tiêu giữa ngón tay hắc giới bỗng nhiên vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. "Đến, lại để cho bản tọa nhìn một cái trên người ngươi còn có cái gì bảo bối." Thanh Ngạo Thiên cười gằn, nắm đấm lại lần nữa mang theo kình phong đánh đến. Hắn giờ phút này tu vi mặc dù vẫn chỉ là nhất cảnh, nhưng xem như yêu tộc hắn bất luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều vượt xa đồng dạng nhị cảnh. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn tại thôn vệ lấy trong thành phàm nhân tinh huyết, theo thương thế khôi phục, tu vi của hắn lại không ngừng kéo lên. Bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ trong lòng, Lâm Tiêu đáy lòng ý sợ hãi cũng không nén được nữa. Hắn là sợ chết, hắn không muốn chết. Phanh! Nắm đấm rơi vào ở trên người, Lâm Tiêu trong miệng đấm máu, thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Đau quá! Nếu như không có như thế đau nhức, ta có thể hay không liền không có như vậy sợ chết. Hắn muốn dây rủa lấy đứng dậy, toàn thân xương cốt lại không biết đứt gãy nhiều ít, đau đến toàn tâm thấu xương, mỗi động một cái đều như muốn xé rách thân thể. Mắt thấy Thanh Ngạo Thiên nắm đấm lại lần nữa mang theo kình phong rơi xuống, Lâm Tiêu vô lực nhắm mắt lại. Thống khổ, bất lực, sợ hãi. Trong đầu của hắn không bị khống chế hiện ra Đào Hoa Quan bên trong hàng tháng hướng hướng, những cái kia mềm mại thời gian, giờ phút này lại thành sau cùng an ủi. Sư tôn ta tại. Một đạo linh hoạt kỳ ảo mở mịt thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Một giây sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy quanh thân bị một vệt mềm mại ấm áp nhẹ nhàng bao lấy, nhưng lại tựa như là ảo giác. "Đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi cùng một chỗ." Khi ôn nhu thì thào. Lâm Tiêu mở to mắt, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Hy nhẹ nhàng đem chính mình bảo hộ ở trong ngực. Mau tránh ra. Thanh Ngạo Thiên nắm đấm đã gần đến tại gang tấc, Lâm Tiêu gấp muốn ra âm thanh nhắc nhở, tiết hầu lại như bị ngăn chặn giống như không phát ra được nửa điểm thanh âm, muốn đưa tay đẩy ra nàng, tứ chi lại không thể động đậy. "Phanh!" Tại Thanh Ngạo Thiên trong mắt, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Lâm Tiêu trên đầu. Mà tại Lâm Tiêu trong mắt, một quyền này lại là đánh vào Hy trên thân. Hy thân ảnh bỗng nhiên ảm đạm mấy phần. Sư tôn ta tại. Hy giơ tay lên, nhẹ nhàng che ở Lâm Tiêu trên mặt, trong thanh âm nghe không ra nửa phần đau đớn. Đệ tử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 67, nằm mơ ban ngày chương 67, nằm mơ ban ngày chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có hộ thân pháp bảo? Thấy Lâm Tiêu lại bình yên đón lấy cái này chí mạng một quyền, Thanh Ngạo Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại là một quyền đánh phía Lâm Tiêu đầu. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, vốn nên hoàn toàn mất đi hành động lực Lâm Tiêu, chẳng biết tại sao bỗng nhiên động. Thanh Ngạo Thiên trong lòng siết chặt, vô ý thức đột nhiên thân hình nhanh lùi lại, sợ trên người thiếu niên còn cất giấu cái gì chí mạng chuẩn bị ở sau. Giết nó, giết nó, giết. Tất cả sợ hãi toàn bộ tiêu tán, Lâm Tiêu đáy lòng chỉ còn vô cùng vô tận sát ý, hắn mạnh mẽ đè xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy chống lên thân thể, gắt gao nắm chặt trường kiếm, liều lĩnh hướng phía Thanh Ngạo Thiên phóng đi. Thanh Ngạo Thiên nhìn qua điên dại giống như đánh tới Lâm Tiêu, đáy lòng không hiểu luồn lên một tia khó nói lên lời ý sợ hãi. Nhưng mà, một giây sau, cái này chút sợ hãi liền bị căm giận ngút trời thay thế. Sâu kiến, hắn đấm ra một quyền, mạnh mẽ nện ở Lâm Tiêu ngực. Lâm Tiêu lại lần nữa bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Có thể trường kiếm trong tay của hắn vẫn như cũ nắm đến cực gấp, dù là thân thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, vẫn dãy rủa lấy mong muốn chống lên thân thể, ánh mắt gắt gao khóa chặt Thanh Ngạo Thiên. Ra vẻ huyết hoặc, cho bản tỏa chết. Thanh Ngạo Thiên hoàn toàn bị chọc giận, thân hình bổ nhào tiến lên, từng quyền mạnh mẽ nện ở Lâm Tiêu trên thân, tiếng sức nước, tiếng rên rỉ cùng nắm đấm đập lên huyết nhục thanh âm sen lẫn cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu đã là máu thịt bé bét, toàn thân tàn phá không chịu nổi, cơ hồ không thành nhân dạng, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, có thể cái kia cầm kiếm tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Đều bộ dáng như vậy, lại vẫn treo một mạch. Cũng được, đã bất tử, vậy liền hóa thành bản tọa huyết thực a. Vừa dứt tiếng, Thanh Ngạo Thiên sau lưng, vô số huyết sắc sợi tơ bỗng nhiên thoát ra, hướng phía Lâm Tiêu dây dưa mà đi, sau đó đem nó nắm đến giữa không trung. Lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hình như có vô số gai nhọn tiến vào da thịt, lột da giống như phỏng, rút gân dường như co rút đau đớn, cạo xương giống như duệ đau nhức, quét tâm giống như quặn đau tầng tầng đập ra, quét sạch toàn thân, mỗi một tấc gân cốt đều đang kêu rên, mỗi một sợi thần hồn đều tại rung động. Hắn tại sinh cùng tử trong khe hẹp chìm nổi, ý thức tại tiêu tán biên giới lặp đi lặp lại lôi kéo, chỉ có trong lồng ngực nhịp tim càng thêm trầm mãnh, đụng phải da thịt, cũng đụng phải giữa thiên địa vô hình hằng rào. Trong thoáng chốc, hắn dường như quên đau nhức, quên sinh tử, chỉ còn viên kia nhịp tim đập loạn cào cào, lần theo một loại nào đó trong cõi u minh vận luật đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Giữa thiên địa hình như có một sợi cực kỳ nhạt cực nhẹ khí tức, theo hô hấp của hắn rót vào kinh mạch, lần theo nhịp tim tiết tấu lưu chuyển, cùng hắn sắp chết sinh cơ lặng yên hô ứng. Bịch. Trường kiếm không có dấu hiệu nào theo Lâm Tiêu trong tay bung ra, rớt xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Thanh Ngạo Thiên nhìn qua bỗng nhiên bị một tầng vết chai dày bao lấy Lâm Tiêu, lòng tràn đầy kinh nghi bất định, vừa muốn tiến lên dò xét, lại đột nhiên cảm giác một cô u ám cảm giác đánh tới. Quyền hành, nằm mơ ban ngày, chạy tới Đại Triệu Vương triều kinh thành trên đường. Lâm Nhược Hàn trong lòng cuồn cuộn lấy chưa từng có nồng đậm hối hận. Nàng hối hận rời đi xa như vậy, hối hận không có canh giữ ở Lâm Tiêu bên cạnh, hối hận lại sinh ra sợ hãi gặp hắn suy nghĩ, càng hối hận lúc trước khăng khăng đem hắn tiễn xuống núi. Có thể nàng bây giờ bất quá nhất cảnh tu vi, tại buôn tập hồi lâu vẫn chưa đến kinh thành sau, nàng ấy lòng sợ hãi đã lan tràn đến cực hạn. Tiêu Nhi, bên ngoài kết giới Triệu Nguyệt siết chặt sớm đã nổ tung hoa gậy gỗ, đầy tay vết máu Lâm Ly. Nhất định có thể phá vỡ nhất định Lâm Tiêu, chờ ta nàng từng lần một nỉ non, lặp đi lặp lại hướng phía kết giới mãnh liệt đầm, có thể kia tinh hồng màn sáng liền nửa điểm gợn sóng cũng không từng nổi lên. Nàng không hề từ bỏ, vẫn như cũng một lần tiếp một lần, ngoan cường đảm bảo. Cũng không biết là thứ nhiều ít hạ, kết giới đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, ở vang băng liệt thành đầy trời mảnh vỡ. Triệu Nguyệt biết, đó cũng không phải nàng làm. Quả nhiên, một giây sau, xa xa đường chân trời, một đạo váy đen thân ảnh mũi chân điểm nhẹ hư không, vừa sải bước ra, đứng ở kết giới trên không. Tiền bối, cầu ngài trước giúp ta tìm người. Là vị nam tử, dáng dấp vô cùng tốt. Van xin ngài, ngài muốn cái gì ta đều bằng lòng ngài. Triệu Nguyệt phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cái trán không ngừng đập hướng mặt đất. Cùng lúc đó, trên tay lại còn có thủ đoạn bảo mệnh, thật khó giết ta, bất quá cuối cùng còn không phải thành bản tọa huyết thực. Cũng không biết là vị nào tồn tại đệ tử, trong tay đầu lại có nhiều như vậy đồ tốt. Thanh Ngạo Thiên đang muốn đem trên mặt đất trường kiếm cùng đoạn giới thu lại đi đường, kết giới lại không có dấu hiệu nào ầm vang vỡ vụn. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ bàng bạc đến cực điểm uy áp đống nhiên giáng lâm, đem hắn gắt gao chấn áp trên mặt đất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Thư viện lại tới nhanh như vậy? Không phải là phu tử đích thân tới? Không đúng, cái này cảnh giới không phải phu tử. Đang lúc Thanh Ngạo Thiên lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ lúc, một thân ảnh đã trong nháy mắt lướt đến trước người. Người đâu? Lâm Tịch Vũ thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy. Nàng nhìn thấy trên đất trường kiếm cùng đoạn giới. Người? Chẳng lẽ là thiếu niên kia người đứng phía sau? Xem ra lần này là chạy không thoát. Thanh Ngạo Thiên trong lòng trầm xuống. Rõ ràng cách hắn thoát khốn đến bây giờ còn chưa tới một canh giờ. Ta hỏi ngươi, người đâu? Lâm Tịch Vũ nắm lên bi hàng kiếm, đưa tay đột nhiên vung xuống. Máu bắn tung tóe, Thanh Ngạo Thiên phía sau hai cánh những thanh đứt gãy, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Thành ta huyết thực, làm gì? Hắn đau đến toàn thân run rẩy, lại vẫn dáng chống đỡ lấy nghe răng cười khiêu khích. Lâm Tịch Vũ thân hình cứng đờ, đáy mắt cuối cùng một tia chờ mong hoàn toàn vỡ vụn, lập tức giống thất thần trí giống như, tựa như phát điên huy kiếm manh chạm, một kiếm tiếp một kiếm rơi vào Thanh Ngạo Thiên trên thân. Thẳng đến Thanh Ngạo Thiên bị chém máu thịt bé bét, không ra hình dạng gì, Lâm Tịch Vũ mới dừng lại động tác, lấy ra một chi đốt u quang bạch trúc, cưỡng ép rút ra ra Thanh Ngạo Thiên vẫn muốn tự hủy thần hồn, gắt gao đặt tại ánh nến phía trên. A, giết, giết ta, ta biết sai, thần hồn thiêu đốt kịch liệt đau nhức xa so với nhục thân vỡ vụn càng lớn, toàn tâm phệ xương, Thanh Ngạo Thiên đau đến thần hồn rung động, liên tục kêu rên, trước đó kiệt ngạo toàn bộ rút đi, chỉ còn hèn mọn cầu xin tha thứ. Ta chỉ như vậy một cái tỉ tỉ và ưa thích người a, ngươi nói cho đem bọn hắn ăn. Thanh Loan nhất tộc đúng không, Lâm Tịch Vũ trong mắt nhìn chằm chằm trong ánh đến dãy rủa thần hồn, ngữ khí nhẹ giống nỉ non, lại lộ ra làm người ta sợ hãi lạnh. Thật, cái gì tỉ tỉ? Thanh Ngạo Thiên thần hồn kịch liệt đau nhức khó nhịn, suy nghĩ hỗn độn một mảnh, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, có thể cực hạn thống khổ sớm đã đảo loạn tất cả nhận biết, căn bản không thể nào nghĩ lại, chỉ còn bản năng cầu sinh khu xử hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Một lát sau, một thân ảnh từ đằng xa vội vã mà đến, người chưa tới, âm thanh tới trước, Tịch Mưa. Còn tốt ngươi đã đến, Lâm Tiêu đâu? Lâm Tịch Vũ đột nhiên ngước mắt, sững sờ nhìn qua chạy tới thân ảnh, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi không chết? Kia, vậy ngươi kiếm tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tịch Vũ phiếm hồng hốc mắt, chưa khô vệt nước mắt, còn có câu kia mang theo thanh âm rung động nghi vấn, nhường Lâm Nhược Hàn trong lòng đống nhiên rơi xuống, cực hạn bi thống cùng hối hận xông lên đầu. Phốc thử, Lâm Nhược Hàn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, quanh thân ma khí bỗng nhiên tăng vọt, phóng lên tận trời, lệ khí dọa người. Tỷ tỷ, phát giác được mang theo trên người giam cầm thần cốt chịu ma khí dẫn dắt, lại có sai lầm không dấu hiệu, Lâm Tịch Vũ trong lòng siết chặt, đưa tay liền đem gần như mất khống chế Lâm Nhược Hàn cưỡng ép trấn áp, lập tức mang theo nàng hướng phía Đào Hoa Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần Lâm Phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 68, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Chương 68, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Mặc dù không biết rõ chúng ta sẽ đi hướng chỗ nào, nhưng tiếp xuống sinh tử hòa phúc, chúng ta cùng nhau đối mặt. Trong thoáng chốc, khi thanh âm tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên. Một giây sau, một cô đông nhiên hạ xuống mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới. Là Giang, Giang bạn. Chán ghét con rồi. Giang Giao nhìn qua vừa đến đây bất quá mấy tức, liền xuất hiện tại bờ bên kia thân ảnh, đáy lòng ám xì một tiếng. Ta tỷ nữ đây là sớm nhận vua, đội vàng đến hầu hạ chủ tử ta. Bạch Ly nhíu mày cười khẽ. Gần nhất chợt có cảm ngộ, khoảng cách bắt cảnh chỉ kém Lâm Môn một ước, cố ý đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện nhìn một chút ta tương lai tỷ nữ chuẩn bị sẵn sàng không có. Giang Giao ngữ khí nhàn nhạt, vẻ mặt chưa biến. Vậy tỷ tỷ ta liền sớm chúc mừng muộn muội. Bạch Ly ngoài cười nhưng trong cũng cười, đáy mắt cất giấu mấy phần xem kỹ. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền lập tức trở về bế quan. Muội muội gấp cái gì? Ngược lại dù sao tới cuối cùng, ngươi trung vi là ta tỷ nữ, không bằng tới tỷ tỷ ta cái này ngồi một chút, sớm quen thuộc hạ sau này như thế nào hầu hạ ta. Bạch Ly ánh mắt tại Giang Giao trên thân qua lại ban quan, đáy mắt hiện lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Kỳ quái, cái này lao bà không bế quan sống cảnh, ngược lại đến bờ sông đi dạo, đến cùng có ý đồ gì? Cái này chó nữ nhân thế nào như thế? Phiền nhìn qua bờ bên kia nhìn mình chằm chằm Bạch Ly, Giang Giao trong lòng lại giận với bất đắc dĩ. Không được, ta tuyệt không thể nhường nàng biết mục đích của ta. Không được, ta phải nhìn chằm chằm nàng một chút. Thoáng chốc, hai vị tiên triều nữ đế cách sông giằng co, bầu không khí lặng yên ngưng trệ. Mà đúng lúc này, Lạc Giang trên không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, một vệt bạch mang từ trên trời giáng xuống. Giang Giao ánh mắt ngưng tụ, thân hình đột nhiên lướt lên, hướng phía bạch mang rơi xuống trô mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, bờ bên kia thân ảnh cũng động. Cút ngay cho ta. Giang Giao tốc độ đã cực nhanh, có thể kia bạch mang rơi xuống vị trí, cuối cùng cách Bạch Ly thêm gần một bước, trơ mắt nhìn đối phương trước một bước đem đoàn kia đồ vật nắm trong tay, nàng gầm thét lên tiếng. Đây là cái gì? Không phải là một loại nào đó linh thú? Bạch Ly nâng trong tay đoàn kia to lớn bạch kiện, đang muốn ngưng thần xem kỹ, một đạo sắc bén kiếm khí đã đánh tới, thẳng bước mặt, đem đồ vật giao ra. Giang Giao cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương. Thế nào? Ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt cơ duyên của ta? Bạch Ly nghiêng người tránh đi kiếm khí, cổ tay khẽ đảo, một thanh cổ phát trường cầm xuất hiện trước người, dây đàn kêu nhẹ. Bang, tốc sát lạnh thấu xương tiếng đàn đột nhiên bộc phát, hóa thành vô hình lưỡi dao, hướng phía Giang Giao quét sạch mà đi. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, kiếm quang cùng tiếng đàn sen lẫn va chạm, chiêu thức sắc bén, khí lãng cuồn cuộn, liền qua mấy chục chiêu, đúng là khó phân sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Căng thẳng hồi lâu, Giang Giao bất đắc dĩ thu kiếm, ngựa khí vẫn như cũ bất thiện, ta có thể dùng linh thạch cùng ngươi trao đổi. Ta thiếu ngươi kia ba dưa hai táo. Bạch Ly cũng thu hồi trường cầm, khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngươi muốn như thế nào? Giang Giao lạnh lùng nói. Bảo vật này dùng để làm gì? Bạch Ly đầu ngón tay vướt ve bạch kiện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi nàng đã dùng thần thức dò xét qua, không chút nào nhìn trộm không đến kén nội tình hình, ngược lại càng thêm khơi gợi lên nàng hiếu kỳ. Giang Giao im miệng không nói, ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này bạch kiện có thể là nàng tấn thăng bắt cảnh mấu chốt thời cơ, có thể nào tùy tiện cáo chi đối phương? Không nói. Nhìn ngươi như thế quan tâm, sẽ không phải là có thể giúp ngươi đột phá tới bắt cảnh bảo vật à? Bạch Ly cười như không cười nhìn chằm chằm Giang Giao. Giang Giao trong lòng siết chặt, nghĩ lại nghĩ đến Bạch Ly từ trước đến nay đối nam tử hầu như không cảm thấy hứng thú, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mà không chút thay đổi nói, cái này bạch kiện bên trong bao vây lấy một vị nam tử, thế nào? Như vậy đồ vật, ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt? Nam tử. Bạch Ly trên mặt hiện ra mấy phần cổ quái, cười nạo một tiếng, răng, dao, ngươi đem ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Ngươi nếu nói trong này là chỉ chân quý linh thú, ta có lẽ sẽ còn tin, nam tử. Quả thực hoang đường. Chính là nam tử, có tin hay không là tùy ngươi. Giang Giao vẻ mặt chắc chắn. A Bạch Ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, thế nào? Chẳng lẽ lại là nam nhân của ngươi? Giang Giao trong lòng quét ngang, gật đầu dứt khoát thừa nhận, không sai, chính là ta nam nhân. Nàng tin tưởng, bảo vật này hôm nay tỷ lệ lớn là muốn không trở lại, dứt khoát nói ra lời này, nhường Bạch Ly trong lòng khó chịu, cũng tốt chút cơn giận. Ai ngờ Bạch Ly nghe vậy, chẳng những không có nửa phần khó chịu, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ngựa khí ngạo lớn, à, kia từ giờ trở đi, nam nhân của ngươi chính là ta nam nhân. Giang Giao, nàng vạn vạn không ngờ tới Bạch Ly sẽ là như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời lại giật mình tại nguyên chỗ, không biết đáp lại ra sao. Còn không đi? Thế nào? Chờ lấy uống ta và ngươi nam nhân rượu mừng. Bạch Ly nhíu mày, tự nhận là tu tâm coi như không tệ Giang Giao, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên lấy ra trường kiếm, hướng phía Bạch Ly lại lần nữa chém tới, kiếm thế so lúc trước càng tăng lên mấy phần. Một lát sau, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút Giang Giao, trơ mắt nhìn xem kia cực lớn xác suất là chính mình đột phá cơ duyên bạch kiện, bị Bạch Ly nâng ở trong tay, nên ngang rời đi. Không tức giận không tức giận, có gì phải tức giận, nói không chừng đó cũng không phải cơ duyên của ta, kia kén bên trong chính là lớn nhào lăng tiêu thân, đến lúc đó phá kén mà ra đột trên mặt nàng. Đào Hoa Quan, bế quan trong thạch thất. Mất khống chế ma khí đã bị Lâm Tịch Vũ cưỡng ép trấn áp, Lâm Nhược Hàn theo mê thất bên trong thanh tỉnh, nhưng Thủy Trung Cương lấy thân hình không nhúc nhích, tầm mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là ta tại tiểu tiêu trong nhẫn chứa đồ tìm tới. Lâm Tịch Vũ đem một quyển sách đưa tới. Lúc trước viên kia hắc giới chỉ là bởi vì chữ tại trên đó linh lực hao hết, lúc này mới đứt gãy rơi xuống, đồ vật bên trong cũng không có tổn hại. Nghe vậy, Lâm Nhược Hàn ảm đạm đáy mắt rốt cục tràn lên mấy phần hơi sáng, đầu ngón tay khẽ run tiếp nhận sổ. Tranh tờ lật ra, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt, sư tôn không chỉ có không có tiếp nhận tâm ý của ta, còn không từ mà biệt, liền nhận lầm cơ hội cũng không cho ta, sư tôn hiện tại hẳn là rất chán ghét ta đi. Ta nên làm như thế nào khả năng nhìn thấy sư tôn, có lẽ ta không nên biểu lộ tâm ý, thật là ta cũng không hối hận, ta chỉ là sợ hãi, rất sợ hãi sư tôn chán ghét ta, không quan tâm ta. Sư tôn lật đến sau trang, trên giấy phát họa lấy một phương tiểu viện, trong viện một gốc cây đào mở vừa vặn, dưới cây ngồi vây quanh bốn người, mặt mũi lờ mờ khả biện. Tiêu Nhi một tiếng khẽ gọi tràn ra khóe môi, nồng đậm ma khí bỗng nhiên theo Lâm Nhược Hàn thể nội quần quần mà ra. "Tỷ tỷ, tổn thương tiểu tiêu kẻ đầu sỏ ở chỗ này." Lâm Tịch Vũ trong lòng siết chặt, vội vàng lấy ra một cây đốt u quang bạch trúc, ánh đến phía trên, một đạo thân hình gần như trong suốt thần hồn đang có do không ngừng kêu rên. Thanh Loan Lâm Nhược Hàn ngước mắt nhìn về phía ánh đến, quanh thân tăng vọt ma khí bỗng nhiên nổ tung, lại tại trong chớp mắt cưỡng ép thu liễm. Đáy mắt quần quần lệ khí dần dần lắng đọng là thấu xương lạnh. Chậm rãi tra tấn liền tốt, ta sợ nhất thời mất khống chế, ngược lại làm cho hắn giải thoát rồi. Nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn, chữ chữ mang theo đè nén hận ý. Lâm Tịch Vũ nhẹ gật đầu, thu hồi bạch trúc, đi đến ngồi xuống một bên. Trong phòng bầu không khí ngưng trệ, tiến tĩnh im mắng. Thật lâu, Lâm Nhược Hàn trước tiên mở miệng, ngựa khí bình tĩnh, ta không sao, đem thần cốt cho ta, ngươi ra ngoài chờ xem. Lâm Tịch Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này một ngụm mất bỏ, tỷ tỷ mới từ mất khống chế bên trong chậm tới, liền phải luyện hóa thần cốt. Nếu là muốn tu tỉnh, coi như ngươi là tỷ tỷ, cũng phải xếp tại ta đằng sau. Lần này động tĩnh quá lớn, phu tử có lẽ đã phát giác, rất nhanh liền sẽ tìm tới, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Thật là ngươi không muốn đi cho Tiêu Nhi đòi cái công đạo, đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đấy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long. Ngao Du Cửu Thiên, một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 69, Huyền Lệnh Thể chương 69, Huyền Lệnh Thể đại triệu đông triệu, kinh thành. Một bóng người xinh đẹp lảo đảo xuyên thẳng qua tại giữa đường phố, ánh mắt cháy bỏng bốn phía tìm kiếm. Lâm Tiêu, ngươi ở đâu? Mau ra đây a, ta bằng lòng cho ngươi một cơ hội Lâm Tiêu, ngươi còn không có dạy dỗ ta luyện kiếm đâu, chớ lúc đấy, ta về sau chăm chú luyện kiếm chính là Lâm Tiêu, ngươi nếu không ra, ta về sau cũng không tiếp tục làm cho ngươi ăn ngon. Thời gian dần qua, Triệu Nguyệt bước chân càng thêm nặng nề, trong mắt ánh sáng một chút xíu dập tắt, cuối cùng nàng tựa như một bộ mất đi hồn phách cái xác không hồn, chết lặng về tới Lâm Tiêu trạch đệ. Nàng yên lặng ở trong viện đào hai cái hố, một cái chôn lấy nàng chết đi thân nhân di hải, một cái chôn lấy theo Lâm Tiêu trong phòng tìm thấy vật, coi như hắn mộ quần áo. Trong vòng một đêm, ngày xưa Kim Tôn Ngọc Sa Hoa Vương triều công chúa rơi vào một thân một mình. Lạc Tuyết tiên triều, Bạch Ly tẩm cung. Bạch Ly lại lần nữa thôi động thần thức, mò về Bạch Kiện nội bộ. Nhưng mà tầng kia bánh bạch kiện sắc dường như có thể ngăn cách tất cả rõ xét, thần thức vừa chạm đến trong nháy mắt liền bị bắn ngược về. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Bạch Ly đại mi nhíu chặt, đầu ngón tay vướt ve cái thân, đáy lòng do dự bất định. Nàng muốn đem cái này bạch kiện chém ra xem rõ ngọn ngành, có thể nghĩ lại, Giang Giao như vậy coi trọng vật này, thậm chí không tiếp cùng mình ra mặt dày, cái này kén bên trong nói không chừng dựng dục chân quý linh thú, hoặc là bản thân liền là kiện giấu giếm huyền cơ trí bảo, tùy tiện tổn hại, không khỏi quá mức đáng tiếc. Kia lão bà đối với nó như vậy để bụng, hơn phân nửa cùng nàng xung kích bát cảnh có quan hệ. Chẳng lẽ là cùng loại ngộ đạo bộ đoàn, có thể phụ trợ tu hành, vững chắc đạo tâm bảo vật. Bạch Ly trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên, dứt khoát đem Bạch Tiễn đặt ở trên giường, quỳ gối ngồi lên, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển công pháp bắt đầu thổ nạp điều tức. Nhưng mà, tính toán hồi lâu, trong cơ thể nàng linh lực vẫn như cũ làm từng bước lưu chuyển, đạo tâm cũng không có nửa điểm xúc động. Lại đoán sai, Bạch Ly khẽ thở dài, đang muốn đứng dậy lại tính toán sau, đột nhiên, một sợi cực kỳ nhạt tấm áp khí tức, theo nàng dán vào kén thân da thịt lặng yên rót vào thể nội, lần theo kinh mạch chậm rãi đi khắp. Khí tức những nơi đi qua, nguyên bản chiếm cứ tại nàng tạng phủ kinh mạch huyền hàn chi khí lặng yên thu liễm, kia sâu tận xương tủy lãnh ý cũng phai nhạt mấy phần. Này khí tức Bạch Ly con người bỗng nhiên thích chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng thân phụ thập đại nguyên rủa thể chất một trong huyền hàn thể, phần này thể chất mặc dù nhường nàng tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, một đường thuận buồm xuôi gió đến thất cảnh đỉnh phong, nhưng cũng mang theo chí mạng thai hoàng ẩm. Tự thể chất thức tỉnh đến nay, trong cơ thể nàng liền sẽ liên tục không ngừng sinh sôi huyền hàn chi khí, mà theo lấy tu vi ngày càng tinh tiến, hàn khí sẽ càng thêm hung hực, ngày đêm ăn mòn tạng phủ căn cơ, hao tổn thần hồn bản nguyên, vô đan thuốc có thể giải, vô công pháp có thể phá. Bây giờ nàng sớm đã có đột phá bát cảnh thực lực, lại bởi vì kiêng kỵ hàn khí phản vệ, chậm chạp không dám phóng ra một bước kia, chỉ có thể vây ở trước mắt cảnh giới, thúc thủ vô sách. Giờ phút này, cảm thụ được thể nội dần dần tan rã huyền hàn chi khí, Bạch Ly trong lòng tràn đầy vui mừng như điên cùng kích động. Vốn cho rằng đời này đột phá bát cảnh vô vọng, không nghĩ tới thế gian này lại có thể áp chế trong cơ thể ta huyền hàn chi khí bảo vật. Lúc này Lâm Tiêu, ý thức tại hỗn độn cùng thanh minh ở giữa lặp đi lặp lại lôi kéo, trong hoàng hốt, một bức mông lung hình tượng đống nhiên đụng vào tâm thần. Kia là Hi. Nàng độc thân đi tại một đầu từ ánh sao đầy trời sen lẫn hội tụ trường hà bên trong. Ngân huy chạy xuôi trên mặt sông, vô số nhỏ vụ linh quang lần theo một loại nào đó dẫn dắt nổi lên mặt nước, nhao nhao hướng phía thân hình của nàng tụ lại mà đến. Có thể theo linh quang không ngừng ngưng tụ, thân hình của nàng lại tại chậm rãi biến trong suốt, hình dáng dần dần hư hóa. Không cần. Lâm Tiêu tâm thần kịch chấn, tan ra ý thức đống nhiên hấp lại, trước mắt hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn, còn sót lại chỉ có vô biên bát ngát đen nhánh, trầm muộn để cho người ta ngạt thở. Sư tôn ta tại. Thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, trong nháy mắt vuốt lên Lâm Tiêu đáy lòng bất an. Ta đây là ở đâu? Vì cái gì cảm giác có cái gì đặt ở trên mặt ta? Lâm Tiêu thử giật giật, lại phát giác quanh thân bị mềm mại hàng rào bao khỏa. Ngươi vừa rồi trải qua tử kiếp rèn thành thần khu, giờ phút này còn tại hóa thần kiện bên trong. Vậy ta làm như thế nào ra ngoài? Thân thể ngươi hiện tại chính là đối với thiên địa khí cơ cảm ứng nhạy bén nhất thời điểm, không cần phải gấp gáp phá kén, trước tiên có thể thử nghiệm đi cảm giác giữa thiên địa kia sợi tiên tiên chi khí, đem nó đặt vào thể nội. Khi thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo mà mịn, nhưng Lâm Tiêu lại phát hiện một chút manh mối. Sư tôn, ta có thể gặp ngươi đi. Lâm Tiêu đè xuống bất an, ở trong lòng nhẹ giọng hỏi. Khi trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta hao tổn có một ít lớn, cần tĩnh dưỡng. Liên nhìn một chút. Lâm Tiêu không chịu được bộ. Đừng lo lắng. Khi tránh khỏi hắn tình cầu, thanh âm mang theo một tia nhu hòa, nói, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, bồi tiếp ngươi. Ta không thích bị lừa gạt, nếu như sư tôn lừa gạt ta sẽ rất thương tâm. Khi lại lần nữa lâm vào trầm mặc, thật lâu, mới nói khẽ, khoái cảm nộ a. Lâm Tiêu biết giờ phút này lại bướng bỉnh cũng vô dụng, chỉ có thể dằn xuống trong lòng lo nghĩ, hỏi, ta nên làm như thế nào? Bài trừ tạp niệm, đem tâm chạy không, lặng lặng cảm thụ giữa thiên địa khí cơ lưu chuyển. Lâm Tiêu dựa vào Hi chỉ dẫn, lập tức bài trừ tạp niệm, chạy không tâm thần. Một lát sau, ý thức của hắn giống như thoát ly thân thể, đi vào một mảnh mênh mông hư không. Đủ mọi màu sắc khí lưu sen lẫn sen vào nhau, trôi nổi tại bốn phía. Cái này chẳng lẽ chính là tiên tiên chi khí? Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, đang muốn ngưng thần cảm ứng, đã thấy những cái kia nguyên bản khoan thai phiêu tán thải sắc khí lưu, giống như là gặp được cái gì hồng thủy manh thu giống như, trong nháy mắt chạy tứ tán. Đây là tại trốn tránh ta. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là cần ta chủ động đi bắt giữ mới được. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, thử hướng phía một sợi cách mình gần nhất một sợi màu xanh nhạt khí lưu đuổi theo. Có thể hắn vừa mới tới gần, kia sợi màu xanh nhạt khí lưu liền đột nhiên hướng phía nơi xa bỏ chạy, dường như sợ bị hắn nhiễm mảy may. Liên tiếp thử mấy lần, bất luận hắn truy hướng cái nào một sợi khí lưu, những cái kia đủ mọi màu sắc tiên tiên chi khí đều tránh không kịp, hoặc là phi tốc chạy trốn, hoặc là trực tiếp ẩn nấp tại hư không chỗ sâu, từ đầu đến cuối cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, không chịu có nửa phần tới gần. Càng làm cho Lâm Tiêu trong lòng ngưng trọng là, hắn lại theo những cái kia tránh chính mình khí lưu bên trong, cảm nhận được một kia rõ ràng cảm xúc. Chán ghét, cực hạn, phát ra từ bản nguyên bài xích cùng chán ghét. Như vậy cảnh ngộ, nhường Lâm Tiêu trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thất bại, có thể nghĩ tới đây là quyết định mình liệu có thể bước vào con đường tu hành một bước cuối cùng, nội tâm của hắn mê mang trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là không có gì sánh kịp kiên định. Cái này con đường tu hành, ta đạp định rồi để cử chuyển hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc cặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 70, một năm sau chương 70, một năm sau xuân đi thu đến, một năm sau nào đó thiên hoàng hôn. Đào Hoa Quan. Một bên nghe Bạch Trúc Diễm Hỏa bên trên thê lương tiêu rền, một bên lặp đi lặp lại liếc nhìn hai quyển sổ Lâm Tịch Vũ, đột nhiên hình như có cảm giác, lông mày cau lại, thân hình trong nháy mắt lướt đến chân núi. Lâm đạo hữu. Một vị cầm trong tay thư quyển áo xám lão giả tiến lên, đối với Lâm Tịch Vũ có chút thở dài. Phu tử. Lâm Tịch Vũ gật đầu đáp lễ, Lâm đạo hữu mượn đi thần cốt đã có nhiều năm, bây giờ cũng nên trả lại lão phu. Phu tử nói ngay vào điểm chính. Vật này tại ta có tác dụng lớn, sợ là không cách nào trả lại, mong rằng phu tử thứ lỗi. Lâm Tịch Vũ lắc đầu, thái độ kiên quyết. Thần đã vẫn lạc, lại giữ lại đến một khối bao hàm thần tính xương bất diệt, như thế gì bảo, hoặc là hủy đi, hoặc là phong ấn, giao cho đạo hữu chấp trưởng, lão phu thực sự khó mà an tâm. Phu tử thở dài nói, một chút chỗ thương lượng cũng không có. Lâm Tịch Vũ đôi mắt đẹp nhắm lại. Nhân tộc tứ giới, đồng khí liên chi, còn mời Lâm đạo hữu giao ra thần cốt, tổn thương hòa khí, ngược lại tiện nghi yêu tộc. Phu tử trầm giọng nói, vậy thì đánh đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm bỗng nhiên từ trên núi truyền đến. Tỷ tỷ Lâm Tịch Vũ nhìn qua tóc trắng phơ Lâm Lực Hàn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đạo hữu không ngờ đem thần cốt luyện hóa. Phu tử thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Lực Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm phu tử, không nói một lời. Có thể áp chế thần tính, không có bị thần tính ăn mòn tâm thần. Chẳng lẽ là lão phu quá lo lắng? Phu tử chau mày. Đúng lúc này, một cái màu vàng tiểu ma tức bay đến phu tử đầu vai, kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Cũng được, ta không ngăn cản các ngươi chính là, ngươi để các ngươi người cũng đừng tại Hạo Nhiên giới cho ta làm loạn thêm. Phu tử lắc đầu, quay người rời đi. Lúc này đi. Lâm Tịch Vũ vẻ mặt cổ quái, các nàng là ứng đối cục diện hôm nay, sớm đã làm tốt vạn toàn ác chiến chuẩn bị, kết quả lại không động một binh một tốt liền qua loa kết thúc. Dường như biết Lâm Tịch Vũ suy nghĩ trong lòng, phu tử thanh âm từ đằng xa bay tới, lão phu chỉ là không muốn nhân tộc thiếu một vị trụ cột, hoặc là nhường thế gian xuất hiện một vị thần mà thôi. Đã đạo hữu thành công luyện hóa khối này thần cốt, đồng thời không có bị thần tính ăn mòn, lão phu tự nhiên không cần xuất thủ ngăn trở nữa. Thứ, không phải liền là sợ hãi đánh không lại đi. Lâm Tịch Vũ nhếch miệng, lập tức bước nhanh đi đến Lâm Nhược Hàn trước người, ánh mắt rơi vào nàng tóc trắng phơ bên trên, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi. Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Nhưng mà, Lâm Tịch Vũ lại một thanh nắm lấy Lâm Nhược Hàn tay, tinh tế dò xét. Lâm Nhược Hàn không nói gì, lặng lặng tùy ý nàng dò xét. Thẳng đến thăm dò vào trong cơ thể mình kia sợi linh lực tại quanh thân kinh mạch tuần hoàn 3 lần, nàng lúc này mới đưa tay rút về, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta cần phải trở về. Ân. Lâm Tịch Vũ trầm thấp lên tiếng. Vãn đường đâu? Nhưng có trở lại qua. Nửa năm trước trở lại qua một lần, nàng lục soát con xuất sinh kia hồn, không biết có phải hay không là thần hồn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, cũng không nhìn thấy nó giết hại tiểu tiêu hình tượng, nàng cảm thấy tiểu tiêu khả năng còn sống, liền ra ngoài tìm kiếm tiểu tiêu. Lâm Tịch Vũ thanh âm buồn buồn, đôi lông mày ngưng mấy phần buồn vô cớ. Nếu không phải muốn trông coi Lâm Nhược Hàn, kỳ thật nàng cũng rất muốn đi tìm Lâm Tiêu. Cứ việc trong nội tâm nàng tin tưởng, Lâm Tiêu còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ, đây hết thảy chẳng qua là lừa mình dối người. Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, ngươi cũng ra ngoài tìm một chút đi, tiện thể giải sầu một chút. Lâm Tịch Vũ lắc đầu, ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, lâu như vậy không có trở về, ma giới chuyện tỷ tỷ một người có thể bận không qua nổi, lại nói, ta còn muốn thay tiểu Tiêu xuất khí đâu. Lâm Nhược Hàn đầu kia tóc trắng, cuối cùng vẫn là nhường nàng không yên lòng. Cũng được, vậy chúng ta đi. Tuyết rơi vương triều, Bạch Ly tẩm cung. Bạch Ly vẻ mặt thích ý nằm tại trên giường em bạch kiện phía trên. Từ khi cảm thụ qua ấm áp, nàng liền rốt cuộc cũng không cách nào chịu đựng rét lạnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, bất luận là nghỉ ngơi vẫn là tu hành, hay là phê duyệt văn thư, nàng đều cùng cái này bạch kiện như hình với bóng. Mà ở trong quá trình này, nàng còn ngạc nhiên phát hiện, nếu là không có quần áo cách trở, da thịt trực tiếp dán vào cái thân, loại trừ thể nội huyền hàn chi khí hiệu quả sẽ thay đổi càng thêm rõ rệt. Kia phiến mênh mông trong hư không, Lâm Tiêu không biết ý thức của mình ở đây chìm nổi bao lâu. Hắn từ đầu đến cuối không ngừng mà hướng phía bốn phía đủ mọi màu sắc tiên tiên chi khí tới gần, nhưng thủy chung chưa thể đem một sợi đặt vào thể nội. Những cái kia tiên tiên chi khí đối với hắn chán ghét chi ý, mảy may chưa giảm, vẫn như cũ tránh chi như xả hạt. Linh căn, linh căn, linh căn đấy lòng chấp niệm như tinh hỏa liêu nguyên, chống đỡ lấy hắn không chịu ngừng, đuổi theo một sợi lại một sợi tiên tiên chi khí, trong bất chi bất giác, không ngờ hướng phía sâu trong hư không đi ra cực xa khoảng cách. Mà đúng lúc này, nguyên bản chạy trốn tứ phía, kết lực tránh đi hắn tiên tiên chi khí, giống như là bắt gặp cái gì làm chúng nó sợ hãi tồn tại, lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng phía khác một bên điên cuồng chạy trốn. Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người. Phía trước có cái gì? Nghi hoặc trong nháy mắt chiếm lấy tâm thần, tùy theo mà đến còn có khó mà ức chế chờ mong. Phía trước có lẽ là càng lớn nguy hiểm, nhưng thì tính sao? Lại xấu, còn có thể làm hỏng hiện tại như vậy căng thẳng lại bất lực hoàn cảnh sao? Đi xem một chút, a ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như sinh trưởng tốt dây leo quấn quanh trong lòng, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước tìm kiếm. Không biết đi về phía trước bao xa, đột nhiên, một đạo vô hình vô chất lại sắc bén đến cực hạn chấn động, lặng yên không một tiếng động từ trên người hắn lướt qua. A, Lâm Tiêu ý thức phát ra một tiếng im ắng rú thảm. Cảm giác kia giống như là toàn bộ ý thức bị đặt ở cối xay bên trên, bị hung hăng nghiền ép, xé rách. Đau nhức, thê tâm liệt phế đau nhức. Ý thức của hắn kịch liệt chấn động, vô số hỗn loạn mảnh vỡ tại trước mắt nổ tung. Là quá khứ ký ức, vẫn là thuần túy ảo giác. Hắn không phân rõ, hắn chỉ có thể gắt gao giữ vững kia một điểm cuối cùng thanh minh, kia một chút không cam lòng như vậy tiêu tán chấp niệm. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Đã chưa từng cho bụi, vậy phải xem nhìn, nơi này rốt cuộc có gì. Không biết qua bao lâu, kia đau đớn dần dần làm dịu. Hắn khó khăn nhìn về phía trước. Nơi đó, lẳng lặng lơ lửng một sợi khí. Không giống với trước đây nhìn thấy những cái kia tiên tiên chi khí chói lọi nhiều màu, nó là một loại yên lặng, nội liễm, dường như bao dung vạn vật kết thúc cùng khởi nguyên màu xám. Nó không có phát ra bất cứ ba động gì, cứ như vậy an tĩnh ở nơi đó, yếu ớt dây tóc, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tiêu tán, lại dường như tự khai thiên tích địa chi trước, liền đã tồn tại ở nơi đây. Nó dường như cũng không bài xích phiến khu vực này duy nhất khách tới thăm. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí hướng kia sợi màu xám tiên tiên chi khí chậm rãi tới gần. Lần này, hắn không có từ trên người nó cảm nhận được chán ghét cảm xúc. Nó dường như có thể bị hắn đặt vào thể nội. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 71, bế môn hối lôi chương 71, bế môn hối lôi xuân đi đông đến, lại là một năm. Một chỗ bờ biển, Tân Vãn Đường lặng lặng nhìn qua mặt trời lặn chìm vào đáy biển. Công tử nàng nhẹ giọng nỉ non, trong đầu lặng yên hiện hiện ngày ấy ôm nhau tiểu diễm hình tượng. Đinh linh, thanh thúy linh âm từ xa mà đến gần, phá vỡ bờ biển yên lặng. Tân Vãn Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị eo buộc ngân linh nữ tử áo đỏ đang lặng lặng đánh giá nàng. Có chuyện gì không? Tân Vãn Đường nhíu mày. Nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương sâu cạn. Nữ tử áo đỏ môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh, ta nhớ được khí tức của ngươi, lúc trước cho thiếu niên kia túi tiền người là ngươi đi. Ngươi là người gì của hắn? Tân Vãn Đường ngẩn người, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi là ai? Nữ tử không có trả lời, mà là hỏi tiếp, hắn ở đâu? Tân Vãn Đường mặc, đáy mắt lướt qua một vẻ khó mà che giấu buồn vô cớ cùng đắng chát, chết. Nữ tử nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Giây lát, tia xóa kinh ngạc bị lanh ý bao trùm, nàng mặt không thay đổi truy vấn, chết như thế nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đến cùng là lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên đánh tới, Tân Vãn Đường hô hấp cứng lại, huyết dịch khắp người như muốn ngưng kết. Uy thế như vậy, nàng từng tại Lâm Nhược Hàn trên thân cảm nhận được qua. Cựu cảnh, làm sao có thể? Thế gian này tổng cộng chỉ có 8 vị cựu cảnh tồn tại, người này là từ đâu xuất hiện? Tân Vãn Đường trong lòng kịch chấn, tim đập loạn không ngừng. Hắn chết như thế nào? Nữ tử áo đỏ mở miệng lần nữa, uy áp nặng thêm mấy phần. Bị yêu tộc Thanh Loan nhất tộc giết hại. Tân Vãn Đường gian nan mở miệng. Nữ tử nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phương xa đi đến. Mà theo nàng quay người rời đi, bao phủ tại Tân Vãn Đường trên người uy áp trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tiền bối dừng bước. Tân Vãn Đường ổn định thân hình, vội vàng mở miệng gọi lại đối phương, không biết tiền bối cùng nhà ta công tử là quan hệ như thế nào. Nữ tử áo đỏ dường như không có nghe thấy, giống như bước chân chưa đình chỉ, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, thẳng đến bóng lưng sắp dần vào hoàng hôn, mới truyền đến hai chữ, nhẹ dường như một sợi thở dài, bằng hữu. Thiên Huyền môn, Tử Trúc Phong. Sư tôn đây là thế nào? Vì sao cả ngày mặt buồn rười rượi? Một vị không thi phấn trang điểm, lại kèm theo một cỗ tự nhiên mà thành dịu dàng khí chất nữ tử đứng tại Giang Giao sau lưng, tố thủ nhẹ che đầu vai chậm rãi xoa nắn lấy. Không có việc gì. Giang Giao ngữ khí mệt mỏi. Sư tôn đây là cầm đồ nhi làm ngoại nhân. Thái Vân Thư tựa hồ có chút bất mãn, có chút tăng thêm đầu ngón tay lực đạo. Từ khi nàng Nam Hoang một nhóm sau khi trở về, liền phát hiện Giang Giao dường như có cái gì tâm sự, cả ngày mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng than thở. Đi đi đi, đi một bên chơi. Giang Giao tức giận nói. Sư tôn quên. Đỗ Nhi còn tại bị phạt bế môn hối lôi đâu. Thái Vân Thư vô cùng đáng thương nói. Một năm trước, nàng cùng Thánh tử Triệu Long trong tỷ thí, Triệu Long thua nửa chiều, lại cũng không chịu phục, lại trước mặt mọi người biểu lộ tâm ý, cũng nhường sớm an bài tốt người tại dưới lôi đài ồn ào, y đồ nhường nàng tiếp nhận. Sau đó, nàng đưa ra lại đánh một trận. Lại sau đó, nàng sơ ý một chút, đem Triệu Long đánh chết. Trường môn tức giận, lúc này triệt hồi nàng thánh nữ chi vị, nhường nàng về Tử Trúc Phong bế môn hối lỗi 3 năm ma luyện tâm tính, cũng cảnh cáo nàng, đến lúc đó nhất định phải trải qua nghiêm khắc khảo nghiệm khả năng lần nữa khôi phục thánh nữ thân phận. Lại không cần ngươi xuống núi, không phải có người tới tìm ngươi chơi sao? Giang Giao vừa dứt lời, liền có một bóng người xinh đẹp đi tới trong điện. Giang phong chủ, Vân Thư sư tỷ. An Như Nhan tiến lên, từng cái cung kính hành lễ. An sư muội hôm nay thế nào có rảnh đến Tử Trúc Phong? Lý trưởng lão mặc kệ ngươi. Thái Vân Thư mặt mày cong lên, mỉm cười hỏi. An Như Nhan đi vào Thiên Huyền môn sau, thuận lý thành trương thành phụ lục phong Lý Nghiêm trưởng lão đệ tử. Mà kia Lý Nghiêm, người cũng như tên, xưa nay đối đệ tử quản thúc cực nghiêm. Ta hôm qua thành công vẽ ra tứ phẩm phụ lục, sư tôn thấy ta trong khoảng thời gian này tiến bộ đặc biệt lớn, cố ý cho phép ta đi ra ngoài lịch luyện một năm. An Như Nhan nói khẽ, ta muốn về Đại Chu Vương triều địa điểm cũ nhìn xem, thuận tiện lại đi Đại Sở Vương triều ở lại một đoạn thời gian. Lúc trước thấy Vân Thư sư tỷ đối Nam Hoang cảm thấy hứng thú, không biết sư tỷ có thể cùng ta cùng nhau tiến đến lịch luyện tứ phẩm phụ lục. Thái Vân Thư đáy mắt sáng lên, ngựa khí tràn đầy tán thưởng. Sư muội tu hành thời gian ngắn ngủi, liền có thể vẽ ra tứ phẩm phụ lục, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Sư tỷ ta đều mặc cảm, đang muốn nhân cơ hội này hướng ngươi nhiều lĩnh giáo giao lưu. Nàng nói, dư quang lặng lẽ liếc nhìn rằng giao, lại bị đối phương một cái chừng trở về, đành phải hậm hực thu câu chuyện. Vân Thư trung quy là bị phạt bế môn hối lôi, giờ phút này xuống núi, ảnh hưởng không tốt. Giang Giao thản nhiên nói. Thái Vân Thư lúc này cho An Như Nhan ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Đệ tử trước khi đến hỏi tham qua trưởng môn, hắn nói chỉ cần Vân Thư sư tỷ bằng lòng mang đệ tử cùng nhau lịch luyện, có thể tính là lấy công chủ tội. An Như Nhan kiên trì nói rằng, Vân Thư là đệ tử ta, ngươi không hỏi ta ngược lại đến hỏi trưởng môn. Giang Giao đôi mắt đẹp nhắm lại, ngữ khí bất thiện. An Như Nhan cuống quýt cúi đầu, lại vẫn dáng chống đỡ lấy giải thích, đệ tử tuyệt không phải ý này, chỉ là chân tâm muốn mời Vân Thư sư tỷ cùng nhau lịch luyện mà thôi. Phát giác được sau lưng văng tới cầu xin ánh mắt, Giang Giao cười lạnh một tiếng, Vân Thư tâm tính vẫn cần rèn luyện, chỗ nào cũng không cho đi. Chẳng biết tại sao, Nàng đấy lòng luôn có mạnh mẽ dự cảm, cái này đắc ý đệ tử một khi ra ngoài, sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Vậy đệ tử cáo tử. An Như Nhan hướng Thái Vân Thư ném đi thương mà không giúp được gì ánh mắt, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Ai trong điện, hai sư đồ ngồi đối diện nhau, riêng phần mình than thở. Lạc Tuyết tiên triều, Bạch Ly tẩm cung. Đang hài lòng ghé vào bạch kiện bên trên nghỉ ngơi Bạch Ly, đột nhiên phát giác được kén bên trong truyền đến nhỏ bé dị động. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là ảo giác, không để ý đến. Thẳng đến kia động tĩnh càng lúc càng lớn, dường như sắp có đồ vật gì muốn phá kén mà ra, nàng lúc này mới theo trong mơ hồ thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nàng ngồi dậy, nhìn về phía trước mặt không ngừng truyền ra động tĩnh bạch kiện, lập tức nhướng mày. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng suy nghĩ nhiều, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, trắng muốt kén trên mặt lại đã nứt ra một đạo khe hẹp, ngay sau đó khe hở phi tốc lan tràn, nương theo lấy nhỏ vụn băng liệt âm thanh, làm cố bạch kiện trong nháy mắt vỡ vụn ra. Mất đi trèo chống Bạch Ly thân thể đột nhiên trầm xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị ngã hướng phía dưới. Cùng lúc đó, cảm thụ được đống nhiên truyền đến áp lực, còn chưa thích ứng ngoại giới cường quang Lâm Tiêu ánh mắt híp mắt mở một đường nhỏ. Ngay sau đó hắn liền thấy được sống lâu như vậy đến nay, khó quên nhất một màn. Một bên khác, Bạch Ly theo lúc đầu đại nào trống không bên trong chậm qua thần, nhưng lại lâm vào càng lớn mờ mịt, trong đầu rối bời suy nghĩ quẩn quẩn không ngớt. Người nam nhân vì cái gì cái này Bạch Kiện bên trong là cái nam nhân cái kia lão bà không có gạt ta để cử chuyện hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lão bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ yếu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 72, Hắc Nha chương 72, Hắc Nha ngươi. Nếu không trước xuyên bộ y phục. Lâm Tiêu thử thăm dò mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Ly thân thể đột nhiên cứng đờ, trong đầu tạp nhạp suy nghĩ trong nháy mắt thanh không, trắng non gương mặt bá một chút che kín đỏ ửng. Không cho phép nhìn. Nàng xấu hổ đan sen, bối rối nắm lên bên cạnh mền gấm, đập vào Lâm Tiêu trên mặt, đem hắn ánh mắt hoàn toàn che đậy. Một giây sau, Lâm Tiêu liền cảm giác đè ở trên người nặng nề cảm giác bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một đạo lạnh thấu xương sát ý thấu xương cái kia. "Tỷ tỷ, ta người này trí nhớ rất kém cỏi, hơn nữa lời nói cũng không nhiều." Lâm Tiêu căng thẳng thần kinh, nhẹ giọng mở miệng. Bốn phía tĩnh mịch tím mắng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng mà, Lâm Tiêu lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ sát ý cũng không có yếu bớt, ngược lại biến càng thêm mãnh liệt. Đang lúc hắn suy tư nên như thế nào lắng lại đối phương lửa giận lúc, kia cỗ nồng đậm sát ý lại bỗng nhiên tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Ngay sau đó, một hồi tiếng bước chân từ gần cùng xa, dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lại đợi một hồi lâu, Lâm Tiêu lúc này mới đem che tại trên mặt mền gấm xốc lên, dương mắt ngắm nhìn một phía. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn khẽ gọi nói, "Sư tôn." Chờ giây lát, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối không đợi được cái kia đạo mong muốn nghe thấy đáp lại. Chẳng lẽ nghĩ đến tại cảm giác tiên thiên chi khí trước, khi hơi có vẻ suy yếu, mang theo vài phần thanh âm mệt mỏi, Lâm Tiêu trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ bất an mãnh liệt lặng yên lan tràn ra. Hắn vội vàng kéo qua mền gấm gói kỹ lưỡng thân thể, nhắm mắt lại, đem phân loạn suy nghĩ toàn bộ chạy không. Giờ phút này, đi ngủ là hắn có thể nghĩ tới, duy nhất có lẽ có thể nhìn thấy hy phương pháp xử lý. Sư tôn mang theo một tia bức thiết chờ mong, Lâm Tiêu ngủ thật say. Có lẽ là vận khí chiếu cố, lại có lẽ là hy nghe được đấy lòng của hắn kêu gọi, ý thức của hắn thuận lợi đi tới trong thức hải. Hắn thấy được hy. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân bị một khối băng tinh bao vây lấy, lông mày nhẹ trao lại, vẻ mặt mang theo vài phần khó nén suy yếu. Sư tôn. Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, bước nhanh về phía trước, đưa tay sở hướng băng tinh. Trong nháy mắt, một cỗ thấu xương hàn ý theo cái kia đụng vào băng tinh tay của tới. Thế, Lâm Tiêu toàn thân run rẩy, hàm răng không được run lên. Nhưng hắn lại không có thu tay lại, mà là quả quyết đem băng tinh ôm vào trong ngực. Hắn không biết rõ làm như vậy có tác dụng hay không, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước bất quá là nhẹ nhàng ôm hi một chút, nàng liền nói không lạnh. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình cái này sợi ý thức càng thêm trì độn, thần trí dần dần mơ hồ, dường như sau một khắc liền bị hoàn toàn đông kết. Nhưng hắn vẫn như cũ ôm thật chặt băng tinh, cánh tay chưa từng buông lỏng mảy may. Sư tôn ta cũng biết một mực bồi tiếp ngươi. Dưới đỉnh gió đêm nhẹ phẩy, ánh trăng chút xuống. Một vị thân mang màu đen váy ngủ, dáng người nở nang điệu điệu, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử ngồi trên băng ghế đá, nhìn trời bên cạnh trăng sáng, trong lòng loạn cả một đoàn. Vì cái gì Bạch Kiển bên trong sẽ là một người đàn ông đâu? Kia lão bà không có gạt ta. Kia Bạch Kiển bên trong thật là người đàn ông của nàng ta đoạt nàng nam nhân ta phân loạn suy nghĩ ở trong lòng cuộn. Bạch Ly đáy lòng lướt qua một tia sắc ý, có thể thoáng qua lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. Lâm Tiêu cũng không có làm gì sai, ngược lại 2 năm này trong cơ thể nàng trầm tích huyền hàn chi khí, bởi vì hắn tan dạ không ít, cũng coi như nhận hắn một phần tình cảm. Nhưng không giết Lâm Tiêu a, nàng lại không biết thế nào an trí đối phương. Nhường hắn rời đi, nàng cũng không muốn Lâm Tiêu đến lúc đó trở lại Giang Giao vậy đi, sau đó đem phát sinh tất cả nói cho Giang Giao. Ta Bạch Ly còn muốn hay không mặt mũi? Nếu không, đem hắn lưu lại. Ý niệm này vừa xuất hiện, liền cả kinh nàng giật mình trong lòng. Nam nhân có gì tốt, huống chi còn là kia lão bà nam nhân, ta mới không cần Bạch Ly trong nháy mắt đem kia hoang đường ý nghĩ theo trong đầu xóa đi, ngay sau đó lần nữa lâm vào bờ dầu. Giết cũng không phải, ở lại cũng không xong, thả cũng không xong, vậy phải làm thế nào? Nàng than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt căng lên mi tâm. Mà đúng lúc này, chợt một cỗ sóng nhiệt không có dấu hiệu nào từ cách đó không xa Tẩm Cung lan tràn ra, quét sạch tứ phương. Ấm áp nhập thể, Bạch Ly thể nội còn sót lại huyền hàn chi khí lại lặng yên tan rã mấy phần. Có thể nàng hoàn toàn không tâm tư bận tâm phần này biến hóa, ánh mắt đột nhiên khóa chặt Tẩm Cung trên không. Nơi đó lơ lửng một đạo to lớn hư ảnh, tương tự Ô Nha, lại sinh ra ba chân. Thể chất thức tỉnh dị tượng. Có thể đây là cái gì thể chất? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua bất kỳ ghi lại nào? Bạch Ly đại mi nhíu chặt, đưa tay vung lên, trong nháy mắt tại nguyên bản liền bày ra ngăn cách trận pháp phía trên, lại điệp ra một tầng càng thêm nghiêm mật ngăn cách trận pháp, đem Tẩm Cung quanh mình khí tức cùng động tĩnh hoàn toàn phong tỏa. Trong thức hải, Lâm Tiêu cái này sở ý thức vẫn tại bị thấu xương kia hàn khí ăn mòn. Có thể hắn ôm khối kia băng tinh, lại tựa hồ như không có nửa phần tan rã dấu hiệu. Ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp không kiên trì nổi, sắp cùng Hy cùng nhau bị băng phong lúc, hắn bỗng nhiên nghe được từng tiếng càng hót vang. Ngay sau đó, hắn toàn thân giống bị liệt hỏa nhóm lửa giống như, nóng bỏng khó nhịn. Ô băng tinh tại nhiệt độ của người hắn hạ chậm rãi hòa tan. Chuyện này đối với Hy mà nói là một tin tức tốt, nhưng đối Lâm Tiêu mà nói cũng không phải là. Cực hạn lạnh cùng cực hạn nóng cũng không có lẫn nhau tan rã, lạnh ý chui xương, còn đến hắn toàn thân trở nên cứng. Sóng nhiệt đốt ra, thiêu đến hắn thần trí hoa mắt ù tai. Hai loại kịch liệt đau nhức xen lẫn được ra, theo mỗi một tấc cảm giác lan tràn, đau đến hắn đau thấu tim gan. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tiêu cũng không chịu được nữa, thân hình lung lay, trùng điệp hướng về phía trước ngã xuống. Ngã xuống một cái mềm mại trong ngực. Khi mở to mắt, đem Lâm Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy. Hoa, réo rắt hót vang âm thanh lại lần nữa vang lên, một cái toàn thân đen nhánh, cánh chim hiện ra nhàn nhạt quang trạch tam túc Ô Nha, đột nhiên theo Lâm Tiêu thể nội vũ cánh bay ra, rơi vào Hy đầu bay, đen nhánh đôi mắt lặng lặng ngắm nhìn nàng, lộ ra mấy phần thân mật cùng ỉ lại. Trở về đi, hiện tại hắn mới là chủ nhân của ngươi. Khi nhìn đầu vai Hắc Nha một cái, thản nhiên nói. Hoa, Hắc Nha cuốn nàng xoay quanh một tuần, hót vang một tiếng, liền một lần nữa không có vào Lâm Tiêu thể nội. Sư tôn Lâm Tiêu vô ý thức nỉ non. Ta tại. Khi đáy mắt tràn đầy nu sắc, nhẹ giọng đáp lại. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 73, vô năng chương 73, vô năng điều tộc. Cùng nhân tộc như thế, tự thiên địa vỡ vụn về sau, trung đoạt được tứ giới cương vực. Long tộc chấp trưởng thiên long giới, phượng tộc chấp trưởng huyền phượng giới, kỳ lân tộc chấp trưởng thương lân giới, hồ tộc chấp trưởng thanh câu giới. Bọn hắn bốn tộc tộc trưởng cùng nhân tộc tứ giới đệ nhất thế lực người cầm lái như thế, đều có cựu cảnh tu vi, đồng thời tại riêng phần mình chấp trưởng thế giới bên trong, đều có thể thu hoạch được thiên đạo chi lực gia trì. Là lấy giới tình huống bình thường, nếu có thế giới khác cựu cảnh tu sĩ giáp xâm nhập cựu cảnh tu sĩ ất chấp trưởng thế giới giao thủ, tu sĩ giáp cho dù đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể làm được lấy mệnh đổi tổn thương. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, cũng tỉ như huyền phượng giới. Phượng tộc tộc trưởng Phượng Tích Nguyệt trong mắt quần quận lấy kinh sợ cùng kiêng kỵ, nhìn về phía đối diện thân ảnh, trầm giọng quát hỏi: các ngươi ma giới lớn như vậy tứ xâm chiếm ta huyền phượng giới, không phải là muốn lại lần nữa bước lên người yêu hai tộc tranh chấp không thành? Đây chỉ là mang oán mà thôi, không có lợi ích tình huống hạ, không ai sẽ giúp ta, cũng không có người sẽ giúp ngươi. Ngươi nếu là không muốn trong tộc chết người càng nhiều, vậy liền để ta đem Thanh Loan nhất tộc diệt. Lâm Nhược Hàn mặt không chút thay đổi nói: Thanh Loan nhất tộc bây giờ đã bị ngươi cùng ngươi muội muội tàn sát hơn phân nửa, đồng thời cũng hướng các ngươi bồi tội xin lỗi qua. Ngươi vì sao vẫn từng bước ép sát, nhất định phải như thế hùng hổ dọa người? Phượng Tích Nguyệt cưỡng chế lấy trong lòng cuồn cuộn tức giận, chất vấn. Nhưng mà đáp lại nàng, chỉ có Lâm Nhược Hàn lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sắc ý, đâm thẳng mà đến ngân bạch trường kiếm. Lúc này Phượng Tích Nguyệt trong lòng phẫn nộ với bất đắc dĩ, dung hợp thần cốt Lâm Nhược Hàn, mỗi một chiêu mỗi một thức ra tay đều lôi cuốn lấy làm cho người khó mà chống lại thần ma chi lực, bá đạo lạnh thấu xương. Nếu không phải thân ở chính mình chấp trưởng thế giới, mượn thiên đạo chi lực ra chỉ chống đỡ, nàng có lẽ sớm đã biến thành Lâm Nhược Hàn vong hồn dưới kiếm. Cần phải nàng trực tiếp đem Thanh Loan nhất tộc chắp tay nhường cho người tàn sát, vậy cũng tuyệt đối không thể. Không nói đến nàng bẩm sinh kiêu ngạo không được, thật như vậy thỏa hiệp, nàng lại có gì mặt mũi chấp trưởng huyền thuật giới? Lâm Nhược Hàn, ngươi làm thật muốn ngọc thạch câu phần, cùng ta đồng quy vu tận. Phượng Tích Nguyệt trầm giọng nói, để cho ta đem Thanh Loan nhất tộc người giết hết, ta tự nhiên là sẽ rời đi. Lâm Nhược Hàn tiếng nói rơi, trên tay kiếm chiêu càng thêm sắc bén ngoan tuyệt. Phượng Tích Nguyệt ánh mắt trầm xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Lần này quyết đấu, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thực sự không được, liền kéo lấy Lâm Nhược Hàn chính là. Lấy Lâm Tịch Vũ cầm đầu ma giới đại quần, chưa hẳn có thể gặm hạ nàng huyền phượng giới tinh nhuệ chi sư. Đinh Linh, đang lúc hai người đánh đến túi bụi thời điểm, một đạo ngân linh âm thanh từ xa đến gần. Lâm Nhược Hàn cùng Phượng Tích Nguyệt cùng nhau thu thế, ánh mắt cùng hướng về bên cạnh kia xóa áo đỏ thân ảnh. Cựu cảnh, thấy rõ người tới quanh thân lưu chuyển khí tức, hai người con ngươi hơi co lại, đều là khẽ giật mình, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi tiếp tục đánh, ta chỉ là trải qua. Nữ tử áo đỏ nhẹ lay động trán, lời còn chưa dứt, trực tiếp thẳng vượt qua hai người, hướng một chỗ khác chiến trường phương hướng đi đến. Ta chính là Phượng tộc tộc trưởng, xin hỏi đạo hữu giá Lâm tộc ta khu vực, cần làm chuyện gì? Phượng Tích Nguyệt ngắm nhìn cái này đống nhiên hiện thân cựu cảnh tu sĩ, trong lòng ám gấp, trong lòng âm thầm cầu nguyện nàng không phải đến gây chuyện. Giết Thanh Loan nhất tộc. Nữ tử đầu cũng không về, thanh âm đạm mạc. Phượng Tích Nguyệt thân hình hơi dừng lại, lập tức nhếch miệng lên một vệt đắng chát cười. Một cái cửu cảnh, cho dù là Lâm Nhược Hàn loại này rất mạnh, nàng đều có thể quần nhau một hai. Nhưng hôm nay không duyên cớ toát ra một vị khác cửu cảnh, ý đồ đến lại cũng cùng là giết Thanh Loan nhất tộc, tình cảnh như vậy, nàng tung muốn che chở, cũng chỉ là có lòng không đủ lực. Ngươi còn muốn tiếp tục ngăn cản? Lâm Nhược Hàn lạnh lùng nói. Cái nhục ngày hôm nay, ta Phượng tộc nhớ kỹ. Phượng Tích Nguyệt quẳng xuống lời nói, quay người liền kiên quyết rời đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên chiến trường, nguyên bản đang vây công Lâm Nhược Hàn xuất linh ma giới tu sĩ Huyền Phượng giới đám người, đột nhiên thu thế rút lui, chỉ còn lại Thanh Loan nhất tộc tu sĩ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lo sợ không yên vô phương ứng đối. Lâm Tịch Vũ thân hình cực nhanh, trong nháy mắt liền giết đi lên. Một lát sau, trên trận Thanh Loan nhất tộc tu sĩ cơ hồ thương vong hầu như không còn, thây ngang khắp đồng ở giữa, Thanh Loan nhất tộc một vị bắt cảnh lão tổ đi tới. Hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thanh âm mang theo khó nén xa suốt tinh thần cùng thần cầu, "Lâm đạo hữu, tộc ta tộc nhân đã gần đến nơi hủy diệt, trong lòng ngươi oán khí nên cũng tiêu tan à. Coi là thật không có nửa phần thiện chỗ trống." "Thiện? Có thể, ngươi cho ta tìm để cho người ta khởi tử hoàn sinh phương pháp xử lý, chuyện này liền có thể tính toán." Lâm Tịch Vũ cười lạnh nói. "Vậy đạo hữu liền cùng nhau theo ta tộc chôn cùng a." Vừa dứt lời, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một cây huyền hắc kỳ xí, mặt cờ phía trên Thanh Loan đường vân sinh động như thật, ẩn có ám quang lưu chuyển. Một giây sau, trên trận chết đi Thanh Loan tu sĩ tinh phách toàn bộ bay lượn mà ra, xen lẫn dung hợp, thoáng qua ngưng tụ thành một cái to lớn Thanh Loan, vô cánh xoay quanh tại không trung, lệ khí ngập trời. Nhìn qua Thanh Loan nhất tộc trước khi chết phản công thủ đoạn, Lâm Tịch Vũ vẻ mặt chửa biến, không có chút nào bối rối, trực tiếp giết đi lên. Nhưng lại tại lúc này, biến cố nảy sinh. Đinh linh, một đạo thanh thúy ngân linh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Âm thanh rơi lúc, kia huyền hắc kỳ xí linh quang trong nháy mắt tán loạn. Giang rắc một tiếng đứt gãy rơi xuống đất, giữa không trung Thanh Loan hư ảnh cũng tiêu tán theo. Ngay sau đó, kia Thanh Loan nhất tộc bắt cảnh lão tổ thân hình đột nhiên cứng đờ, không có dấu hiệu nào tất khiếu chảy máu, thân thể thẳng tắp mới ngã xuống đất, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, không một tiếng động. Cửu cảnh. Lâm Tịch Vũ ngước mắt nhìn về phía chậm rãi mà đến nữ tử áo đỏ, đại mi cao lại, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Thế gian này lại còn có vị thứ 9 cửu cảnh tu sĩ? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Nàng lại vì sao muốn giúp ta? Đang lúc nàng lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, lại có một thân ảnh chạy nhanh đến. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Lâm Tịch Vũ trong lòng siết chặt, liền vội vàng tiến lên một bước, chăm chú nắm lấy Lâm Nhược Hàn tay, tinh tế dò xét. Yên tâm. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào nữ tử áo đỏ trên thân, trầm giọng mở miệng, đạo hưu cũng cùng Thanh Loan nhất tộc có oán. Nữ tử áo đỏ chưa làm đáp lại, mà là trực tiếp đi vào Thanh Loan tộc lão tổ thi thể bên cạnh, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền nhiếp ra một sợi huyết khí. Ngay sau đó, nàng lấy xuống bên hông ngân linh, nhẹ nhàng lay động, thanh vàng khắp mở. Nơi xa, rút lui Huyền Phượng giới tu sĩ bên trong, đột ngột vang lên liên tiếp bạo hưởng. Mấy đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước nổ tung, hóa thành từng đoàn tinh hồng huyết vụ. Vù. Lâm Nhược Hàn lông mày nhíu chặt, đáy mắt ngưng tụ lại mấy phần ngưng trọng. Nữ tử áo đỏ đem ngân linh một lần nữa hệ về bên hông, ánh mắt hướng về hai người, thản nhiên nói, các ngươi cùng thiếu niên kia là quan hệ như thế nào? Lâm Tịch Vũ liền giật mình, thoáng qua kịp phản ứng, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi biết tiểu tiêu? Nữ tử áo đỏ trầm mặc không nói, chưa làm đáp lại. Lâm Tịch Vũ đôi mắt đẹp nhắm lại, tinh tế dò xét nàng một lát, lúc này mới lên tiếng, ta là tiểu tiêu. Xuất giá thế tử. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt gật đầu, chỉ phun ra hai chữ, vô năng. Lâm Tịch Vũ, nếu không phải biết rõ không phải là đối thủ, nàng sớm đã nhịn không được độc thủ. Ngươi đây. Nữ tử áo đỏ ngược lại nhìn về phía Lâm Nhược Hàn. Ta Lâm Nhược Hàn tiếng nói hơi ngừng lại, trầm giọng nói, hắn là đệ tử của ta. Nữ tử áo đỏ gật đầu lần nữa, ngữ khí chưa biến, thân làm cựu cảnh, ngay cả mình đệ tử cũng không bảo vệ được, càng là vô năng. Lâm Nhược Hàn quanh thân kiếm khí bỗng nhiên cuộn cuộn, nhưng lại cấp tốc đè xuống. Nàng xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt, ánh mắt tối mấy phần. Vô năng sao? Giống như đúng là như thế. Ngươi làm sao nói chuyện? Thấy đối phương liên tiếp gièm pha mình cùng Lâm Nhược Hàn, Lâm Tịch Vũ rốt cuộc kìm nén không được, nhấc âm thanh chất vấn, ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao không thể bảo vệ tiểu tiêu? Ngươi lại là hắn người nào? Đề cử chuyện hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 74, thiên tư không tầm thường. Chương 74, thiên tư không tầm thường bằng hữu. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói. Bằng hữu. Lâm Tịch Vũ cười lạnh một tiếng, tiểu tiêu lần thứ nhất đi ra ngoài liền giao cho một vị cựu cảnh tu sĩ bằng hữu, thật sự là hảo bất đâu. Trong nội tâm nàng đã nhận định nữ tử trước mắt đối Lâm Tiêu có mưu đồ khác. Dù sao một cái cựu cảnh tu sĩ sẽ chạy tới cùng một phàm nhân làm bằng hữu, cho dù có khả năng này, Lâm Tiêu xuống núi mới bao lâu? Thời gian ngắn như vậy tình cảm liền tốt tới muốn vì đối phương báo thù trình độ. Nữ tử áo đỏ cũng không để ý Lâm Tịch Vũ âm dương quái khí, nàng trực tiếp quay người rời đi. Chờ Lâm Tịch Vũ thấy thế, vốn còn muốn hỏi lại hạ cái gì, cổ tay lại bị Lâm Nhược Hàn một thanh nắm lấy. Trở về đi. Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Có thể nàng lời còn chưa dứt, Lâm Tịch Vũ đột nhiên sửng sốt. Nàng phát hiện Lâm Nhược Hàn tay tại run nhẹ nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Nàng trở tay chế trụ Lâm Nhược Hàn tay, gấp giọng hỏi, kinh mạch như thế nào như vậy hỗn loạn? Tỷ tỷ ngươi thụ thương?
Không có việc gì.
Lâm Nhược Hàn rút về tay, trong mắt nói, đi về trước đi, nàng hẳn là vu tộc người, ngươi không nên cùng nàng lên xung đột. Lạc Tuyết tiên triều, Bạch Ly tẩm cung. Lâm Tiêu theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh. Sư tôn trong lòng của hắn nhẹ giọng kêu, ta tại. Thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên, trong nháy mắt đuốt lên hắn đáy mắt lo sợ không yên, nỗi lòng dần dần trầm định. Xem ra phương pháp kia là có tác dụng. Lâm Tiêu đưa tay vuốt vuốt toàn trướng mi tâm. Trong thức hải băng hỏa trùng điệp đau đớn, lại thêm đã nhớ không rõ ác mộng dây dưa, nhường hắn ngủ một giấc đến phá lệ dày vò, toàn thân lộ ra không nói ra được mọi bệnh. Bất quá hắn không có ý định tiếp tục ngủ, dù sao bây giờ dưới thân nằm cũng không phải chính hắn giường. Hắn muốn biết chính mình tại hóa thần kiện bên trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn muốn đi thấy muốn gặp người. Chỉ là trước mắt hắn tình cảnh có vẻ như có chút xấu hổ. Hắn hiện nay liền bộ y phục cũng không có, mà liền tại hắn đang nghĩ nên như thế nào là tốt lúc, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, một vị thân mang thanh nhã nát váy hoa nữ tử đi đến. Nàng dung mạo thanh tuyệt, ánh mắt trầm tĩnh dường như hàn đàm, vành môi nhạt mà lạnh, tóc dài chỉ một chi tố ngân châm lỏng lẻo qua lấy, mấy sợi toái phát rủ xuống bên gáy, không những bất loạn, làm nổi bật ra quanh thân kia cố không cho phụ cận thanh quý chi khí. Cùng đêm qua Lâm Tiêu thấy thái độ so sánh lẫn nhau, lại tưởng như hai người. Còn không rời đi, ngươi là nghĩ tại ta chỗ này không thành? Bạch Ly đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tiêu giật mình, lập tức lúng ta lúng túng mở miệng, cái kia, tỷ tỷ có thể cho ta một bộ quần áo có thể mặc sao? Bạch Ly cũng không có bằng lòng, mà là ngữ khí mang theo vài phần điều tra nói, rời đi về sau ngươi liền phải trở lại Giang Giao vậy đi. Giang Giao? Nghe cái này mơ hồ có chút quen thuộc danh tự, Lâm Tiêu lông mày phong cao lại, lâm vào trầm tư. Gặp hắn vẻ mặt mờ mịt, Bạch Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi không biết Giang Giao? Giang Giao Lâm Tiêu trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chính mình vị kia ở Sa Thiên Huyền Môn sư tổ, sẽ là trùng hợp sao? Hắn khe khẽ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, không biết. Làm sao lại không biết? Nhìn qua Lâm Tiêu kia không giống làm bộ thần sắc, Bạch Ly nhíu nhíu mày, lại hỏi, kia Bạch Kiện là cái gì? Vì sao ngươi sẽ ở một cái kén bên trong? Không biết rõ. Lâm Tiêu lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ ta lúc ấy ngã xuống vách núi, tỉnh lại chính là chỗ này. Đúng rồi, tỷ tỷ gặp phải Bạch Kiện đến bây giờ trải qua bao lâu? Bạch Ly lẳng lặng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, lúc này mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói, 2 năm. 2 năm. Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên giật mình, một máy mắt, hắn muốn về Đào Hoa Quan Tâm đạt tới đỉnh phong. Hy vọng Tịch Vũ tỷ tỷ các nàng còn không có rời đi a, hắn âm thầm mặc niệm, nỗi lòng khó bình. Ngươi có thê thất sao? Bạch Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên, cắt ngang hắn suy nghĩ. Thê thất? Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, vô ý thức lắc đầu, còn không có. Kỳ quái, chẳng lẽ kia lão bà là gạt ta? Thật là nàng lại thế nào biết kén bên trong là cái nam nhân? Bạch Ly trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tỷ tỷ có thể cho ta một cái có thể mặc quần áo, chờ ngày sau ta có năng lực, ổn thỏa báo đáp tỷ tỷ phần ân tình này. Lâm Tiêu ngước mắt nhìn qua Bạch Ly, ngữ khí mang theo vài phần thân thiết. Bạch Ly đầu ngón tay khinh động, theo không gian chứa vật lấy ra một bộ sớm đã chuẩn bị tốt nam tử quần áo, tiện tay ném tới. Đa tạ tỷ tỷ. Thấy Bạch Ly không có muốn rời khỏi gian phòng ý tứ, Lâm Tiêu cũng lười quản nhiều như vậy, mà là trực tiếp mặc vào. Một lát sau, an mặc chỉnh tề hắn đi tới Bạch Ly trước người, đa tạ tỷ tỷ, ta gọi Lâm Tiêu, không biết tỷ tỷ có thể nói cho ta tính danh, cũng tốt để cho ta ngày sau báo đáp tỷ tỷ. Bạch Ly không có trả lời, mà là bỗng nhiên đưa tay, chăm chú nắm lấy Lâm Tiêu cổ tay. Lâm Tiêu thân hình hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhẹ giọng kêu, tỷ tỷ. Kỳ quái, đây là cái gì linh căn? Bạch Ly mắt sắc trầm ngưng, nhìn qua Lâm Tiêu thần sắc tràn đầy dị dạng. Tại tu hành giới, linh căn tổng cộng chia làm tam đại loại, một loại là ngũ hành linh căn, một loại là dị linh căn, còn có một loại thì là tồn tại ở trong cổ tịch tiên linh căn. Tại cảm giác của nàng bên trong, Lâm Tiêu linh căn cùng ngũ hành thuộc tính linh căn, dị linh căn khác biệt, nó có thể tiếp nhận bất kỳ thuộc tính tiên địa linh khí, nhưng cũng không giống tiên linh căn như thế, chủ động thân hòa bất kỳ thuộc tính linh lực. Linh khí tới gần nó, cũng không bị nhiệt liệt tu nạp, cũng không bị cưỡng ép bài xích, giống như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động dung nhập kia phiến yên lặng xám bên trong. Chưa từng thấy qua thể chất, chưa từng thấy qua linh căn, nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, ngươi muốn trở thành người tu hành sao? A. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, muốn. Bạch Ly buông ra nắm chặt Lâm Tiêu cổ tay tay, theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái tử văn lệnh bài, đưa về phía hắn, cái này mai lệnh bài ngươi cất kỹ, bằng nó có thể trực tiếp bái nhập Phiêu Miểu Tông Lạc Vân Phong phong chủ môn hạ. Lâm Tiêu trong mắt nhìn qua viên kia lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang lệnh bài, cũng không đưa tay đi đón, mà là nhìn qua Bạch Ly, đáy mắt cất giấu mấy phần lo nghĩ, tỷ tỷ vì sao bỗng nhiên đối ta tốt như vậy? Đêm qua rơi vào trên người lạnh thấu xương sát ý vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn luôn cảm thấy phần này đột nhiên xuất hiện thiện ý phía sau, cất giấu không muốn người biết nguyên do. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gặp ngươi thiên tư không tầm thường, lại vẫn là chưa đạt con đường tu hành phàm nhân, thực sự đáng tiếc, liền muốn lấy vì ngươi tìm một phần sư thừa mà thôi. Bạch Ly nhàn nhạt mở miệng. Thiên tư không tầm thường, Lâm Tiêu trong lòng lặng yên vui mừng. Từ khi đem kia sợi màu xám tiên thiên chi khí đặt vào thể nội sau, hắn cũng không phát giác tự thân có bất kỳ dị dạng, có thể Bạch Ly lời này, không nghi ngờ gì ấn chứng hắn hiện nay không chỉ có nắm giữ linh căn, hơn nữa còn là tương đối không tệ linh căn. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 75, hư vô chi khí chương 75, hư vô chi khí cẩm, đi cùng không đi tùy ngươi. Bạch Ly ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đa tạ tỷ tỷ sau này nếu có chuyện gì là ta có thể đến giúp, có thể mở miệng. Cân nhắc lại nghĩ kỹ sau, Lâm Tiêu nhận lấy Bạch Ly lệnh bài trong tay. Đến một lần, hắn sợ Phật Bạch Ly ý, lại lần nữa dẫn nàng lên sát tâm. Thứ hai, cũng là vì xấu nhất tình huống giữ lại đầu đường lui. Vạn nhất trở về phát hiện Lâm Nhược Hàn các nàng rời đi, Vạn Nhất Hy cũng không có phương pháp tu hành, hắn muốn tại trên con đường tu hành đi được trôi chảy, gia nhập tông môn chính là lựa chọn tốt nhất. Mà hắn nhớ không lầm, Phiêu Miểu Tông thật là hạo nhiên giới đỉnh tiêm thế lực, nếu như Bạch Ly không có lừa hắn lời nói, vậy cái này lệnh bài chính là khó được cơ duyên. Ta hiện tại đưa ngươi đi. Bạch Ly mở miệng hỏi. Không cần, ta tạm thời còn không có muốn bái sư tu hành dự định. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy ngươi. Bạch Ly tiếng nói rơi, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tỷ tỷ chờ một chút. Lâm Tiêu vội vàng gọi lại nàng, ngữ khí mang theo vài phần vội vàng, không biết nơi đây ra sao. Cách Đại Triệu Vương Triều lại có bao nhiêu xa? Đại Triệu Vương Triều. Bạch Ly bước chân dừng lại, trầm tư một lát mới giật mình nhớ lại, ngươi nói, là Nam Hoàng cái kia phạm nhân Vương Triều. Nghe vậy, Lâm Tiêu đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt thần sắc tràn đầy kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, nơi này không phải Nam Hoàng, nơi này là Trung Thổ. Bạch Ly thản nhiên nói. Lâm Tiêu trong lòng trầm xuống, ngưng âm thanh truy vấn, vậy trong này khoảng cách Nam Hoàng có bao xa? Ân, nếu ngươi chỉ bằng vào hai chân đi đường trở về, ước chừng phải đi mấy trăm năm a. Bạch Ly một chút suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Kia, có hay không mau một chút phương thức? Có, ngồi truyền tống trận, hoặc là có tu sĩ cấp cao nguyện dẫn ngươi đồng hành. Truyền tống trận thế nào ngồi? Phải có linh thạch, ngươi có sao? Tỷ tỷ có thể cho ta mượn một chút sao? Người tu hành ở giữa hẳn là có cái gì lập thệ khế ước a, ta có thể lập thệ, tương lai nhất định gấp bội trả lại tỷ tỷ. Lâm Tiêu vẻ mặt mong đợi nhìn qua Bạch Ly. Bạch Ly ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, mấy ngày nữa ta sẽ đi một chuyến Nam Hoàng, đến lúc đó dẫn ngươi cùng nhau đi. Đa tạ tỷ tỷ. Lâm Tiêu nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng nói tạ. Bạch Ly khẽ bước cằm, đang chuẩn bị rời đi, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một hồi nhỏ xíu lộc cộc âm thanh. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên mấy phần quất bách, đưa tay gãi đầu một cái, lúng ta lúng túng nói, cái kia, tỷ tỷ, ta có chút đói bụng, chờ ở tại đây. Vừa dứt lời, Bạch Ly trực tiếp thẳng rời đi. Lâm Tiêu nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Một lát sau, sư tôn. Lâm Tiêu trong lòng khẽ gọi nói, ta tại. Khi thanh âm trong đầu vang lên, sư tôn biết nên như thế nào tu hành sao? Lâm Tiêu cảm giác chính mình sư tôn đã đủ nhiều, lại bái sư lời nói cảm giác là lạ. Rất nhiều thứ, ta cũng nhớ không được đầy đủ. Khi thanh âm mang theo một tia thở dài, Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, vội vàng nửa đùa nửa thật giống như hòa hoãn không khí, không có việc gì, tối thiểu sư tôn còn nhớ rõ ta không phải. Khi không có trả lời. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho sư tôn Lâm Tiêu đem kia sợi màu xám tiên tiên chi khí sự tình giản lược nói một lần, lập tức truy vấn, sư tôn nhưng biết ta hiện tại là cái gì linh căn? Thiên tư có được hay không? Về sau đại khái có thể trở thành mấy cảnh tu sĩ? Kia sợi màu xám tiên tiên chi khí lại gọi hư vô chi khí, thường thường nương theo lấy một cái thế giới vỡ vụn mà sinh ra, ta cũng không biết đem nó đặt vào thể nội sau, ngươi sẽ ngưng tụ thành loại nào linh căn, nhưng hẳn là sẽ không kém. Khi thanh âm trong đầu nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong mắt lướt qua một tia lo lắng âm thầm. Không biết linh căn, cuối cùng nhường hắn khó có thể bình an. Linh căn bất quá là tu hành cánh cửa. Khi thanh âm hợp thời vang lên, hình như có ý trấn an, ngày sau có thể đi bao xa, cuối cùng xem chính ngươi muốn đi bao xa. Một tòa trong lương đỉnh, Bạch Ly nghiêng người dựa vào bàn đá, đầu ngón tay chống đỡ cằm, nghĩ ngợi Lâm Tiêu sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, cục diện dưới mắt rõ ràng đi nữa bất quá. Lâm Tiêu cùng Giang Giao, tất có một người nói dối. Rút đi hôm qua bồi dối, mới từ Lâm Tiêu nơi đó đi ra nàng, trong lòng đã gần đến nữ nhận định là Giang Giao nói hoang. Dù sao, như Lâm Tiêu thật sự là Giang Giao nam nhân, lấy nữ nhân kia tính tình, làm sao lại thản nhiên cáo chi chính mình? Lớn nhất khả năng chính là như nàng lúc trước suy nghĩ như vậy, Giang Giao căn bản không biết kia Bạch Kiện bên trong cất giấu cái gì, bất quá là cố ý lập những này lý do thoái thác, muốn buồn nôn chính mình mà thôi. Đương nhiên, nàng kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn đến chứng thực trong lòng phỏng đoán. Thì như siêu hồn, có thể thủ đoạn này đối Lâm Tiêu thần hồn tổn thương cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ nhường hắn biến thành ngu dại. Nhớ tới kia Bạch Kiện trong 2 năm qua đối với mình trợ giúp, nàng cuối cùng hung ác không dưới lòng này. Nàng dự định mang theo Lâm Tiêu đi Nam Hoang trên đường, thuận tiện lại quan sát thăm dò một đoạn thời gian. Nếu là thật sự cùng kia lão bà không có quan hệ, giữ ở bên người làm cái họa lô cũng không tệ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ đỉnh nghỉ mát tĩnh mịch. Vậy hạ, một gã thị nữ xách theo hộp cơm, bước nhẹ đến gần đỉnh nghỉ mát. Thả cái này a. Bạch Ly cũng không ngẩng đầu, ngữ khí bình thản. Là. Thị nữ ứng thanh buông xuống hộp cơm, không người thối lui. Chờ thị nữ thân ảnh đi xa, Bạch Ly mới đứng dậy nhấc lên hộp cơm, quay người hướng phía tẩm cung phương hướng đi đến. Nàng cũng không muốn để người ta biết, tẩm cung của mình bên trong nhiều một vị nam nhân. Huyền Thiên môn, Tử Trúc Phong. Trong điện, dưới ánh nến. Ai, Giang Giao vừa muốn là bị Bạch Ly đoạn đi cơ duyên thăng nhẹ, một đạo kéo dài thở dài lại trước một bước bay vào trong hai. Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nhà mình đệ tử Đắc Ý đang nâng quai hàm, lông mày nhíu thành mũi nhỏ, khóe miệng rũ cụp lấy. Từ khi An Như Nhàn sau khi rời đi, Thái Vân Thư liền như vậy than thở không có ngừng, hiển nhiên như cái oán phụ. Giang Giao trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, trầm giọng nói, ngươi cứ như vậy muốn đi ra ngoài. Thái Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu, trong suốt trong đôi mắt tràn đầy mê mang, nhìn về phía Giang Giao ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu cùng hoang mang. Sư tôn, đệ tử chỉ là nghĩ không thông, tu hành chi đạo không phải là vì tránh thoát trói buộc, vô cầu vô thúc sao? Bây giờ như vậy vậy ở Tử Trúc Phong, an cư một góc, ngày ngày khô tọa tu hành, cái này thật còn tính là tu hành sao? Đương nhiên tính. Giang Giao nhẹ gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Thật là Thái Vân Thư vừa muốn mở miệng cãi lại, một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm đã vượt lên trước rơi xuống. Ngươi là đang chất vấn vi sư lời nói? Giang Giao đôi mắt đẹp nhắm lại. Đệ tử không dám. Thái Vân Thư trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu lắc đầu, không còn dám nhiều lời. Tính ngươi thất thời. Giang Giao nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, lời nói xoay chuyển, đi thôi. Đi. Thái Vân Thư đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đi cái nào? Nam Hoang. Giang Giao nhàn nhạt phun ra hai chữ. A. Thái Vân Thư đầu tiên là sửng sở, lập tức đáy mắt bắn ra không ức chế được vui mừng như điên, khóe miệng không bị khống chế hướng lên giơ lên. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức cưỡng ép đè xuống ý cười, thay đổi một bộ nhu thuận lại dính người bộ dáng, tiến đến Giang Giao bên người, sư tôn khát không khát? Có mệnh hay không? Đệ tử đi cho ngài pha trà, lại cho ngài xoa bóp vai giải phạt. Ai, vừa nghĩ tới muốn rời khỏi sư tôn một hồi, đệ tử trong lòng liền vắng vẻ, đầy vẻ không muốn đâu để cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 76, khí huyết chương 76, khí huyết không cần không nợ vi sư cùng đi với ngươi. Giang Giao tử tổ nói. Thái Vân Thư trong nháy mắt đứng tại nguyên địa, đầy mắt đều là kinh ngạc, sư tôn đi Nam Hoang là có chuyện quan trọng muốn làm sao? Đệ tử có thể làm thay, không dám làm phiền sư tôn tự mình đi một chuyến. Thế nào, cùng vi sư cùng đi ra ngoài cũng không phải là đi ra ngoài. Giang Giao nhíu mày. Nào có, đệ tử chỉ là nàng còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Giang Giao đưa tay cắt ngang, không đi ngươi ngay tại phòng bên trong thật tốt trở tại bế môn hối lỗi. Đi. Đệ tử đương nhiên muốn đi. Thái Vân Thư vội vàng đổi giọng, đệ tử thích nhất cùng sư tôn cùng ra ngoài, có thể hầu ở sư tôn bên người, là đệ tử phúc khí đâu. Ân, dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Bạch Ly tầm cung. Lâm Tiêu gương mặt hiện ra mấy phần thẹn thùng, ánh mắt lại khó nén vội vàng nhìn về phía Bạch Ly, cái kia, tỷ tỷ, còn có hay không ăn? Tốt nhất là loại thịt. Hắn mới đầu bất quá là một chút đói khát, có thể tự ăn Bạch Ly mang tới cơm canh sau, trong bụng cảm giác đói bụng lại như thủy triều cuộn, càng ăn càng đói, thẳng đến đem đầy bản đồ ăn quét qua hết sạch, hắn ngược lại cảm thấy choáng đầu hoa mắt, sắp đói xong chóng mặt đã qua. Khi nói cho hắn biết, đây là đoán thần khu công thành sau, thân thể nhu cầu cấp bách khổng lồ huyết khí bổ sung hiện tượng bình thường. Chờ một lát ta đưa tới cho ngươi. Bạch Ly liếc mắt đói đến gục xuống bàn, sắc mặt trắng bệch Lâm Tiêu, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Kỳ quái, khí huyết làm sao lại đống nhiên thâm hụt đến lợi hại như thế, hẳn là cùng tối hôm qua thức tỉnh thể chất có quan hệ. Lâm Tiêu không biết mình đợi bao lâu, chỉ nhớ rõ ý thức sắp tan rã lúc, ngửi thấy một cỗ cực hương hương vị. Hắn chống ra nặng nề mí mắt, liền thấy Bạch Ly đem nửa bát trắng sữa nồng canh đặt tại trước mặt mình. Lộc cộc lộc cộc, Lâm Tiêu một thanh cơ lấy chén canh, cũng không đoái hoài lấy bỏng không bằng miệng, mấy ngụm liền uống một hơi cạn sạch. Vẫn là đói. Bạch Ly nhìn qua hắn muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy bức dứt bộ dáng, lông mày cau lại. Không có, không có vừa rồi như vậy đói bụng. Lâm Tiêu buông thong đầu, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, cái này nho nhỏ nửa bát canh, lại so lúc trước kia nguyên một bản đồ ăn còn muốn có tác dụng. Bạch Ly không nói gì, mà là theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái hũ. Sau đó, nàng cầm lấy Lâm Tiêu cái chén không, lại lần nữa vì hắn đựng nửa bát trắng sữa nồng canh. Cái này canh ngươi uống chậm chút, nếu là tham nhanh bổ quá mức, coi chừng bạo thể mà chết. Bạch Ly cũng không có hù dọa Lâm Tiêu, cái này canh là nàng lấy trăm năm yêu thú tinh huyết cộng thêm mấy chục trồng linh dược chế biến mà thành, luận đến bổ sung huyết khí công hiệu, tuyệt đối bá đạo đến cực điểm. Tốt. Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu, bưng lên chén liền miệng nhỏ uống. Một lát sau, nửa bát canh lại thấy đáy, ánh mắt của hắn không tự giác rơi vào tại kia cái hũ bên trên, đáy mắt cất giấu khó nén khát vọng. Tay cho ta. Bạch Ly nhíu mày nói rằng. Lâm Tiêu theo lời đưa tay đưa tới. Bạch Ly đầu ngón tay đậu vào cổ tay của hắn, một sợi linh lực thăm dò vào thể nội. Nàng có thể nhìn ra được Lâm Tiêu khí huyết rất thâm hụt, nhưng không nghĩ tới có thể thâm hụt thành dạng này. Cái này hai bát canh bổ khí huyết chi lực, chính là thức tỉnh lúc nhất hao tổn huyết khí huyền vũ thể cũng nên bổ đến 7-8 phần. Có thể Lâm Tiêu thể nội khí huyết vẫn như cũ thâm hụt lợi hại. Muốn uống liền uống đi, bất quá vẫn là muốn uống chậm một chút. Một lát sau, Bạch Ly buông lỏng ra Lâm Tiêu tay. Lâm Tiêu nghe vậy, vội vàng đựng tràn đầy một bát, miệng nhỏ uống. Bạch Ly cứ như vậy nhìn xem, thẳng đến cái hũ thấy đáy, vẫn là đói. Nàng mặc dù có thể nhìn ra Lâm Tiêu vẫn như cũ khí huyết thâm hụt, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Không phải rất đói bụng? Lâm Tiêu gãi đầu một cái. Dù sao quan hệ giữa hai người cũng không phải là rất quen, hắn có chút xấu hổ lại ăn đi xuống. Bạch Ly ngưng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một lát sau, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một cái tiểu tử bình liền từ trong chữ vật không gian bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Uống nó. Đây là. Lâm Tiêu cầm lấy bình sứ, mặt mũi tràn đầy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Bạch Ly. Long huyết. Bạch Ly thản nhiên nói. Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu, đem bình sứ đưa còn, cái này hẳn là rất quý giá a. Tỷ tỷ vẫn là mình giữ đi. Không sao. Bạch Ly cũng không tiếp bể, thản nhiên nói, ngươi thiếu ta đã đủ nhiều, không kém điểm này. Lâm Tiêu trầm mặt một lát, nói khẽ, vậy thì có cái gì là ta có thể đến giúp tỷ tỷ sao? Sẽ có, chỉ là không phải hiện tại. Bạch Ly ý vị thâm trường nói. Quả nhiên là có mưu đồ vô duyên vô cớ bị đối đãi như vậy, hắn luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng, toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ Bạch Ly chính miệng làm rõ, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tốt, vậy ta liền không khách khí. Dứt lời, Lâm Tiêu gỡ xuống nắp bình, ngửa đầu liền đem trong bình long huyết uống một hơi cạn sạch. Ấm áp chất lỏng vào cổ họng, mang theo một tia nhàn nhạt nhanh ái. Một giây sau, một cỗ bàng bạc ấm áp liền theo kinh mạch lan tràn ra. Ngay sau đó cảm giác đói bụng lại như thủy triều trong nháy mắt tối lui. Bạch Ly ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn thần sắc của hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay hóa giải khả năng xuất hiện nguy cơ. Có thể ra ư nàng dự kiến chính là, đợi đã lâu, Lâm Tiêu ngoại trừ sắc mặt dần dần hồng nhuận bên ngoài, không gây nửa phần dị dạng. Cứ như vậy, hấp thu. Bạch Ly trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Tuy nói bình này long huyết là trải qua pha loãng qua, nhưng ẩn chứa khí huyết chi lực vẫn bá đạo như cũ vô song. Nếu để cho vừa thức tỉnh huyền vũ thể tu sĩ phục dụng, nàng dám đoán chắc, đối phương chắc chắn bởi vì không chịu nổi cỗ này huyết khí chi lực mà bạo thể mà chết. Có thể Lâm Tiêu không chỉ có bình yên vô sự, còn dường như hoàn toàn tiêu hóa đồng dạng, cái này thể chất không khỏi quá mức kỳ dị. Ngươi cảm giác như thế nào? Bạch Ly trầm giọng hỏi. Không nói bụng, chính là có chút nóng. Lâm Tiêu đưa tay lau thái dương rỉ ra mỏng mồ hôi, như nói thật nói. Đến, chúng ta đánh một quyền. Bạch Ly nói đứng dậy lui sang một bên, thần sắc nghiêm túc. A. Lâm Tiêu nao nao, có chút chần chờ, không tốt a. Bớt nói nhảm. Bạch Ly lông mày cau lại. Lâm Tiêu thấy thế không chối từ nữa, đứng dậy đi vào Bạch Ly đối diện, nói khẽ, "Đa tội." Lời còn chưa dứt, hắn ngưng thần xúc thế, một quyền mang theo phá phong chi thế thẳng vành mà ra. Ngay tại quyền phong sắp gần người sát na, Bạch Ly tố thủ nhẹ giơ lên, tinh chuẩn chế trụ nắm đấm của hắn, nhìn như hời hợt, lại làm cho Lâm Tiêu nắm đấm rốt cuộc khó tiến mảy may. Một quyền này đã có chút cơ cảnh tiêu chuẩn. Bạch Ly đôi mắt đẹp nhắm lại, đang muốn buông ra tay của hắn, lại đột nhiên phát giác được một cỗ ấm áp khí tức theo Lâm Tiêu tay, lặng yên tràn vào trong cơ thể mình. Ngay sau đó, trong cơ thể nàng chiếm cứ nhiều năm sớm đã thâm căn cố đế huyền hàn chi khí bắt đầu chậm rãi tan rã. Bạch Ly trong mắt lướt qua một tia mê ly, loại này ấm áp nhường nàng phá lệ tham luyến, đến mức Lâm Tiêu liền hô nàng ba bốn khắp, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, bối rối buông lòng tay ra. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô, ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 77, lạnh cùng không lạnh. Chương 77, lạnh cùng không lạnh. Tỷ tỷ vừa mới là thế nào? Chẳng lẽ thân thể ta xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Không có. Bạch Ly trong mắt che giấu đáy mắt dư ba, ngữ khí ra vẻ trấn định. Tỷ tỷ trước đó nói ta thiên tư không tầm thường, có thể cụ thể nói với ta nói sao? Lâm Tiêu truy vấn. Ngươi linh căn cổ quái, thể chất cũng cổ quái, ta chỉ có thể nhìn ra ngươi thiên tư cực giai, là tu hành hạt giống tốt. Bạch Ly lắc đầu, vừa dứt lời, liền quay người trực tiếp rời đi. Cũng nhìn không ra đến a. Lâm Tiêu nhìn qua nàng dần dần từng bước đi đến thân ảnh, vẻ mặt trầm ngưng. Ma giới, ma cung. Lâm Nhược Hàn nằm tại trên giường êm, quanh thân khi thì kim quang hừng hực, khi thì hắc khí cuồn cuộn, hai cỗ lực lượng điên cuồng xé rách, nhường nàng lông mày phong gấp vặn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc bởi vì cực hạn thống khổ mà có chút vặn mèo. Lâm Tịch Vũ canh giữ ở bên giường, hai đầu lông mày tràn đầy cháy bỏng, liên tục không ngừng đem linh lực đưa vào Lâm Nhược Hàn thể nội, kết lực áp chế kia bạo động bất an thần cốt. Hồi lâu, Lâm Nhược Hàn quanh thân quần của thần, ma chi khí mới dần dần thu liễm ẩn nút. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt một mảnh đạm mạc. Tỷ tỷ, một tiếng đội vàng kêu gọi tự thân bên cạnh vang lên. Lâm Nhược Hàn nao nao, nhìn về phía Lâm Tịch Vũ trong mắt trong nháy mắt tràn ra một tia nhu hòa. Ta không sao. Lâm Nhược Hàn lắc đầu. Cái này còn gọi không có việc gì. Thần cốt vì sao không thể như tỷ tỷ lời nói hoàn toàn luyện hóa? Lâm Tịch Vũ cất cao thanh âm, trong giọng nói tràn đầy vội vàng chất vấn. Bất quá là thần cốt cùng ma cốt chưa hoàn toàn tương dung mà thôi. Lâm Nhược Hàn ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không quan trọng sự tình, lại lần nữa lắc đầu. Kia vì sao không sớm chút nói rõ với ta? Lâm Tịch Vũ hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo không ức chế được nghẹn nào. Chúng ta có thể trễ một chút lại vì tiểu tiêu báo thù à? Tỷ tỷ nếu là có chuyện bất chắc, ta nên làm cái gì? Lâm Nhược Hàn im lặng không nói. Tiểu tiêu đã không có ở đây. Lâm Tịch Vũ âm thanh run rẩy, nước mắt cuối cùng là nhịn không được lan xuống. Đầu ngón tay chăm chú nắm chặt Lâm Nhược Hàn ống tay áo, mang theo tiếng khóc nước nở truy vấn, tỷ tỷ cũng muốn cách ta mà đi sao? Đem nước mắt lau sạch sẽ. Lâm Nhược Hàn đại mi cao lại. Ta không. Lâm Tịch Vũ đột nhiên quay đầu, nước mắt trôi đến càng hùng, nắm chặt nàng ống tay áo lực đạo càng thêm nắm chặt. Ta có lẽ có biện pháp phục sinh Tiêu Nhi. Lâm Nhược Hàn nhìn qua nàng khóc đến đỏ bừng mắt, ngữ khí thêm chút bất đắc dĩ nhu hòa. Lâm Tịch Vũ toàn thân cứng đờ, nước mắt bỗng nhiên dừng ở hốc mắt, trên mặt bi thương trong nháy mắt gặp khó lấy tin thay thế, thật. Ân. Lâm Nhược Hàn nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, chỉ cần ta có thể bước vào trong truyền thuyết đệ thập cảnh, có lẽ liền có thể làm được, cho dù không thành, kia phiến viễn cổ chiến trường chỗ sâu, cũng tất nhiên cất giấu một chút hy vọng sống. Không được. Lâm Tịch Vũ đột nhiên lên tiếng phản bác, ngữ khí bội vàng, không nói trước tỷ tỷ bây giờ thần ma chi lực dây dưa trạng thái, có thể hay không xông phá gông cùm xiển xích bước vào đệ thập cảnh, coi như thật đột phá, kia phiến viễn cổ chiến trường hung hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, đi cùng chịu chết có cái gì hai loại. Yên tâm. Lâm Nhược Hàn ngữ khí bình thản. Lâm Tịch Vũ há to miệng, lòng tràn đầy cháy bỏng cùng ủy khuất trong nháy mắt xông lên đầu, tỷ tỷ vốn là như vậy. Một khi là chính mình nhận định sự tình, liền chỉ lo khư khư cố chấp, xưa nay không chịu hỏi một chút người bên cạnh cảm thụ cùng ý nghĩ. Vừa dứt tiếng, nàng đột nhiên đứng dậy, phanh một tiếng đóng sập cửa mà đi, lưu lại cả phòng yên tĩnh. Lâm Nhược Hàn nhìn qua đóng chặt cửa điện, môi giật giật, lại cuối cùng là không có phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thăng nhẹ. Trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Lạc Tuyết Tiên Triều, một tòa trong đỉnh. Bạch Ly đem trên bàn đá thật dày một chồng cổ tịch toàn bộ thu nhập không gian chữ vật, lập tức đưa tay vuốt vuốt khóa chặt mi tâm, đáy mắt tràn đầy hoang mang, kỳ quái, vì sao tìm không đến nửa điểm liên quan tới cái kia thể chất cùng linh căn ghi chép? Mà liên tại nàng lòng tràn đầy hoang mang ở giữa, gió đêm nhẹ phẩy mà qua, mang theo vài phần thanh hàn. Lạnh quá thể nội huyền hàn chi khí chịu này tác động, Bạch Ly không khỏi dùng mình một cái. Thế nào huyền hàn chi khí tan rã một lát sau ngược lại càng sợ lạnh hơn. Nàng cười khổ một tiếng, ánh mắt không tự giác trôi hướng cái kia trước đó bắt lấy Lâm Tiêu nằm đấm tay, gương mặt lặng yên nổi lên màu đỏ. Cái kia thể chất mang tới ấm áp, vậy mà so kia Bạch Kiện còn tốt, làm sao bây giờ? Rất thích, nếu không lại đi thử một chút, thật là như vậy không đúng, ta chỉ là đi giúp hắn kiểm tra long huyết hấp thu tình huống, miễn cho huyết khí bổ sung quá mức phản vệ kinh mạch mà thôi. Trong lòng điểm này xoắn xuýt hoàn toàn tan đi, thành công thuyết phục chính mình Bạch Ly, lúc này đứng dậy hướng tẩm cung phương hướng mà đi. Trong tẩm cung, trên giường em, Lâm Tiêu hô hấp vân dài, mặt mày giãn ra. Hắn lúc này ý thức đi tới trong thức hải. Sư tôn, ta muốn lại ôm một hồi. Lâm Tiêu trông mong nhìn qua đem hắn đẩy ra hy. Đã không lạnh. Hy khe khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động. Vậy ta lạnh, sư tôn ôm ta. Lâm Tiêu nói, liền không để ý ngăn cản, đưa tay liền muốn lại bổ nhào qua ôm lấy nàng. Có thể một giây sau, hắn lại phát hiện, mình cùng Hy ở giữa giường như cách một đạo bình chướng vô hình, vô luận như thế nào đưa tay, đều sờ không đến nửa phần. Lâm Tiêu lông mày cau lại, lặng lặng nhìn qua Hy, không có lại nói tiếp. Hy cũng lặng lặng nhìn qua hắn, ánh mắt thanh cạn, nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Thật lâu, Lâm Tiêu cuối cùng thua trận, khe khẽ thở dài, bây giờ ta đã có linh căn, cũng coi là nửa chân đạp đến vào con đường tu hành, sư tôn có thể nói cho ta, như thế nào mới có thể để cho ngươi rời đi nơi này, trở thành một cái có máu có thịt người, đi ra bên ngoài giới sinh hoạt sao? Nơi này rất tốt. Hy nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói nghe không ra mảy may gợn sóng. Nơi này chỗ nào tốt? Lâm Tiêu lập tức phản bác, lông mày phong nhào càng chặt hơn, nơi này đen như mực, cái gì cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể nói với ta nói chuyện, chẳng lẽ sư tôn liền không cảm thấy nhàm chán sao? Hy trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy nói chuyện cùng ta nhàm chán sao? Lâm Tiêu nao nao, vô ý thức mấp máy môi, nặng giây lát, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm thấp chút, là rất nhàm chán. Sư tôn tính tình quá lạnh nhạt, cùng sư tôn lúc nói chuyện, sư tôn cơ hồ không có gì tâm tình chập chờn, ta đoán không ra sư tôn ý nghĩ, tổng mơ hồ cảm thấy sư tôn cách ta thật xa thật xa. Bất quá hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, mắt sáng rực lên, hướng phía trước đụng đụng, dù là cách tầng bình phong kia, cũng khăng khăng muốn cách Hy gần thêm chút nữa, ta rất ưa thích cùng sư tôn nói chuyện, coi như toàn bộ hành trình đều là ta đang nói, sư tôn chỉ lặng lặng nghe, coi như cái gì cũng không nói, ta cứ như vậy nhìn xem sư tôn, trong lòng cũng cảm thấy phá lệ yên tĩnh, so bất cứ lúc nào đều an tâm. Khi ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát sau, lại chủ động vươn tay, tại Lâm Tiêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực. Sư tôn lạnh không? Không lạnh để cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 78, đường về chương 78, đường về mấy hơi qua đi, khi cuối cùng là đem trong ngực cực lực nhẫn mại nhưng vẫn là nhịn không được run rẩy Lâm Tiêu nhẹ nhàng đẩy ra. Sư tôn, ta không lạnh. Lâm Tiêu còn muốn lại ôm vào đi, lại phát hiện lúc trước ngăn khuất giữa hai người cái kia đạo bình chướng lại xuất hiện. Kế tiếp ta sẽ tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian. Khi nói khẽ. A. Lâm Tiêu đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt trong nháy mắt bò đầy lo lắng, vì cái gì? Sư tôn không phải mới tỉnh lại sao? Chẳng lẽ vẫn là cảm thấy lạnh? Ta thật còn có thể kiên trì. Ta có thể ôm sư tôn cực kỳ lâu, thẳng đến sư tôn cũng không tiếp tục lạnh. Khi khe khẽ lắc đầu, không có trả lời. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, cái kia sư tôn ngủ say trong lúc đó, ta còn có thể tới đây thăm hỏi ngươi sao? Nghĩ đến, gọi ta một tiếng chính là. Khi thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ là ngươi nhiều nhất chỉ có thể ôm ta 10 hơi, nhiều, ngươi sẽ làm bị thương căn bản, như khư khư cố chấp, ngươi sẽ chết, ta cũng biết đi theo ngươi cùng chết. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Hy ánh mắt, sư tôn thật là đang cố ý gạt ta. Mệnh là chính ngươi. Hy đón ánh mắt của hắn, ngữ khí không có nửa phần chập trùng, nếu như ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, chi bằng theo ý nghĩ của mình làm. Lâm Tiêu mặc thật lâu, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, nếu như ta mỗi ngày tới đây ôm sư tôn mười hơi, sư tôn bao lâu sẽ thức tỉnh? 3 năm. Lâu như vậy a? Lâm Tiêu cho mày, truy vấn, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể để cho sư tôn rời đi nơi này, đi bên ngoài làm có máu có thịt người? Hoặc là, có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho sư tôn không cần lại ngủ say, cũng sẽ không lại cảm thấy rét lạnh? Khi không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng hơi trầm xuống, đang coi là hy hoặc là cũng không rõ ràng, hoặc là không muốn lời nói lúc, lại nghe thấy nàng linh hoạt kỳ ảo phiêu miệu thanh âm chậm rãi vang lên, quyền hành, ta cần quyền hành. Quyền hành Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức ném ra ngoài chiếm cứ trong lòng thật lâu nghi hoặc, sư tôn bây giờ là cảnh giới gì? Ta không có cảnh giới. Khi lắc đầu, cái kia sư tôn lại như thế nào trưởng không quyền bính? Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc càng lớn. Khi im lặng không nói, Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, sư tôn là thần linh sao? Khi vẫn không có đáp lại. Trên sách nói trên đời này không có thần, Vãn Đường tỷ tỷ nói thần đều vẫn lạc. Lâm Tiêu chăm chú nhìn Hy cặp kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm đôi mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Hy hỏi ngược lại. Ta cảm thấy Lâm Tiêu trong mắt ngâm nghĩ một lát, lại dương mắt lúc, đáy mắt một mảnh trong suốt chăm chú, sư tôn mãi mãi cũng là ta sư tôn. Hy lặng lặng nhìn qua Lâm Tiêu, không phát một lời. Lâm Tiêu diệt ngưng mắt nhìn lại, trong lòng một mảnh an bình. Ngay tại phần này lặng im lặng yên chạy xuôi lúc, hắn bỗng nhiên con người hơi co lại. Hy giữa lông mày, lại lặng yên ngưng tụ lại tinh mịn xương trắng, theo tuyệt mỹ gương mặt cấp tốc lan tràn. Sư tôn trong lòng hắn siết chặt, vô ý thức liền muốn tiến lên, cảm giác hôn mê lại giống như thủy triều bỗng nhiên đánh tới, một giây sau, ý thức của hắn quay về bản thể. Sư tôn. Lâm Tiêu trong lòng cháy bỏng lặp đi lặp lại đều, nhưng mà trong đầu lại không có nửa phần đáp lại. Đúng lúc này, một cỗ thanh cạn hương khí lặng yên tràn ngập trong mũi, ngay sau đó, phô thiên cái địa bối rối bỗng nhiên đánh tới, hắn cuối cùng là ngăn cản không nổi, ngủ thật say. Soạt, soạt, soạt. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một bóng người xinh đẹp lặng yên dừng ở bên giường. Bạch Ly đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, trong nháy mắt đem Lâm Tiêu ngũ giác phong bế. Ngay sau đó, nàng liền ngồi ở bên giường. Ta thay ngươi bổ túc huyết khí, ngươi giúp ta ủ lấm tay, tổng không tính quá mức. Ca Bạch Ly nhẹ nhàng vén lên mền gấm một góc, cẩn thận từng ly từng tí cầm Lâm Tiêu tay. Ấm áp khí tức trong nháy mắt thông qua Lâm Tiêu tay truyền vào thể nội, chiếm cứ tại thể nội thâm căn cố đế huyền hàn chi khí bắt đầu chậm rãi tan rã. Thật là ấm áp. Bạch Ly lông mi run rẩy, ngay tiếp theo căng cứng vai cong đều lòng mấy phần. Nhưng mà, lòng người luôn luôn không biết đủ, cho dù là tu hành nhiều năm nàng, cũng khó thoát phần này lòng tham. Chưa từng đạt được lúc, chỉ cầu một tia ấm áp liền là đủ, có về sau. Nếu là, có thể nhiều một ít tiếp xúc, có thể hay không càng ấm áp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền tại trong óc nàng xoay quanh lặp đi lặp lại, thế nào cũng bung đi không được. Một lát sau, Bạch Ly do dự một chút, chung quy là chống cự không nổi đáy lòng khát vọng, đem Lâm Tiêu cánh tay nhẹ nhàng lũng vào trong ngực. Lại qua một lát, động tác của nàng lớn mật đến đâu chút, cách mềm ấm, nhẹ nhàng đem Lâm Tiêu ôm lấy. Lại một lát, mềm ấm bị nhẹ nhàng xốc lên một cái khe, Bạch Ly cắn cắn môi, chung quy là chui vào, cẩn thận từng ly từng tí nằm đến Lâm Tiêu bên cạnh thân. Lại qua một lát, nàng cuối cùng là bù không được kia phần cực hạn khát vọng, duỗi ra hai tay, đem Lâm Tiêu ôm thật chặt vào trong ngực, gương mặt chôn ở cổ của hắn, cảm thụ được trên người hắn liên tục không ngừng truyền đến ấm áp. Thật là ấm áp à, nếu như cùng trước đó tại Bạch Kiện kia như thế, trừ bỏ dư thừa trở ngại, có thể hay không càng ấm áp? Ý niệm này vừa mới dâng lên, liền bị Bạch Ly đột nhiên bóp tắt. Dạng này đã rất khá, không thể lại lòng tham. Hôm sau, Lâm Tiêu lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Đúng rồi, sư tôn ngắn ngủi mê mang qua đi, Lâm Tiêu lập tức đáy lòng khẽ gọi một tiếng. Có thể trong đầu vẫn như cũ một mảnh yên lặng, không có nửa phần trả lời. Xem ra đành phải mỗi ngày đi thức hải ôm một cái sư tôn. Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, đè xuống trong lòng lo lắng, vén bị đi xuống giường êm. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa điện bị từ bên ngoài đẩy ra, Bạch Ly một thân áo tơ trắng đi đến. Tỷ tỷ. Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Bạch Ly nhàn nhạt hỏi. Ngủ rất ngon. Vậy là được, đi thôi, chúng ta đi Nam Hoàng. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu bên tai liền bỗng nhiên vang lên gào thét âm thanh xé gió, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ. Chờ hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, chăm chú nhìn lại lúc, đã đứng tại một tòa linh chu bong tàu phía trên. Ngươi là Đại Triệu Vương triều người. Bạch Ly đứng ở linh chu biên giới, ánh mắt nhìn về phía dưới quần quần mây mù. Lâm Tiêu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Ân. Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. 2 năm trước Đại Triệu Vương triều kinh thành gặp yêu tộc tập kích, thành viên hoàng thất ngoại trừ một cái công chúa bên ngoài toàn bộ chết, nhưng này vị công chúa đã bước lên con đường tu hành, không phù hợp kế vị quy củ. Rắn mất đầu phía dưới, Đại Triệu Vương triều liền bị xung quanh mấy đại vương triều thuận lý thành trường chia cắt chiếm đoạt để cử chuyến hót, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Thiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 79, yên tâm chương 79, yên tâm. Lâm Tiêu liền giật mình, vô ý thức truy vấn, kia cuối cùng vị công chúa kia như thế nào? Ngươi biết nàng? Bạch Ly quay đầu trông lại, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Dù sao cũng là ta Đại Triệu Vương triều công chúa, vẫn là có chỗ nghe thấy. Lâm Tiêu nhẹ giọng trả lời. Trong vòng một đêm, biến đưa mắt không quen, tại tình cảnh như vậy phía dưới, nàng vận khí không tệ, đã thức tỉnh quá âm linh thể, bị một cái lao đạo nhân mang đến Ngọc Kinh giới. Bạch Ly ngữ khí bình thản, chậm rãi nói rằng. Ngọc Kinh giới Lâm Tiêu nhìn về phía chân trời, thấp giọng thì thào, thần sắc hơi động. Đi thôi, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào ngồi một chút. Bạch Ly nhìn Lâm Tiêu một cái, chưa nói nhiều, trực tiếp hướng cách đó không xa lầu các đi đến. Trong lầu các, hai người tại trước bàn ngồi đối diện nhau. Trong đêm đi ngủ cảm nhận được đến lạnh. Bạch Ly rót chén trà nóng đưa qua, ngữ khí bình thản. Lâm Tiêu mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lắc đầu, không lạnh. Ân. Bạch Ly nhẹ gật đầu, lập tức theo trong chữ vật không gian lấy ra một bức địa đồ đưa tới. Đây là bây giờ Nam Hoàng địa đồ. Lâm Tiêu tiếp nhận địa đồ, ngưng thần nhìn kỹ. Đồ bức quá đại, cùng hắn ngày xưa thấy không kém bao nhiêu, chỉ có chỗ bất đồng, là bản đồ bên trên đã không có Đại Triệu, Đại Chu hai triệu ấn ký. Ta đưa ngươi đi Đại Triệu Vương triều thì ra kinh thành vị trí. Bạch Ly hỏi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, phiền toái tỉ tỉ. Ta nhìn ngươi thấy ta thi thuật, vẻ mặt không có nửa phần mới lạ, nghĩ đến đối tu hành giới ít nhiều có chút biết được. Bạch Ly thanh âm dần dần chậm, thêm mấy phần nhu hòa, ngươi nhưng có sư thừa. Không cần câu nệ, có chính là có. Ngươi thường đi chỗ cao, mặc dù có cũ sư, ngươi cũng tận có thể cầm biển kia lệnh bài đi phiêu miệu tông bái sư, không xung đột. Lâm Tiêu mặc nói khẽ, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, nhưng ta sợ hãi hỏi nhiều, tỷ tỷ sẽ cảm thấy ta phiền. Bạch Ly đôi mắt đẹp nhắm lại, ngựa khí thêm mấy phần lạnh lẽo, ta nếu là cảm thấy ngươi không có nói thật, có thể đối ngươi sư hồn, miệng của ngươi có thể sẽ nói dối, nhưng thần hồn của ngươi sẽ không. Vậy tỷ tỷ muốn đối ta sư hồn sao? Lâm Tiêu ngước mắt nhìn nàng, đáy mắt trong suốt không gợn sóng. Đêm qua sưởi ấm hình tượng bỗng nhiên đụng vào não hải, Bạch Ly trong lòng hơi loạn, vô ý thức mở ra cái khác ánh mắt, ngựa khí hơi chậm, ngươi đem thân thế của ngươi lai lịch, còn có những năm này quá khứ kinh nghiệm, từng cái chi tiết cáo chi. Ta như cảm thấy ngươi nói là sự thật, đương nhiên sẽ không đối ngươi động siêu hồn chi thuật. Sư tôn Lâm Tiêu trong lòng khẽ gọi, thấy trong đầu vẫn như cũ không có chút nào đáp lại, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Ta thở nhỏ bị mấy vị tỷ tỷ chăm sóc lớn lên, cũng không hiểu biết thân thế của mình. Về sau tại Đại Triệu kinh thành, làm quen công chúa Triệu Nguyệt, nàng nói với ta chút tu hành giới sự tình. Lại về sau, ta lên núi hái thuốc lúc vô ý ngã xuống sườn núi, tỉnh lại liền tại tỷ tỷ nơi này. Mấy vị tỷ tỷ, là sư tôn a. Ngươi hôm qua đánh phía ta một quyền kia có mấy phần đăng đường nhập thất, ngươi đã có sư thừa điểm này là không lừa được ta. Bạch Ly thản nhiên nói. Lâm Tiêu im lặng không nói. Chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi đi, đều có bí mật của mình, chúng ta mới nhận biết, ngươi để phòng ta rất bình thường. Thấy Lâm Tiêu không có trả lời, Bạch Ly cũng không truy vấn, mà là theo trong chữ vật không gian lấy ra một bức tranh, đưa tới. Ngươi nhìn cô gái trong tranh như thế nào? Bộ dáng có đẹp hay không? Lâm Tiêu tiếp nhận bức tranh, đem nó triển khai. Cô gái trong tranh mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy hàn quang, mũi ngọc tinh xảo nạo nghệ lớn lên, môi sắc trắng nhạt, khí chất không linh xuất trần. Hắn trong mắt tinh tế dò xét lúc, Bạch Ly ánh mắt lại chăm chú khóa tại trên mặt hắn, không chịu buông tha thần sắc hắn ở giữa mảy may biến hóa. Rất đẹp. Một lát sau, Lâm Tiêu chi tiết trả lời. Cũng chỉ là như thế này. Bạch Ly nhíu mày, ý vị thâm trường nói. Lâm Tiêu liền giật mình, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc, lập tức cân nhắc mở miệng, thành khẩn nói, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Bạch Ly trầm mặc một lát, gọn gàng dứt khoát truy vấn, nhìn xem nàng không có một chút cảm giác quen thuộc. Lâm Tiêu trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là chăm chú hồi tưởng một lát, lập tức khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn, không có. Thật không biết A Bạch Ly nghe vậy, đáy lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại mơ hồ nổi lên một tia khó mà phát giác mừng thầm. Nàng lo sưởi, có vẻ như thật cùng nữ nhân kia không quan hệ. Tỷ tỷ tại sao lại cảm thấy ta biết cô gái trong tranh? Lâm Tiêu đông nhiên mở miệng, nhớ tới trước đây Bạch Ly hỏi hắn phải chăng muốn về Giang Giao bên cạnh, nữ tử trước mắt sẽ là Giang Giao sao? Sẽ là chính mình kia chưa từng gặp mặt sư tổ sao? Bạch Ly không đáp nghi vấn của hắn, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng cô gái trong tranh so sánh như thế nào? Lâm Tiêu chăm chú nhìn về phía Bạch Ly, vừa muốn mở miệng, liền bị nàng trực tiếp cắt ngang. Nghĩ kỹ lại đáp. Bạch Ly bỗng nhiên duỗi lưng một cái, dáng người giãn ra ở giữa, phát họa ra ngạo nhân đường cong, giữa lông mày thêm mấy phần lười biếng. Tỷ tỷ vẻ đẹp, tháng qua họa bên trong người ngàn vạn lần. Lâm Tiêu mắt sắc trong suốt, vẻ mặt thành thật nói rằng, tính ngươi ánh mắt tốt. Bạch Ly khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua mỉm cười, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không vài thứ? Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu. Hắn phát hiện rèn đúc thần khu sau chính mình, ngoại trừ lực lượng có chỗ biến hóa bên ngoài, còn thoát ly phàm nhân phạm chủ. Nếu như nói không đói bụng là bởi vì hôm qua bổ sung thâm hụt khí huyết lúc ăn quá nhiều nguyên nhân, như vậy hắn theo phá kén mà ra đến hiện tại, một mực không có quá mất qua. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao tại hóa thần kiện bên trong, hắn nhưng là không nhúc nhích nằm 2 năm. Người cái này thể chất cũng là thần kỳ, không chỉ có lực lượng có thể đạt tới trúc cơ cảnh tiêu chuẩn, còn có thể cùng trúc cơ cảnh như thế tịch cốc tuyệt trần. Bạch Ly thản nhiên nói. Lâm Tiêu do dự một chút, cuối cùng hỏi trong lòng quay quanh thật lâu nghi hoặc, tỷ tỷ nếu biết ta linh căn cùng thể chất không giống bình thường, liền không có đối ta sinh ra một chút những thứ khác ý nghĩ. Bạch Ly nao nao, gương mặt đông nhiên nổi lên màu đỏ, ánh mắt vô ý thức trốn tránh, thập ý từ gì? Cùng lúc đó, nàng hiện tại âm thầm suy nghĩ, hắn chẳng lẽ biết chuyện tối ngày hôm qua? Không có khả năng, hắn rõ ràng bị mê ngất đi, coi như tỉnh, ngũ giác còn bị ta bị lại, chính là một chút gây bất lợi cho ta ý nghĩ. Lâm Tiêu chăm chú nhìn Bạch Ly. Bạch Ly hơi sững sờ, lập tức phốc phốc cười một tiếng, mặt mày giãn ra, ta nếu là có gây bất lợi cho ngươi ý nghĩ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy Lâm Tiêu có lẽ tâm tư thâm trầm, bây giờ xem ra, bất quá là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Bất quá ngẫm lại cũng là, Lâm Tiêu cốt linh cũng không lớn, liền nàng số lẻ đều không có. Ta cảm thấy tỷ tỷ đối ta cũng không có ác ý, cho nên ta mới có thể hỏi tỷ tỷ. Lâm Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt thành thật, giọng thành khẩn. Nhìn qua cái kia song tràn đầy chân thành cặp mắt đào hoa, Bạch Ly dần dần thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, linh căn cũng là không quan trọng, loại vật này là trời sinh, có chính là có, không có chính là không có, ngươi lại cùng chúng khác biệt, người khác cũng chỉ sẽ nhìn ngươi linh căn phẩm chất tốt xấu. Về phần thể chất đặc thù đi, nàng mở ra cái khác ánh mắt, thanh âm nhẹ mấy phần, có chút thể chất đặc thù có thể trợ giúp người khác chữa thương, hoặc là tu hành tác dụng, cho nên có thể sẽ bị người khác ngấp nghé để mắt tới. Vậy ta thể chất Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Ly trực tiếp cắt ngang. Yên tâm đi, người khác sẽ không để mắt tới thể chất của ngươi. Nàng vẻ mặt chắc chắn. Lâm Tiêu nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong lòng lo nghĩ giảm xuống. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu buông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 80, nói chuyện phiếm chương 80, nói chuyện phiếm tuổi còn trẻ liền suy nghĩ nhiều như vậy, như thế sợ chết à. Ly ngoắc ngoắc khóe môi, trêu chọc nói. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn hôm nay không chỉ là hắn, trong cơ thể hắn còn đang ngủ say một người. Hắn muốn trợ giúp Hy rời đi thức hải, đặt chân trần thế, trở thành chân chính có máu có thịt tồn tại. Hắn còn có hứa hẹn không có hoàn thành, còn có muốn gặp người không gặp. Tóm lại, hắn có nhất định phải lý do sống. Vậy ngươi nhưng phải tìm lợi hại điểm chỗ dựa, tu hành giới thật là rất nguy hiểm. Bạch Ly ý vị thâm trường nói. Tỷ tỷ có thể làm ta chỗ dựa sao? Lâm Tiêu ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Ly. Bạch Ly nao nao, lập tức bật cười nói, muốn ta làm người chỗ dựa. Ngươi biết ta là ai sao? Không biết rõ. Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng ta cảm thấy tỷ tỷ hẳn là một cái người rất lợi hại. A. Bạch Ly nhíu mày, có chút hăng hái truy vấn, vậy ngươi thử nói xem, ta cùng vừa rồi trong bức họa nữ tử, ai lợi hại hơn chút? Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cũng không trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại, tỷ tỷ cùng nàng là có cửu án. Không sai, nàng là đối thủ một mất một còn của ta. Bạch Ly nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng. Kia tất nhiên là tỷ tỷ lợi hại hơn. Lâm Tiêu lúc này mở miệng, đáy mắt tràn đầy chân thành. Vậy ta nếu là cùng nàng đánh nhau, ngươi có năng lực nhúng tay, ngươi giúp ai? Mặc dù biết Lâm Tiêu chỉ là đang định nọ chính mình, nhưng lời này nghe, nàng vẫn là rất được lợi. Tự nhiên là giúp tỷ tỷ. Lâm Tiêu không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Vì cái gì? Nàng cùng ngươi lại không thù hận, nếu là nàng đối thế nhân mà nói là người tốt, mà ta đối thế nhân mà nói là người xấu, ngươi sẽ còn giúp ta sao? Bạch Ly truy vấn. Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, hồi đáp, trên sách nói quân tử xử thế, làm phân biệt đúng sai, hiểu đại nghĩa, có thể ta chưa từng là cái gì quân tử, càng không làm được quân pháp bất vị thân, dùn bỏ bản tâm sự tình, ta chỉ biết là ai đợi ta chân tâm tốt, ta liền đem hết toàn lực đối tốt với ai. Vậy nếu như nàng cũng đúng ngươi tốt đâu? Bạch Ly lại hỏi. Vậy ta liền đem hết toàn lực, ngăn cản các ngươi độc thủ. Lâm Tiêu vẻ mặt phá lệ chăm chú. Dù chưa nghe được hoàn toàn khuynh hướng chính mình dễ nghe đáp án, có thể phần này công bằng, thủ được bản tâm đáp lại, ngược lại so bất kỳ định luận đều càng hợp nàng tâm ý, như Lâm Tiêu giờ phút này nói dù vậy vẫn sẽ thiên vị chính mình, nàng nói chung chỉ có thể cười nhạt qua, về sau liền không có lại cùng hắn như vậy thổ lộ tâm tình chuyện phiếm hào hứng. Ta gọi Bạch Ly. Bạch Ly nhẹ nói. Bạch tỷ tỷ. Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Ân. Bạch Ly nhẹ gật đầu. Nàng tạm thời cũng không có nói cho Lâm Tiêu thân phận dự định, dù sao thân phận bày ra đến, trong lúc vô hình áp lực cùng ngăn cách liền sẽ sinh ra. Thân làm Lạc Tuyết Tiên triều nữ đế, nàng thấy nhiều cảnh tượng như vậy, không biết thân phận nàng lúc, đám người còn có thể tùy ý làm thiếu, kết thành một khối. Chỉ khi nào biết được thân phận của nàng, kẻ nhẹ sẽ tận lực giữ một khoảng cách, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính, không dám có nửa phần bất quân. Kẻ nặng càng là trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Nàng cảm thấy dạng này rất không có ý nghĩa. Nếu như ta lọ sưởi một ngày kia đi tới phương thế giới này đỉnh núi, sau đó nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện ta cũng tại, có thể hay không càng thú vị đâu. Kế tiếp chính là một hồi dài dằng dặc trầm mặc. Ít ra Lâm Tiêu cảm thấy rất dài dằng dặc. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Bạch Ly đang ngó chừng hắn nhìn. Có thể hắn mỗi lần nhìn sang, nhưng lại phát hiện Bạch Ly hoặc là nâng chung trà lên uống trà, hoặc là chính là đang nhìn hướng nơi khác, ngẫu nhiên còn hỏi hắn một câu thế nào. Đang lúc hắn bị kia mơ hồ ánh mắt chằm chằm đến trong lòng có chút run rẩy, chuẩn bị rời phòng ra ngoài hít thở không khí lúc, đã thấy Bạch Ly trước hắn một bước đứng dậy, đi hướng cách đó không xa giường em. Tới. Bạch Ly ngồi trên giường em, nhìn qua Lâm Tiêu từ tổ nói. A. Lâm Tiêu nao nao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Bạch Ly. Hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhanh lên, ta dạy cho ngươi cảm khí. Bạch Ly nhẹ giọng thúc giục. Nghe vậy, Lâm Tiêu mới giật mình hoàn hồn, nhanh chân hướng phía giường em đi đến, tại Bạch Ly trước mặt ngồi xuống. Đưa tay cho ta. Vừa dứt lời, không chờ Lâm Tiêu phản ứng, Bạch Ly trực tiếp thẳng cầm tay của hắn. Bạch tỷ tỷ có phải là bị bệnh hay không, vì sao tay luôn luôn mát? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Trời sinh, ngươi chớ để ý, nhanh nhắm mắt lại. Bạch Ly thúc giục nói. Lâm Tiêu theo lời nhắm mắt lại. Chạy không tâm thần, đi cảm thụ quanh mình rời rạc linh khí. Bạch Ly nói, một cái tay khác theo không gian chữ vật lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch, đem nó bóp nát sau, linh khí nồng nặc trong nháy mắt trong phòng tràn ngập ra. Chỉ cần nhắm mắt lại cảm thụ linh khí sao? Không cần trong chiến đấu cảm thụ. Lâm Tiêu nhịn không được mở miệng, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc. Chỉ có thiên tư kém người mới sẽ thông qua chiến đấu đến tăng cường đối với linh khí mất cảm, người thiên tư cũng không chênh lệch, chỉ cần chạy không tâm thần cảm ứng liền có thể. Bạch Ly nhàn nhạt giải thích nói. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, một lát sau lại nhịn không được hỏi, kia Bạch tỷ tỷ vì sao muốn một mực cầm tay của ta? Bạch Ly cố giả bộ trấn tĩnh, thản nhiên nói, đương nhiên là dẫn ngươi cảm thụ linh khí, nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi khả năng cần nửa năm khả năng cảm khí thành công, có ta giúp ngươi, một tháng hẳn là còn kém không nhiều lắm. Phiền toái Bạch tỷ tỷ. Lâm Tiêu chân thành tha thiết địa đạo tiếng cảm ơn, liền hoàn toàn thu liễm lại tất cả tạp niệm, thử đem tâm thần chạy không. Mới đầu, bốn phía chỉ còn hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp tiếng vang, cũng không dị dạng. Có thể theo tâm thần càng thêm trầm tĩnh, hắn dần dần phát giác được khác biệt. Hắn quanh thân hình như có vô số nhỏ xíu khí lưu đang chậm rãi đi khắp, những cái kia khí lưu cực nhẹ cực đù, khi thì lướt qua bên hai, khi thì dán ra thịt nhẹ nhàng lưu chuyển, như có như không, lại chân thực có thể cảm giác. Đây chính là linh khí a. Thật là ấm áp a, rất muốn ôm, nếu không điểm căn an thần hương. Không được, nói xong giúp hắn cảm khí, tại sao có thể dạng này? Bạch Ly chăm chú nắm chặt Lâm Tiêu tay, hai loại suy nghĩ dưới đáy lòng lặp đi lặp lại lôi kéo dây dưa. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đột nhiên khẽ giật mình, con người hơi co lại, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Tiêu. Vừa mới qua đi bao lâu? Cái này cảm khí thành công. Bạch tỷ tỷ, ta giống như cảm khí thành công. Thử nghiệm đem luồng thứ nhất linh khí đặt vào thể nội sau khi thành công, Lâm Tiêu mở to mắt, sau đó liền nhìn thấy Bạch Ly một bộ gặp quỷ dường như ánh mắt nhìn lấy mình. Một hồi lâu, Bạch Ly mới từ lòng tràn đầy trong kinh ngạc chậm qua thần, chậm rãi gật đầu, ngựa khí miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh, "Ừm, rất không tệ. May mắn mà có Bạch tỷ tỷ hỗ trợ." Lâm Tiêu nói lên từ đáy lòng tạm. Bạch Ly im lặng không nói. Muốn nói giúp Lâm Tiêu, nàng duy nhất làm chính là nhường cái này linh khí bốn phía nồng đậm một chút, nhưng ở suy đoán của nàng bên trong, nhanh nhất vậy cũng cần một tháng khả năng cảm khí thành công mới đúng. Bạch tỷ tỷ, cảm khí sau khi thành công bước kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Tiêu đầy mắt mong đợi nhìn qua Bạch Ly, đáy mắt tràn đầy đối với tu hành con đường bước thiết cùng ước mơ. Dẫn linh nhập thể, cảm khí sau khi thành công cũng liền đại biểu cho bước lên con đường tu hành, mà tu hành thứ nhất cảnh liền gọi là thông mạch cảnh. Tên như ý nghĩa, Bạch Ly lời nói bỗng nhiên dừng lại, lập tức thu hồi nắm chặt Lâm Tiêu tay, thu lại đáy mắt tất cả cảm xúc, mặt không chút thay đổi nói, ta dựa vào cái gì Bạch Bạch dạy ngươi? Bạch tỷ tỷ cần ta làm thế nào? Lâm Tiêu không chút do dự ứng thanh, thái độ khẩn thiết. Ta vừa dẫn ngươi cảm khí, bây giờ bả vai đang đau xót lắm để cử chuyến họ, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.